Đường lên. Vương Hạo hơi nhíu mày, hắn phát hiện có cổ khí tức đi theo ở thân về sau, thì ẩn thì hiện, tựa hồ theo dõi hắn. Hung Thác, Trịnh Luân, các ngươi về trước thánh giáo, ta chợt nhớ tới một việc phải xử lý. Vừa nói, hắn đem tay phải để hai tay sau lưng, không để lại dấu vết bóp nát một viên ngọc phù. Đây là triệu tập huyết vệ ngọc phù, một ngày nghiền nát, phù cận huyết vệ sẽ lập tức tới rồi. Đối thủ nấp trong ám chỗ, thực lực không rõ ràng, hắn vẫn là cẩn thận một chút vì lên. Đem huyết vệ triệu tập qua đây, để ngừa vào nhất. Hung Thác, Trịnh Luân tự không khỏi theo, trong lòng bọn họ nhớ kỹ Vương Hạo phân phó, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi, những chuyện khác không cần để ý nhiều. Biết có người theo đuôi, Vương Hạo vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, đi trên đường không nhanh không chậm. Phản tránh thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi, chỉ cần huyết vệ chạy tới, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Sau đó, Vương Hạo hưu ý vô ý hướng hẻo lánh địa vực đi, lại một lát sau, đánh giá huyết vệ chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn mới mở miệng nói phá hành tung đối phương. Các hạ đi theo thân ta sau lâu như vậy rồi, sao không hiện thân đàm luận trên nói chuyện? Vương Hạo nhìn chằm chằm một gốc cây cổ thụ, tiếng như hồng trùng, trực tiếp vận dụng một loại âm ba công, bước bên ngoài hiện thân. Một vòng lại một vòng âm ba lan ra kéo dài, giống như là hồ nước ở trên cuộn sóng, không ngừng lan lộn, cuối cùng lan đến gần cổ thụ, làm cho bên ngoài cành lá phát sinh rung động kịch liệt. Theo về sau, một bóng người ở cổ thụ một bên hiện hóa. Xem thân hình kia, đúng là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Một giáo thái thượng hậu nhân quả nhiên bất phàm, ngươi phát hiện được ta tung tích chỉ sợ không phải nhất thì bán hội đi. Nói chuyện là một cái ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ, mặc quần áo tử ý yề, khí chất thanh nhã, liền giống như trong ao mới nở thanh liên. Nàng chậm rãi đi ra, lộ ra một tấm nhường khó có thể thừa nhận kiểu nhan. Khuôn mặt thanh mỹ, khí chất thoát tục, cho là thật ứng với câu kia thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Vương Hạo xem như là tâm trí cứng cỏi, có thể thấy thiếu nữ thời điểm cũng hoảng hốt nhất trước mắt, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Cái này chờ sắc đẹp thiếu nữ coi như phóng nhãn toàn bộ Đại Nhật Thánh giáo đều thiếu có, xưng là Trích Tiên tử đều không quá đáng. Cô nương là ai, lại tại sao đến đây? Khoảng khắc mất thần về sau, Vương Hạo khôi phục trấn định, nhàn nhạt hỏi. Đồng thời, hắn tâm hạ làm xong đấu chiến chuẩn bị, thân trên linh văn tới lui tuần tra, linh lực cũng xúc thế đại phát. Chỉ đợi đối phương vừa ra tay, hắn liền nhanh chóng ứng đối, tế xuất cường đại đạo thuật. Thanh lệ thiếu nữ nâng lên tinh xảo khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã thương Tần thúc thúc. Nhưng về sau, liền sau đó một khắc, thiếu nữ khí tức đống nhiên trở nên lạnh, nói, bị thương Tần thúc thúc, cho nên hôm nay ngươi muốn chết. Không tiếp tục nói nhảm nhiều, thiếu nữ trực tiếp động thủ, một viên hạt châu màu xanh nước biển thăng thượng thiên vũ, kèm theo hét lên một tiếng, hạt châu ở cao khoảng không nổ tung, nhưng sau bầu trời hạ xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ, lất phất mưa phùn, thanh phong phiêu diêu, đây là một bộ yên tĩnh mỹ hảo hòa quyển. Chỉ bất quá, ở thiếu nữ thôi động xuống, cái này mỹ cảnh lại dựng dục ra một chút hàn ý, trở thành một loại sát khí. Phong như đao, mưa như châm, không chút nào mềm nhũn mưa xuân khí tức, ngược lại làm cho thấy lạnh cả người, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, thổ địa đều sẽ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Sau chốc lát, đại địa trên liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, giống như là bị ghim thành cái sảng. Một bên kia, Vương Hạo lâm vào suy nghĩ. Không phải là bởi vì thiếu nữ linh thuật, mà là bởi vì nàng theo như lời nói, nói chính xác hơn là bởi vì nàng đối với Tần Chiến xưng hô. Tần thúc thúc. Một cái xưng hô, hơn nữa đối phương hiện tại làm những chuyện như vậy, làm cho Vương Hạo chiếm được một cái tin tức rất quan trọng. Người trước mắt là chính cung nương nương. Ngoại trừ cái thân phận này, hắn nghĩ không ra chân mệnh thiên tử bên người còn có người nào vị trí thích hợp hơn cái này thiếu nữ. Xinh đẹp bề ngoài, không tầm thường tu vi, siêu phàm thiên phú cùng với thần bí bối cảnh. Các loại ưu điểm toàn bộ đều tụ chung một chỗ, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một vị chính cung vạn quân. Như có nữa một ít đặc thù sự kiện giải thích do nói, vậy càng không chạy. Tỷ như, hai người tự tiểu cùng nhau trưởng lớn, thanh mai trúc mã, Tần Vấn khi còn bé làm qua cái gì làm cho nàng phi thường cảm động sự tình. Tần Vấn là gì của ngươi? Vương Hạ hỏi. Thiếu nữ động tác hơi dừng lại, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tốt, tiếp tục thôi động linh thuật, khiến nó đầy toàn bộ đấu chiến khu vực. Thấy đối phương không đáp lời, Vương Hạo hơi suy nghĩ, đổi một sách lược, nói, Tần Vấn hiện tại thân chịu trọng thương, bị ta câu ở Đại Nhật Thánh giáo, chỉ bằng ngươi một cái người, muốn cứu hắn sợ rằng còn chưa đủ. Lúc này đây, thiếu nữ khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi, thần sắc bên trong có gánh ưu cùng lo lắng. Chẳng qua rất nhanh, tấm kia vô cùng tinh xảo mặt cười liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhiều hơn một lau lạnh lùng. Thiếu nữ chân mày to hàm sát, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám tổn thương Tần Vấn ca ca một tia tóc gáy, ta cam đoan, Đại Nhật Thánh giáo hội trả giá bằng máu. Vũ Mạc Giả Thiên. Sau một khắc, thiếu nữ quát, thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như một đầu sổ phượng bay cao, dương cánh khinh minh. Nàng đánh giết thay đổi dáng dấp, làm như bị chọc giận, từ ban đầu nhỏ bé phong mưa phùn, biến thành cuồng phong mưa rào. Nhanh nàng rõ ràng quát, đầu viên ngói trích thủy thành kiếm, một thanh màu xanh thẳm kiếm cầm trong tay, làm cho nàng thêm hơn mấy phần sắc bén, có một loại kiểu khác mỹ. Cuồng phong, mưa to, hướng Vương Hạo thần tốc tới gần. Một mảnh tự thành nhất thể thiên địa, bao phủ ở thiếu nữ màn mưa chi xuống. gian khổ đều là để nghe lệnh điều động độ, làm một chủng công sát thủ đoạn, đơn giản nhưng không mất uy lực. Lúc này đây, Vương Hạo có thể 10 trên 10 xác định, thiếu nữ là chân mệnh thiên tử Hồng Nhan chi kỷ, hơn nữa còn là này sinh chỉ ái mộ một người cái tiên loại, đem chân mệnh thiên tử nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá, cái này vị chính cung nương nương tựa hồ tin tức không quá linh thông a, đối với chuyện phát sinh gần đây tình đều không tin tưởng. Vương Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn vừa rồi cố ý lừa gạt, không nghĩ tới thiếu nữ trực tiếp bị lừa, cho là hắn đem Tần Vân giam giữ lên. Chẳng lẽ nói, cái này vị chính cung nương nương có việc ly khai, gần nhất mới vừa trở về. Vương Hạo suy đoán. Nghĩ một lát, hắn cảm thấy cái khả năng này nhất lớn, dù sao, chân mệnh thiên tử cần trưởng thành, không thể một mạch cùng chính cung nương nương tại một cái, luôn sẽ có một đoạn thời gian tách rời. Như vậy vừa lúc cũng có thể giải thích, lúc trước hắn cùng Mạc Cú Vũ đi Tần gia từ hôn thời điểm, vì sao không thấy cái này thiếu nữ. Giữa sân, hai người giao chiến đến một khối, Vương Hạo hét lớn một tiếng, trong tay ngưng ra nhất cái chiến đao, cùng thiếu nữ chém giết. Thương thương đao kiếm giao kích, tranh minh điệt hai. Đây là một trận đại chiến, tranh đấu thập phần kịch liệt. Thiếu nữ tu vi rất cao, so với Vương Hạo còn phải cao hơn một bậc, đem chính cung nương nương hoàn mỹ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cương đại tu vi, dung nhan tuyệt mỹ, loại này thường nhân giống nhau đều cầu không tới đồ đạc, ở thiếu nữ nơi đây lại song song đạt tới đỉnh. Con cong. Đại chiến đang kéo dài, song phương vận dụng đạo thuật, đánh đá lớn văng tung tóe, cổ thụ nổ tung, cảnh tượng khủng bố kinh người. Thiếu nữ như đao kiếm một dạng giọt mưa không có có tác dụng, Vương Hạo thân phụ bất diệt kim thân, nhục thân có thể so với linh cụ, đối với này căn bản không sợ. Chương 47, Phong Vũ Lôi Điện. Oeng. Một lần va chạm mạnh, sơn dung địa chấn. Thiếu nữ quá mạnh mẽ, đạo thuật siêu tuyệt, nhục thân mạnh mẽ, tức thì liền Vương Hạo tu thành bất diệt chi thể vẫn như cũ không thể đem bên ngoài trấn áp. Nếu không phải tự thân cùng bên ngoài giao chiến, rất khó tưởng tượng, một cái dung nhan kiểu mỹ thức tha động nhân thiếu nữ, có thể bạo nổ phát như vậy cường đại lực đạo, liền giống như một đầu hình người thái cổ manh thú, lực có thể nổ sơn. Bọn họ đang tiến hành đại đối kháng, thân trên phủ quang toàn diện bạo nổ phát, rực rỡ không gì sánh được, giống như là bầu trời tinh thần mở dạng, sáng lóa. Vương Hạo sử dụng thần thông, đại tu di thuật. Kết quả đối phương rất cảnh giác, căn bản không cùng ngạch bính, mượn linh hoạt thân pháp tránh ra, làm cho lúc này đây thế đại lực chầm đánh giết rơi xuống khoảng không chỗ. Hưu thanh phong xẹt qua, một giọt nước ngưng tụ thành tê kiếm, thương một tiếng chạm kích đến Vương Hạo thân lên. Thiếu nữ trở tay đánh giết, từng bước một trưởng khống chiến đấu quyền chủ động, mượn gian khổ tư thế, chuyển biến công sát thủ đoạn, làm cho bên ngoài càng thêm phù hợp tiên địa pháp tắc, vốn có càng mạnh uy lực. Mưa to như bột, ác phong như lao. Phong vũ linh thuật biến được mạnh hơn, cho dù lấy Vương Hạo cường hãn thân thể, cũng cảm nhận được một tia cảm giác đau, tuy nói vẫn như cũ không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng ảnh hưởng hắn đấu chiến trạng thái. Len keng. Đây là giọt mương ngưng tụ thành tế kiếm chạm kích tại hắn thân thể phát ra âm thanh, rất là thanh thúy, lại thập phần dày đặc, đinh đinh đang đang thanh âm bên tai không dứt. Theo đại chiến duy trì liên tục, Vương Hạo thần sắc dần dần chuyển lạnh, đối phương linh thuật thật khó dây dưa, tuy là uy lực không lắm cường đại, nhưng thắng ở duy trì liên tục, liên miên không dứt, nhường căm tức. Quát Vương Hạo khẽ quát, cả người bốc ra ô quang, sử dụng tịch diệt lực, phải lấy đây là tuyệt sát thủ đoạn, xoay trước mặt cục diện bất lợi. Một căn to lớn chỉ hư ảnh thành hình, khủng bố tuyệt luân, khí tức hủy diệt tràn đầy cả phiến thiên vực, làm cho thiên khung trên đám mây cũng vì đó biến sắc, từ bạch biến thành đen, làm cho một loại cảm giác đè nén cảm giác. Giờ khắc này, phương viên vài dặm manh thú đều phủ phục, xì xì xách xách, đại khí không dám thở gấp một khẩu, bị loại này cường đại đạo thuật chấn nhiếp, tâm thần kéo căng, giống như chim sợ cảnh quang. Ù ù, tan biến lực lưu chuyển, khủng bố thao thiên, phảng phất là tới tự địa phủ thần thông thuật pháp, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, thập phần băng lãnh. Thật là mạnh linh thuật. Thiếu nữ kinh ngạc. Bất quá, tức thì tựa như đây, nàng cũng không có nửa phần hoảng loạn, vẫn như cũ chấn định, nàng lui về phía sau hơn 10 bước, nhưng sau liền bắt đầu tụng kinh, vận chuyển linh lực, đánh ra một cái lại một cái huyền bí mật phù hiệu. Những thứ kia phù hiệu rất lớn, như cái cối xay, từng cái rực rỡ trong suốt, lưu chuyển thần hoa, mị sánh được không gì sánh được. Tu. Thiếu nữ khẽ quát, tố thủ đánh ra, một hồi thanh phong thổi bay, đem những thứ kia thần bí linh văn hội tụ đến cùng một chỗ. Tiếp theo, to bằng cái thất phù hiệu xảy ra biến hóa, dung hợp vào nhau, tán phát sáng lạn thần quang, giống như hóa thành một cái tiểu thái dương. Không cần nói, đây là một loại mạnh mẽ thủ đoạn, một ngày đánh giết mà ra, đủ để vỡ nát một tòa đại sơn. Vương Hạo thần sắc nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được phía trên cường đại sóng linh lực, thập phần khủng bố. Nếu như cùng hắn sử dụng tan biến lực tiến hành va chạm, khó nói ai thắng ai phụ. Nhưng mà, coi như hắn lấy vì đối phương đánh giết sắp sửa hạ xuống xong, tình huống đột nhiên xảy ra biến hóa. Viên kia phủ văn biến thành tiểu thái dương tiêu tán, quang huy dần dần ảm đạm, đem cường đại bí lực rót vào thương khung. Giang giác. Thiên thương chi lên, một đạo lôi đỉnh bỗng nhiên loại ra, nó chuyển tiền mặt sắc, to bùng cháy mạnh chứa, giống như là một cái mãng xà cắt thương khung, hết sức kinh người. Mưa xúc tích lôi đỉnh. U u thần lôi đang lan lộn, khủng bố kinh người. Vang một tiếng cự đại tiếng vang truyền ra, chỉ thấy một đạo kim sắc hồ quang điện bắn nhanh mà xuống, đem đại địa đánh ra một cái lỗ thủng. Gian khổ đan sen, điện tiếng sấm chớp. Thiếu nữ thủ đoạn có thể nói đáng sợ, nàng đang mượn dùng thiên địa chi lực, mỗi lần xuất thủ đều đựng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận, uy lực cực kỳ cường đại. Vương Hạo đánh giết không có hiệu quả, ở thiên không bên trong cùng lôi đình giao kích, không ngừng bị tiêu ma, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, càng phát giác địch nhân vướng tay chân. Hắn sử dụng lưỡng chủng vô song đạo thuật đều bị hóa giải, có thể thấy được đối phương chiến lực không tầm thường, quá mạnh mẽ, cùng một dạng tu sĩ căn bản không thể so sánh. Đến rồi bây giờ, hắn có khả năng cậy vào chỉ có nhục thân, chỉ có bằng vào bất diệt chi thể cùng đối phương liều mạng, tiến hành gần người chém giết, hắn mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Chỉ bất quá, thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra hắn ý đồ, bắt đầu có ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách, mỗi lần đều là va chạm một lần, nhưng sau rất mau lui lại mở, tiếp tục dùng linh thuật đánh giết. Hô cùng phong gào thét, vô cùng mãnh liệt, tựa như khai phong lợi nhận một dạng, một đường chém tới, đem mặt đất đều cắt nát. Vương Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối với cái này chính cung nương nương uy hiếp nhận thức cao hơn vài phần, đây là một cái thiên chi kiêu nữ, cường đại kinh nhân, không phải người bình thường có thể bằng. Đánh giết mà đến không chỉ là cương phong, còn có giống như đao kiếm bạo vũ, mỗi một giọt đều ngưng tụ thành kiếm hình, chẳng kích mà xuống, sở hữu không tầm thường mỹ lực, đem phụ cận cổ thụ biến được ngàn vết lở loét. Ầm ầm. Thần lôi kinh thiên, cái kia quán nhị thần âm nhường có dũng khí ngẩn ngơ cảm giác, chỉ cảm thấy tinh thần đều mơ hồ, không quá tin tưởng. Vương Hạo cũng hoảng hốt nhất trước mắt, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được không đúng, lập tức khẽ cắn lưỡi nhọn, để cho mình mạnh mẽ thanh tỉnh lại. Nơi này tiếng sấm là một loại âm ba công kích, cùng có chút thái cổ thú giữ âm ba công tương tự, có đoạt người thần trí hiệu quả. Giang giác lại là một đạo lôi đỉnh, đánh rất mà xuống, giống như là một đạo cầu vồng vậy, phát sinh lóa mắt bạch quang, thập phần hứng hực, gần giống như bắc vực băng tuyết phong thiên đất cực quang. Phong, vũ, lôi, điện, bốn đại tự nhiên chi lực tề tụ, cùng nhau đánh giết, uy lực tăng lên gấp bội, cùng đơn độc sử dụng thời điểm không thể so sánh nổi. Tạo thành cảnh tượng cũng khủng bố tới cực điểm, thiên địa trở nên biến sắc, phảng phất thiên địa đại kiếp đã tới, sắp sửa diệt thế. Vương Hạo thần sắc càng thêm trầm ngưng, đối phương rất mạnh, thủ đoạn kinh người, như không cẩn thận, nói không cho phép thật hội vẫn lạc tại đây. Hắn bắt đầu phòng thủ, tạo ra linh lực màn sáng, đồng thời tế xuất một viên phụ lục, làm cho tự thân phòng ngự không ưu. Đây là Vương Trường Sinh cho hắn bảo mệnh vật, vì chính là kéo dài thời gian, dùng ở thời khắc mấu chốt người cứu mạng. Bất quá, cho dù rơi vào thủ thế, trong lòng hắn cũng không hoảng loạn. Bởi vì tại hắn dự tính bên trong, huyết vệ sẽ đến rất nhanh. Dưới lúc, công thủ tư thế thay đổi chuyển, coi như đem đối phương bắt cũng rất dễ dàng. Hiện tại hắn phải làm, chính là chọn lượng thực lực, đồng thời để cho mình không bị thương. Trong lòng làm xong dự định, Vương Hạo bắt đầu có ý thức lui bước, cố gắng hết sức giảm giao thiếu phong. Thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Vương Hạo kiến thức cường đại đạo thuật sinh lòng thôi ý, cho nên ở tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Người sợ? Thiếu nữ nói như vậy. Nàng đang khích tướng, sợ Vương Hạo trực tiếp lui bước, khó có thể truy kích. Vương Hạo cũng là căn bản không chế làm, vẫn như cũ bảo trì ban đầu sách lược, chỉ có đối phương đánh giết qua đây mới ứng đối, cái khác thời khắc không chủ động đánh giết. Chương 48, viện thủ. Lại là giao chiến hơn 10 hiệp, hai người giao phong, quyền trưởng giao thoa, bộc phát ra kinh người lực đạo, đem đại địa đều đạp tan, xuất hiện rậm rạp chẳng trị khe hở, giống như cự thú giữ tận miệng. Vậy đây là đạo thuật ở va chạm, đang tiến hành cực hạn đụng nhau, từng đạo ánh sáng theo giao tiếp chỗ bạo nổ phát, giống như sóng biển một dạng dâng trào, cuộn trào mãnh liệt vô tận. Thời gian dần dần trôi qua, thiếu nữ cũng phát hiện một tia không đúng, Vương Hạo một mạch không chủ động đánh giết, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ tiếc, nàng phát giác quá muộn, đang ở nàng chuẩn bị tế xuất tối cường thủ đoạn, mau sớm kết thúc trận đại chiến này thời điểm, huyết vệ chạy tới. Vương Hạo nhếch miệng lên một cái cười nhạt, chợt chính là một tiếng quát to, nói: "Huyết vệ, bày binh bố trận." Dẫn đầu chạy tới huyết vệ có mười mấy người, tu vi không đồng nhất mà đủ, nhập đạo kỳ cùng tạo hóa cảnh đều có. Bọn họ vừa gia nhập, chiến trường cục diện lập tức liền thay đổi. Thiếu nữ rơi vào hạ phong, chỉ có thể cắn chặt răng ngà trống. Hào một cái vô sỉ đại nhật thánh tử, ỷ đa số phần thắng năng lực gì, có bản lĩnh cùng ta đơn độc giao thủ. Thiếu nữ nói đạo. Vương Hạo không để ý, thiếu nữ loại trình độ này chửi bậy với hắn mà nói chính là phất thai thanh phong, một chút tác dụng cũng không có. Đưa nàng bắt hạ. Hắn xoay người đối với một đám huyết vệ nói đạo. Nhưng về sau, hắn đứng đến một bên, ngưng thần điều tức, vừa rồi cùng đối phương giao chiến tiêu hao không thiếu, với hắn mà nói là một loại không nhỏ phụ tải. Nói cho cùng, hay là hắn bước vào tạo hóa cảnh thời gian quá ngắn, tu vi không đủ thâm hậu, trong thời gian ngắn giao chiến có thể nhìn không ra cái gì, nhưng nếu một ngày rơi vào cục diện bế tắc, duy trì liên tục đấu chiến, linh lực chưa đủ đoạn bản sẽ bị bại lộ xuất hiện. Lên, cùng nhau xuất thủ. Một cái huyết vệ thống lĩnh khẽ quát. Ba gã tạo hóa cảnh cường giả xông vào trước bên, tế xuất linh thuật, cùng đối phương tiến hành liều mạng, muốn trực tiếp đem bên ngoài trấn áp. Còn lại tu vi yếu một bậc huyết vệ thì tại phía sau, lấy trận pháp lực hạn chế thiếu nữ. Một người trong đó sử dụng hỏa đạo bảo thuật, ác diễm đốt thiên, giống như một tòa hình người hỏa sơn, không ngừng dâng lên nham tương, khủng bố kinh người. Nước lửa tương khắc, hừng hực viêm hỏa đem nước mưa bốc hơi phát, hóa thành thao thiên bạch khí, đem cả phiến địa vực đều che lồng, biến được sương mù mù mịt, cái gì đều thấy không rõ lắm. Cái này huyết vệ mục đích minh xác, chính là muốn cùng đối phương cứng rắn hao tổn, làm cho bên ngoài tổn thất linh lực. Đợi được đối phương linh lực tiêu hao tới trình độ nhất định, tiếp đấu chiến đơn giản, không cần gì phối hợp, cái khác huyết vệ một loạt mà trên là được, tuyệt đối có thể đem đối phương bắt xuống. Không thể không nói, cái này phương pháp tuy là đơn giản, nhưng thập phần hữu hiệu. Hắn sử dụng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thiếu nữ phân tâm ứng phó, tiêu hao không thiếu linh lực. Phá! Một gã huyết vệ giống to hơn, hai tay nắm ở đồng truy, tự trên mà đập xuống rơi, tựa như một vị trong thời kỳ thái cổ cự nhân lực sĩ, nhục thân cầu kết, thập phần mạnh mẽ, hai cánh tay nhoáng lên là được nổ sơn. Oanh oanh! Hắn toàn lực oanh kích, mỗi một chú ý đều ẩn chứa cực lực mạnh đạo, thoáng như thần như là xuống tới, chấn người bên trong như muốn xuất huyết. Cho dù thiếu nữ không tầm thường, giống như Trích Tiên tử, có thể gặp phải loại này đánh giết cũng cảm thấy khó có thể xử lý, đối phương quá ngang ngược, tựa như một đầu nổi điên thái cổ manh thú, khủng bố kinh người. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vận dụng tá lực chi pháp, cùng đối phương đụng nhau thời điểm vận chuyển phù văn, dùng bí lực đem cự lực dẫn nhập mặt đất. Ken két đây là đại địa dạn nước thanh âm, thập phần kinh người, lấy một cái tốc độ cực nhanh lan ra kéo dài, cũng không lâu lắm đại địa liền biến đến khắp nơi đều là vết rách, giống như trải qua thái cổ manh thú tàn sát bừa bãi. Cùng ngay đồng thời, vị cuối cùng huyết vệ cường giả đánh giết cũng đến rồi, đó là một cái vòng tròn, toàn thân ngân bạch, sử dụng thời điểm tựa như thiên thượng tiểu nguyệt, đặc biệt sáng tỏ. Đây là một kiện không tầm thường linh cụ, thập phần sắc bén, ném ra thời điểm liên tiếp chặt đứt vài cọng cổ thụ, nhưng uy thế lại không giảm mảy may, vẫn nhanh chóng nhanh, giống như sao băng lớn rơi một dạng lướt đi, thẳng hướng đối thủ. Thiếu nữ càng phát bị động, thân hình đều có chút lảo đảo, mệt mỏi ứng phó. Ba cái có thể ở cùng cảnh giới xương hùng tạo hóa cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, nàng thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu không phải nàng thiên phú siêu tuyệt, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, chỉ sợ sớm đã đổ, trực tiếp bị vài cái huyết vệ bắt. Rầm rầm. Đại chiến duy trì liên tục, sơn hà rung động, mặt đất cũng xuất hiện phập phồng. Rốt cục, nàng không chịu nổi, vội vã với áp lực sử dụng một loại bí thuật, đem thân hình hư hóa, đồng thời đem chu vi cảnh sắc cũng thay đổi được mông lung. Ngoại nhân xa xa nhìn lại, tựa như trong nước xem hoa, trong sương mù vọng nguyệt, nhìn không rõ. Bí thuật sử dụng một cái, nàng tu vi tức thì tăng vọt một đoạn, ứng đối vài cái huyết vệ rõ ràng ung dung không thiếu. Giết huyết vệ giống to hơn, xông tới giết, bất chấp tất cả muốn đem đối phương bắt xuống. Kính hoa thủy nguyệt. Thiếu nữ khẽ quát, hành trắng loạn chỉ một điểm, thân hình lã lướt, giống như một vị tiên tử lâm thế, khí chất xuất trần. Nhưng về sau, nhường ngạc nhiên một màn xảy ra, một mảnh quang vũ rơi chi về sau, bọn họ sử dụng đánh giết liền vòng vào hướng, ngược lại bắt đầu đối với hắn nhóm vây kích. Vài cái huyết vệ giật mình không gì sánh được, trong lòng chấn động lay động, bọn họ tu hành nhiều năm, không biết cùng nhiều thiếu tu sĩ giao chiến quá, loại này thần dị đạo thuật cũng là chưa bao giờ nghe. Oanh oanh, từng đạo cường đại linh thuật ngược đánh giết, trực tiếp đem một tòa tiểu sơn nổ sụp, khủng bố kinh người. Vài tên huyết vệ thân hình chợt lui, nhãn trung hiện lên vẻ kinh hãi, khó có thể tin, thiếu nữ thủ đoạn quá mạnh mẽ, coi như so với trên một ít đại giáo truyền nhân đều kiêu ngạo sắc, nói không cho phép còn vượt qua. Cùng ngay đồng thời, thiếu nữ hơi thở dốc, bộ ngực sữa phập phồng, khiết trắng như ngọc cổ trên cũng xuất hiện nhẹ nhẹ mảnh nhỏ mồ hôi. Mới vừa thủ đoạn tuy nói mạnh mẽ, đám đông đều chấn nhiếp, nhưng thực tế trên tình huống lại cũng không lạc quan. Bởi vì cái kia loại bí thuật tiêu hao rất lớn, tức thì liền nàng ở vào màn mưa phía dưới, hấp thu thiên địa linh lực, cũng không chống đỡ được mấy lần. Như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không vận dụng loại này bí thuật. Vương Hạo rất vui mừng, hắn đứng ở một bên quan chiến, tự đáy lòng cảm thán, không hổ là chân mệnh thiên tử ý trung nhân, quả nhiên bất phàm, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nhưng sau hắn lạc hướng nhất chỗ đất trống, chịu nổi hai tay, thản nhiên nói, Hồng Sam, như đơn độc đối với lên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa nàng đánh bại? Ba thành. Hồng Sam trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chậm rãi đi thong thả xuất hiện, khuôn mặt sắc băng lãnh, tựa như một tòa băng sơn, nhường xem một chút liền không nhịn được dùng mình. Đạo thuật của nàng quá mạnh, đánh giết phương thức cũng để cho người nhìn không thấu, như đơn độc đối với lên, ta chắc chắn sẽ bị thua. Hồng Sam nói đạo. Vương Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, đối với Hồng Sam thuyết pháp tương đối nhận đồng. Nếu bàn về tu vi cảnh giới, Hồng Sam không so đối phương khiêm tốn sắc, thậm chí còn mạnh hơn một bậc, nhưng nếu luận đạo pháp bí thuật, hai người chênh lệch liền lớn. Một cái đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, bí thuật tùy ý tu tập, một cái khác chỉ là bị người nhìn chúng bồi dưỡng bên ngoài họ thiên tài, song phương tu hành tài nguyên căn bản không ở một cái tầng thứ. Đã như đây, vậy không cùng nàng đơn đả độc đấu. Vương Hạo cười khẽ, nói, cùng nhau xuất thủ, đem điều này thiên chi tiêu nữ chân áp. Chương 49, hàng không hàng. Cái này không tốt lắm đâu, thiếu chủ thân phận tôn quý Hồng Sam có chút chần chờ, cảm thấy như vậy đối với một giáo thiên kiêu mà nói là mất thân phận, có chút thật không có tiết tháo. Thân phận gì, đều là phù vân, người vương gia hành sự chỉ bằng yêu thích. Ngoại nhân đánh giá dâu ria. Vương Hạo nói đạo, đối với này căn bản không thèm để ý. Đương nhiên, đây là dễ nghe thuyết pháp, vì mình khuôn mặt trên thiết vàng, tô son chắt phấn một cái vô sỉ hành vi, làm cho sự tình nghe không phải như vậy khó nghe. Tình huống thật là, hắn bị người áp chế, trong lòng khó chịu, muốn tìm cơ hội trả thù lại, chữ phát trong lòng mình oán khí. Điển hình hành vi tiểu nhân, không biết xấu hổ, vô sỉ. Không sai, đây mới là hắn chân thực mặt mũi, một cái 10 phần đại phản phái, mặt dày tâm đen, không địch lại đối thủ thời điểm cố gắng hết sức tranh chiến, chiếm được thượng phong thời điểm đắc thế không tha người. Dung đức báo đức, lấy oán báo oán, đây là người gốc dễ sắc, hà tất cần che giấu. Vương Hạo nói đạo, một bộ coi nhẹ thế gian lễ pháp quy củ hào hiệp tư thế. Nghe vậy, Hồng Sam tức thì sinh lòng xấu hổ, cảm thấy tự thân cách cục quá nhỏ, lòng dạ khí độ cùng Vương Hạo chênh lệch khá xa. Quả thực, một ít hư danh, không đáng vì nó câu nệ bản tính. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ ngược lại đối với Vương Hạo kính phục. Vương Hạo gật đầu, một bộ ung dung bình tĩnh thái độ, phảng phất cũng không đem chuyện này để trong lòng lên, không quan tâm hơn thua. Nhưng mà, này lúc, hắn nhưng trong lòng thì một loại khác cách nghĩ. Hắn rất được nước, tự giác khí độ siêu phàm, không ai bằng. Ta Vương Nhật Thiên ưu tú như vậy, mạnh mẽ như vậy, bản thân say xưa một cái chẳng lẽ còn không nên. Đường dài từ từ, trang bức làm bạn. Chân mệnh tiên tử chăm chỉ, khắc khổ. Tranh đấu cùng trời, cùng địa cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, tranh đầu rơi máu chảy, tranh vết thương thật mệt mỏi, không phải là vì trang bức à. Mỗi một lần đánh bại phản phái, chính là một lần thành công trang bức. Bọn họ thu hoạch không chỉ là thiên tài địa bảo, còn có tràn đầy trang bức tâm đắc. Bọn họ chân mệnh thiên tử làm đến, ta đại phản phái cũng đồng dạng có thể. Không phải là trang bức ấy ư, ta Vương Nhật Thiên cũng đã biết, hơn nữa so với hắn nhóm trang càng tốt hơn, càng thêm vô hình, càng tươi mát thoát tục. Chân mệnh thiên tử chính là một đám đẹp đẽ đồ đê tiện. Trang bức còn lập đền thờ, không bị lấn phụ không hoàn thủ. Cái nào cùng trên ta đại phản phái nửa phần, đại phản phái từ trước đến nay đều là chủ động theo dệt chuyện, nhưng sau lôi lệ phong hành giả trang trên một lớp bức. Chỉ mỗi mình trang bức, tiểu đệ cũng trang bức, mỗi người đều là hại nhất phương, có đôi khi thời điểm dâm tính nhất phát, nói không cho phép liền cường đoạt chân mệnh thiên tử nữ nhân. Lên, bắt cái kia thiếu nữ, chờ một hồi ta muốn thẩm vấn. Vương Hạo nói đạo. Nhưng về sau, Vương Hạo cùng Hồng Sam cùng nhau xông lên, cùng một đám huyết vệ liên thủ, tế xuất riêng mình thần thông bảo thuật, muốn đem thiếu nữ trấn áp. Vương Hạo làm như vậy là trải qua suy tính, không chỉ là vì hết giận, còn có phòng ngừa đối phương đào tẩu ý tứ. Bất kể nói thế nào, đây là chính cung nương nương, thân phận cùng thiên tư đều không thể tầm thường so sánh, như nếu để cho đối phương bắt lại cơ hội đào tẩu, đến lúc đó mới là hối hận không kịp. Chỉ một cái phá thiên. Vương Hạo quát to, phi thân tiến lên, cả người phá diệt chi lực lưu chuyển, giống như một vị ma tử, sát khí thao thiên. Ô quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một căn chỉ hư ảnh, thập phần cự đại, liền như thời kỳ viễn cổ cự nhân tộc tay chỉ. Tráng kiện kinh người, chỉ cần rơi xuống là có thể nghiền nát một ngọn núi. Đóng băng 10 dặm. Hồng Sam rõ ràng quát, đồng dạng xuất thủ, cực hạn băng hàn lực tràn, đem vùng thế giới này nước mưa toàn bộ đông lại, hóa thành băng lăng tử. Hai người vừa ra tay, thiếu nữ khuôn mặt sắc lập tức thì trở nên mặt cười băng hàn, trong lòng có một áp lực thật lớn. Tâm đạo chính mình hôm nay chỉ sợ là ngã xuống, không muốn nói bắt giết Vương Hạo, ngay cả chạy trốn đi đều chắc trở. Năm vị tạo hóa cảnh cường giả cùng nhau đánh tới, cái kia loại tràng diện có thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Trong nháy mắt mà thôi, cái này nhất địa liền hóa thành thần ma chiến trường, khắp nơi đều là phù hiệu, thần quang khắp nơi thiên, liền giống như thái cổ đại hung dáng thế mở dạng, muốn đem cái này nhất chỗ địa vực yên diệt mở dạng, nhường kinh hoàng. Thần huy chiếu khắp, đây là linh thuật đang nở rộ, bảo quang sáng lạ, đem cái này nhất địa chiếu rọi rực rỡ không gì sánh được, giống như tiên gia thánh địa. Rầm rầm. Tiếng sấm rền vang một dạng âm thanh xuyên vào nhĩ tế, nhường cả người nhịn không được rung động. Không có bất kỳ hồi hộp, thiếu nữ bị áp chế, cho dù thiên tư bất phàm, nhưng cũng đánh không lại một đám tu vi tương cận cường giả. Huống hồ, Hồng Sam sử dụng đạo pháp đối nàng còn có chút khắc chế, ngưng thủy thành băng, trong lúc nhất thời băng tiên bắn trụ, vạn mũi tên đủ phát, nhờ ứng đối không rảnh. Đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát đâu. Vương Hạo nói đạo. Trả lời hắn là một cái đánh liếc, thiếu nữ khiết bạch thon dài cánh tay ngọc khẽ quơ, một thanh trường kiếm màu xanh nước biển liền chém tới, mang theo tiếng xé gió, hết sức kinh người. Cong. Một tiếng thanh thúy binh khí tiếng va chạm vang lên lên, Vương Hạo chặn một kích này. Hắn dùng không phải binh khí, mà là cánh tay, thân trên phủ văn một hồi lóe lên, liền tiếp nhận một kích này. Không biết phân biệt. Vương Hạo thanh âm lạnh lùng, nhưng sau đó xoay người nói, không nên nương tay, mau sớm đưa nàng bắt xuống. Vài cái huyết vệ cường giả đều cao giọng đáp lại, mỗi một người đều bạo phát, đạo thuật đều xuất hiện, cả người linh lực dâng lên, như hình người manh thú một dạng, đại khai đại hợp, đánh giết hung mãnh tới cực điểm. Trong sát na, nơi đây bạo phát các loại linh thuật, cảnh tượng kinh người. Hỏa hoạn khắp nơi thiên, có thái dương một dạng nhiệt độ cao. Đem lại địa đều nướng dung hóa, hóa thành nham tương, tại trên đất giạt rào chảy xuôi. Băng tuyết bay tán loạn, tựa như vạn niên huyền băng lâm thế, nhường nhịn không được run, thể xác và tinh thần run rẩy. Đây mới thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên cực nhiệt một bên cực hàn, đem người kẹp ở trung ương, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi. Thiếu nữ lúc này liền ở vào như vậy một loại hoàn cảnh xuống, tiến thoái lưỡng nan, biệt khuất tới cực điểm. Trong ngày thường, nàng thật cao ở lên, địa vị cao quý bộ tộc thánh nữ, chưa từng bị cái này chờ bị khuất. không chỉ có bị người vây công, còn muốn gặp băng cùng hỏa loại hành hạ này nhân đạo thuật giáp công, thật sự là một loại dày vò. Hàng không hàng? Vương Hạo quát hỏi. Ngươi mơ tưởng? Thiếu nữ khí cấp công tâm, khó mà tiếp tục giữ vững khinh phiêu phiêu giống như tiên tử phong tư. Tu hành giới bại hoại, ta Liễu Nguyệt Nhi cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Không hàng? Vương Hạo hừ lạnh, nói, cái này có thể không phải do ngươi. Vừa nói, hắn lần nữa sử dụng đại tu di thuật, lúc này đây hắn có sung mãn đủ thời gian chuẩn bị, nhất đi lên chính là đệ tam trọng, đem sơn nhạc trọng lượng tăng đến một cái trình độ kinh khủng. Oeng! Đại tu di thuật trấn áp mà xuống, khí thế kinh người, gần giống như thái cổ thần sơn rớt xuống, muốn chấn phục thế gian tất cả bất bình. Thiếu nữ nằm ở băng hỏa đạo thuật giáp công phía dưới, căn bản không chô né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Thái sơn áp đỉnh, lôi đỉnh và quân, đại tu di thuật khủng bố không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng, ngọn núi rớt xuống, một kích cửu trọng, nếu như đến rồi nhất sau nhất trọng, coi như thái cổ đại hung đều có thể tiêu diệt, chớ đừng nói chi là chính là một nhân tộc thiếu nữ. Như rớt xuống, như vậy ngoại trừ trở thành một bãi thịt nát bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Tần Vấn ca ca, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi muốn đi trước một bước. Liễu Nguyệt Nhi trong con ngươi hiện lên vẻ đau thương, thê mỹ động nhân. Chương 50, bắt giữ Liễu Nguyệt Nhi. U đại địa ở ầm vang, giống như là xảy ra địa chấn một dạng, run không ngừng, tựa như lúc nào cũng khả năng vang tung tóe, lật úp. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ độc thân đứng lặng, nhẹ nhàng ho ra máu, như ngọc cơ da dính vào một chút vết máu, giống như là nở rộ huyết ố mai một dạng, đặc biệt thê mỹ. Lúc này, Liễu Nguyệt Nhi mặt sắc ở một chút biến được thương bạch, làm như bởi vì mất quá nhiều máu duyên cớ vì thế, nhìn qua hết sức yếu ớt, nàng thân thể mềm mại đang lay động, sắp sửa đổ. Không nên đắc ý, ngươi không có kết quả tốt, có người sẽ vì ta và Tần Vấn ca ca báo thù. Nói xong, thiếu nữ chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, nhưng sau liền bất tỉnh nhân sự. Si tình a, sợ rằng chỉ có chân mệnh thiên tử tài năng hưởng thụ loại đãi ngộ này đi. Vương Hạo trong lòng cảm khái. Không thể không nói, loại này thật là có phúc, hắn tại nội tâm sâu chỗ vẫn còn có chút hâm mộ. Đại phản phái tuy nói không thiếu nữ nhân, có thể dong chi tục phấn nhiều hơn nữa, thì như thế nào cùng chân chính như ngọc giai nhân so sánh với. Hoặc là thanh mỹ, hoặc là kiểu diễm, chân mệnh thiên tử nữ nhân mỗi người đều mang đặc sắc, tận trạng thái cực nghiên, nói là như tiên tử có thể quá mức, nhưng tuyệt đối đều là nhất nhìn khuynh thành lại nhìn khuynh quốc mỹ nhân. Thiếu chủ, tiếp xử lý như thế nào? Một gã huyết vệ hỏi. Huyết vệ câu hỏi làm cho Vương Hạo rơi vào suy nghĩ, Liễu Nguyệt Nhi cùng Tần Vân không giống với, nàng tới tự Trung Châu, đứng sau lưng một cái đại gia tộc, trực tiếp giết cái được không bù đắp đủ cái mất, nhất định cái khác xử trí. Phải không, trực tiếp vác đi. Vương Hạo khẽ bước cằm. Lời này vừa nói ra, một đám huyết vệ thần sắc tất cả đều biến được cổ quái không gì sánh được, không hẹn mà cùng nghĩ nổi lên một cái đồn đái. Ở Đại Nhật Thánh Giáo vác đi đồng môn sư muội, nhưng sau cùng đối phương ở Trích Tinh Các sống chung một đêm, trong đó chữa thương quá trình cụ thể, không đủ vì ngoại nhân nói. Nghe có chút chuyện tốt giả thuyết, cái kia vị thiếu nữ theo Trích Tinh Các lúc đi ra mặt sắc ửng hồng, cực kỳ mỹ thái. Giờ này khắc này, ở chỗ này lại phát sinh chuyện giống vậy tình, điều này làm cho bọn họ làm sao không suy nghĩ nhiều. Thiếu chủ có lẽ có chút đặc thù yêu thích. Tỷ như yêu mến dùng sức mạnh, không phải giành được không có hứng thú. Như vậy không tốt đâu. Một bên, Hồng Sam khuôn mặt sắc có chút biến hóa, không thể lại bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ai, được rồi, kỳ thực ta cũng cảm thấy cũng không quá thích hợp, Hồng Sam, cũng là ngươi đem nàng gánh. Quóng về đi. Vương Hạo có chút tiếc hận. Như mặt nước người ngọc, chỉ là nhìn đều là một sự hưởng thụ, nếu không phải là hiện tại xung quanh quá nhiều người, động thủ động cước thực sự quá thất thân phận, hắn liền quả đoán tiến lên âu hiếm. Bộ tộc Minh Châu à, tài mạo song tuyệt, có thể nói hoàn mỹ, tặng cho chân mệnh thiên tử cũng quá đáng tiếc. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là đoạt lại tương đối khá. Còn chân mệnh thiên tử, làm cho hắn một bên hóng mắt đi, muội tử là ta đại phản phái, với hắn nào có nửa khối linh thạch quan hệ. Cái gì, ngươi nói muội tử không muốn? Không muốn đó là đương nhiên là muốn biện pháp làm cho nàng nguyện ý à, chắc trở là dùng để khắc phục, biện pháp là nhường nghĩ ra được. Chưa từng nghe qua câu kia lưu truyền rất rộng nói ấy ư, chỉ cần cái quốc múa tốt, không có góc nhà đảo không ngã. Cỡ nào chuyên tâm, cỡ nào thúc giục người hăm hở tiến lên, đây quả thực là nhân sinh trong nôn, phải làm thành lời răn thời khắc ghi nhớ. Ôi chao, tựa hồ có chỗ nào không đúng, Vương Hạo vô ý thức sờ cả một cái, trong lòng có chút nghi hoặc, lời này là vị nào danh nhân nói kia mà, hắn làm sao không nhớ gì cả. Như thần thần ở đây nhất định sẽ cho hắn chỉ ra, đương nhiên không đúng, bởi vì câu kia lưu truyền rất rộng lời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Mà câu chỉ cần cái quốc múa tốt, không có góc nhà đảo không ngã là chính bản thân hắn bịa đặt. Vương Hạo, ngươi thật vô sỉ. Nói xong chi về sau, tiểu nha đầu hơn phân nửa còn có thể cho hắn một cái như vậy đánh giá. Vô sỉ. Đây là nhục nhã ấy ư, không phải, đây là đối với đại phản phái khẳng định, nói rõ Vương Hạo ở đại phản phái con đường trên càng chạy càng xa, càng đi càng cao, khoảng cách nhân sinh đỉnh phong đã không xa. Ở hướng Đại Nhật Thánh Giáo người đi đường thời điểm, hắn đang ở trong lòng định ra được rồi tương lai mấy ngày kế hoạch. Quy kết đứng lên cũng rất đơn giản, khích bác ly gián. chân tình là không thể động chân tình, cưa gái cũng sẽ không đem, vậy cũng chỉ có chơi chút xáo lộ. Đục khoét nền tảng mà, đơn giản, không phải là bôi đen đối thủ ấy ư, loại kỹ năng này thân là đại phản phái chính hắn tinh thông nhất bất quá. Quân Bất Kiến những thứ kia cung đấu kịch, phi tần giết người không thấy máu, dùng không phải là vu oan hãm hại, phỉ báng bôi đen thủ đoạn à xử lý trước đối thủ, lại biểu hiện mình, đây là mới là thành công chi đạo. Vương Hạo đã nghĩ kỹ như thế nào bại hoại chân mệnh thiên tử, đối với lần này ở chính cung nương nương trong lòng chôn dưới một cây đâm định liệu trước. Đại Nhật Thánh Giáo, Trích Tinh Các. Thần thần tiếp nhận rồi bôi đen chân mệnh thiên tử vĩ đại đại sứ mệnh, cùng Liễu Nguyệt Nhi ở một gian trong phòng nói chuyện lâu. Ngươi đã tỉnh, nơi đây liền hai người chúng ta có thể bồi ngươi nói chuyện một chút. Thần thần nói đạo. Liễu Nguyệt Nhi lúc này mới trở về thần, đôi mắt sáng nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào một cái dáng dấp rõ ràng tiểu cô nương thân lên. Tiểu cô nương rất gầy yếu, sợi tóc có điểm vàng ố, chỉ có nhất đôi đại con mắt đen nhánh sáng tỏ, lóe ra quang huy, thập phần có thần. Ngươi là ai? Liễu Nguyệt Nhi thanh âm rất êm tai, giống như chim hoàng oanh hót, thanh thúy dễ nghe. Ta gọi thần thần. Tiểu nha đầu không giả suy nghĩ trả lời. Dừng một chút, thần thần lại nói, ta là Đại Vũ Hoàng Triều công chúa, là Vương Hạo thị thiếp. Thị thiếp? Liễu Nguyệt Nhi kinh ngữ, nhìn thoáng qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Đồng thời, trong lòng nàng sinh ra một phẫn nộ, đây rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, rốt nát vô tri, thiên chân vô tà, Vương Hạo cư nhiên cũng hạ thủ được, tưởng chừng như là cầm thú, không xứng là người. Thần thần cũng không tin tưởng đối phương cách nghĩ, nàng nhưng thật ra cảm thấy làm thị thiếp rất tốt, tuy là Vương Hạo vô sỉ điểm, thủ đoạn âm hiểm điểm, nhưng đối người mình cũng không tệ lắm, đối nàng cũng coi như chiếu cố, không chỉ có đem bội cây kia phát hiện linh dược cho nàng, còn đặc biệt cho nàng mời một vị sư phụ. Hắn hiện tại linh văn tạo nghệ tinh thâm không thiếu, tu vi cũng có sở tiến cảnh, cái này đại bộ phận phải quy công cho Vương Hạo. Như không phải đối phương, nàng căn bản không tư cách tu tập thánh giáo đạo pháp. Ta rất nhanh thì có thể báo thủ. Thần thần thầm nghĩ lấy. Lúc này, tiểu nha đầu nhớ lại một vị phong thái ngàn vạn, mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ. Đó là nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ, mặt ngoài trên ôn nhu săn sóc, huyền chuyển hàm xúc khả nhân, nhưng ở sau lưng lại cướp đi nàng chân quý nhất một khối xương, chí tôn cốt, còn nghĩ nàng đánh vào địa lao. Như không phải có một vị chung với nàng mẫu phi thị vệ liều mạng cứu giúp, nàng chỉ sợ sớm đã chết ở tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Còn nàng người cha kia, Đại Vũ Hoàng Triều quốc chủ, cả ngày tại ngoại tu hành, nghị khai cương thác thổ, kinh niên mệnh nguyệt không trở về hoàng cung một lần, như thế nào lại nghĩ đến đầu gối xem nữ lại hội tàn nhẫn đến loại trình độ này. Tiểu nha đầu bây giờ trong lòng nghĩ là như thế nào Vương Hạo coi trọng một chút, không đem nàng trở thành một người bình thường tiểu tỷ nữ. Thị thiếp, thị tỷ, hai người tuy là chỉ kém một chữ, nhưng thân phận địa vị chênh lệch nhưng là không thể tính toán lượng. Một cái nửa chủ tử, một cái khác chỉ là tôi tớ, có thể có khả năng so sánh à. Hơn nữa, như nàng là thị thiếp, có thể đưa ra một ít yêu cầu. Tỷ như tu luyện đến trình độ nhất định, cảm thấy có thể tự tay báo thủ, nàng có thể gọi trên Vương Hạo cùng đi. Có Vương Hạo cái này vị đại Nhật Thánh giáo thiên kiêu chỗ dựa, nàng cũng không cần e ngại đối thủ, có thể buông tay ra đi đánh. Như đánh không lại, nàng còn có thể gọi Vương Hạo xuất thủ, đem đối phương trấn áp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thiếu chủ không có như vậy bất ham. Thuyết phục một cái người có rất nhiều loại phương pháp, thần thần xuất thân hoàng cung, mưa dầm thấm đất phía dưới, đối với tâm kế thật đúng là hiểu không thiếu. Nói thí dụ như, ở một phương diện khác cùng đối phương có tiếng nói chung. Vương Hạo cái này người rất đê tiện, thủ đoạn bị hội, hết lần này tới lần khác tự cho là quang vinh, tưởng chừng như là tu đạo giới sỉ nhục. Thần thần nghiêm trang nói. Liễu Nguyệt Nhi rất là nhận đồng, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương này là Vương Hạo thị thiếp, làm thế nào đối với hắn như thế chán ghét. Theo thần thần nói càng nhiều, đối với Vương Hạo hèn mọn càng phát không có hạ tuyến, Liễu Nguyệt Nhi dần dần hiểu rõ, suy đoán ra chân tướng. Tiểu nha đầu là bị giành được, địa vị cao quý nhất quốc hoàng nữ, lại bị một cái vô sỉ bại hoại xem lên, đây là một loại bất đắc dĩ, càng là một loại không may mắn. Tiểu cô nương cả ngày sinh hoạt tại khói mù phía dưới, thừa nhận nàng cái tuổi này vốn không nên gặp thống khổ cùng giàn vặt. Đây là một cái đáng thương tiểu cô nương. Liễu Nguyệt Nhi nhìn về phía thần thần ánh mắt biến được lưu hòa, có thương hại cùng đồng tình, đồng thời trong lòng đối với Vương Hạo chán ghét càng sâu. Cho rằng đó là một cái mất trí xuất sinh, không có đạo đức điểm mấu chốt, không bằng heo chó. Vô sỉ bại hoại, trong nhân tộc dòi bỏ. Liễu Nguyệt Nhi nói như vậy. Thần thần tắc thì là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thập phần tán thành, nói, đúng, hắn là một cái mười phần ác nhân, muốn bị thiên lôi đánh cái kia loại. Đơn giản nói mấy câu, đem hai người quan hệ kéo gần lại không thiếu. Không chỉ có Liễu Nguyệt Nhi đối với thần thần có hảo cảm, thần thần cũng như đây, đối với Liễu Nguyệt Nhi xem pháp được rồi không thiếu. Tiểu nha đầu nói đều là lời nói thật, nàng đánh đáy lòng cho rằng Vương Hạo là một phần tử xấu, hèn hạ vô sỉ. Nói là lời trong lòng, dĩ nhiên có vẻ rất chân thành, đối với Liễu Nguyệt Nhi thân cận cũng là xuất phát từ nội tâm, dĩ nhiên sẽ không tồn tại cái hở. Như không suy nghĩ Vương Hạo cảm thụ, cái kia thần thần lần này biểu hiện chính là hoàn mỹ. Vương Hạo cùng Hồng Sam ở vào nhất chỗ mật thất, trước người có một trong suốt sáng chói hạt châu. Nó ném ra một mảnh hư ảnh, ngạc nhiên là Thần Thần cùng Liễu Nguyệt Nhi. Vương Hạo khuôn mặt có điểm phát hắc, cảm thấy tiểu nha đầu nói quá mức, coi như theo Liễu Nguyệt Nhi lại nói cũng không cần phải đưa hắn xấu hóa lợi hại như vậy. Cái gì thiên lôi đánh xuống, hắn có như vậy khiến người ta hận đấy ư? Ngoại trừ đối phó chân mệnh tiên tử thời điểm tương đối thâm độc, có thể sẽ lọt vào đối phương cửu thị. Thời gian khác hắn luôn luôn rất hòa thuận, nhất là bên ngoài đối đãi Đại Nhật Thánh giáo đệ tử, càng là thập phần thân thiết người thời nay, có thể nói sư môn tiểu mẫu. Đại bộ phận Thánh giáo đệ tử đều đối với hắn rất sùng bái, coi như những thứ kia ghen ghét hắn xuất thân cao quý chính là bộ phận đệ tử, đối với lời nói của hắn cũng không khơi ra nửa phần khuyết điểm. Tối đa cũng đã nói trên một câu giả nhân giả nghĩa, hoặc làm bộ làm tịch. Hồng Sam, ngươi cảm thấy Thần Thần lời nói như thế nào đây? Vương Hạ hỏi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, kỳ thực, thiếu chủ cũng không có như vậy bất ham. Vương Hạo trầm mặc. Không có như vậy bất ham, đó chính là cho rằng Thần Thần nói rất đúng, chỉ bất quá hơi chút quá lửa một điểm. Không nghĩ tới, hình tượng của hắn cư nhiên đã sụp xuống đến loại trình độ này, tiêu liền Hồng Sam cái này người thân cận nhất cũng không tin hắn, cho là hắn là một cái đồ vô sỉ, đê tiện không gì sánh được. Vương Hạo sắc mặt đen giống như đáy nổi, cứng rắn nói, không cần nói, tiếp tục nhìn xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu phiến tử có thể hay không đem Liễu Nguyệt Nhi thuyết phục. Hồng Sam con ngươi thành khe nhỏ, im miệng không nói. Vương Hạo hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên, như không tất yếu, cố gắng hết sức đừng đi tiếp xúc hắn rủi ro. Thần Thần cùng Liễu Nguyệt Nhi cùng nhau khiển trách Vương Hạo, thần tình không cam lòng, thật vào đùa giỡn, đem đối phương trở thành một cái đại ma vương, thiên lý năng dùng, nhân thần cộng vẫn. Không lâu sau về sau, nàng đem lời đề dẫn tới Tần Vấn thân lên. Tần Vấn là một người không chịu thua, tranh cường hào thắng. Đối với gia tộc cũng nhìn rất trọng, bất quá, hắn cũng không phải người tốt. Liễu Nguyệt Nhi có điểm kinh ngạc, nhưng sau hỏi ngươi biết Tần Vấn ca ca. Đương nhiên nhận thức, ta thấy tận mắt hắn. Thần Thần gương mặt đương nhiên, nói, hắn đương thời ở Lạc Tinh Sơn Mạch, cùng Vương Hạo tranh đoạt một gốc cây thần dược, kết quả bị đánh rất thảm, phí hết đại kính mới đào tẩu. Ngươi nói Tần Vấn ca ca trốn, Liễu Nguyệt Nhi mừng rỡ, lẩm bẩm, thật tốt quá, hắn xuống dốc ở Vương Hạo trong tay. Có gì tốt, là hắn trốn, cũng không phải là ngươi. Thần Thần cắt đứt nàng. Liễu Nguyệt Nhi khẽ gật đầu một cái, thanh mỹ trên mặt mang cười, nhưng không có giải thích. Loại này sự tình tiểu nha đầu không hiểu, nàng còn nhỏ. Thần Thần cũng không để ý, tiếp tục tự mình nói, đối với Tần gia mà nói, hắn là cái hợp cách con em gia tộc, nhưng đối với ngươi mà nói, hắn nhưng không thấy phải là một cái tốt tình lang. Hắn không tới cứu ngươi, ngược lại không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là Tần gia cần hắn. Hắn không thể chết. Hơn nữa, hắn còn có một người cha, phụ thân hắn bị trọng thương, quan trọng nhất là đương thời ngươi ở đầy phong thành. Liễu Nguyệt Nhi ngẩn ra, tùy tiện nói, ta đương thời cũng không ở Tần gia dự phô, Tần thúc thúc thụ thương ta cũng không có thể vô lực. Tần Vấn ca ca sẽ đến, ta tin tưởng hắn. Liễu Nguyệt Nhi kiểu nhan như hoa, thần sắc kiên định. Hắn sẽ không tới. Hắn hội. Liễu Nguyệt Nhi rõ ràng quát, lông mày dựng thẳng. Thần Thần không nói, nhìn chằm chằm thiếu nữ lên mắt, nhưng sau từ trong nhà lý khai. Nàng nhiệm vụ hoàn thành, như Tần Vấn không đến, cái kia thiếu nữ trong lòng là thêm một cây gai. Ở nàng trong nhận biết, thế thượng không thể có ngu như vậy người. Biết rõ là cạm bẫy còn cứng hơn sông. Chỉ tiếc, nàng sai rồi, có một số việc chưa từng thấy qua, cũng không đại biểu thế thượng không có. Tiểu nha đầu vẫn là quá non nớt ta, chân mệnh thiên tử phương thức làm việc há có thể dựa theo một dạng tu sĩ tư duy tới đo lường được. Đây là hắn hồng nhan chi kỷ, coi như là đao sơn biển lửa, Tần Vấn sợ rằng cũng phải đi một hồi. Vương Hạo thấp giọng cảm khái, cái này thế thượng đối với chân mệnh thiên tử hiểu rõ nhất chỉ sợ sẽ là hắn, cũng chỉ có hắn cái này nhất cường đại phản phái, mới có thể đem chân mệnh thiên tử dẫm ở chân xuống. Bất quá tiểu nha đầu nhưng thật ra sáng lập một cái tốt cơ hội, chỉ cần lợi dụng tốt là có thể ly gián chân mệnh thiên tử cùng chính cung nương nương quan hệ. Vương Hạo trong lòng suy nghĩ, lúc này đây hắn được theo chung làm khó dễ, đem cây gai kia trùng triệt để trùng xuống. Sự thực lên, cái này cũng không khó, chỉ cần thiết lập pháp làm cho Tần Vấn bị chuyện khác tình quấn lấy là được. Mặc kệ đối phương đi tìm kiếm đột phá cơ hội, hay là đi chiếu cố phụ thân của hắn, kết quả cuối cùng đều giống nhau, không giành phân thân, tự nhiên không có pháp tới Đại Nhật Thành giáo. Chính Luân, Hùng Thác lại có việc tình làm. Vương Hạo khẽ nói, làm cho Hồng Sam đi ra ngoài thông truyền, làm cho hắn hai cái chó săn bận rộn đứng lên, giải lời đồn đãi. Hồng Sam được mệnh lệnh đi ra ngoài, thần sắc rất phức tạp, nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt đều biến hóa, tựa như đang nhìn một cái người cặn bã. Bởi vì hắn nhường tản tin tức là Liễu Nguyệt Nhi mang thai, muốn ở Đại Nhật Thánh giáo dưỡng thai. Loại này nham hiểm chủ ý cũng chỉ hắn nghĩ ra, một cô nương nhà danh dự, nói bại hoại liền bại phôi. Hơn nữa còn hư hỏng như thế triệt để, sạch sẽ. Chương 52, lại là lời đồn đãi. Nàng có thể tưởng tượng đến Tần Vấn nghe được cái tin tức này biểu tình, tức đến muốn phun máu ra, nhưng sau giận dữ phát cuồng. Nữ nhân yêu mến mạc danh kỳ diệu nghi ngờ ở trên người khác hài tử, đổi thành ai cũng nhịn không được, dơ lao sát nhân đều bình thường. Lúc này, Hồng Sam càng phát giác Thần Thần nói rất đúng, Vương Hạo là một cái tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ trình độ làm người ta giận sôi. Như Vương Hạo thân phận không phải vương gia thiếu chủ, mà là một cái cùng nàng không hề quan hệ người, nàng sợ rằng trước tiên làm chính là đem đối phương đập chết, vì thế giới tẩy rửa một cái tai họa. Hùng Thác hai người đạt được ra lệnh thời điểm vẻ mặt một bức, thập phần vô cùng kinh ngạc, đối với thiếu chủ Hạn Cuối đổi mới nhận thức. Đây là cao cao tại thượng chuẩn thánh tử ấy ư, tưởng chừng như là một chỗ cứng vô lại, thủ đoạn quá đen, nhường chơ chẽn. Bôi đen một cái gia tộc thì cũng thôi đi, vậy còn xưng được trên âm như quỷ kế, bọn họ làm cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể cho một cô gái nhi bịa đặt, bại hoại người ta danh dự, loại này sự tình chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thẹn được hoảng sợ, quá thấp kém. Chỉ bất quá, cái này cuối cùng là thiếu chủ mệnh lệnh, coi như cảm thấy mất mặt, vậy cũng phải lao thật chấp hành. Hơn nữa còn được toàn lực ứng phó, không thể lưu một phần lực. Ngươi nói, thiếu chủ tâm làm sao dáng dấp, làm sao tối như vậy đây? Hùng Thác buồn bực nói. Ta lão Hùng hạ thủ đã đủ hắc, đánh lén, phóng ám khí, loại này sự tình thường thường làm, ta có thể cảm giác vẫn là so với thiếu chủ kém không thiếu. Đem người bắt đến, chiếm nhân ra thân thể vẫn không tính là xong, còn phải đem danh tiếng cũng bại phôi. Phòng trừng cô nương kia hiện tại cũng nhanh khóc tắt thở đi, lấy so đều không pháp lập gia đình. Hùng Thác thanh âm rất lớn, cùng Phá La tiếng nói tựa như, phương viên hơn 10 trượng đều có thể nghe tinh tường. Thấy Hùng Thác nói không kiêng nể gì cả, Trịnh Luân đương thời khuôn mặt liền xanh biếc, tâm đạo cái này khờ hàng qua cái hố, ở Đại Nhật Thánh Giáo lại dám nói thiếu chủ nói bậy, cái này nếu là bị hữu tâm nhân nghe được, hai người bọn họ đầu phòng trừng cũng phải mang ra. 3. Một cái phất đi, công bằng rơi vào nhân hùng ấp chính trung ương. Nói bậy bạ gì, đại nhân làm việc luôn luôn mưu tính sâu xa, há là ngươi ta đủ đo lường được. Trịnh Luân dùng sức trừng mắt, cho hắn khiến cho nhãn sắc. Nhưng mà, nhân hùng chính là nhân hùng, ngay thẳng không được, căn bản là không có phát hiện tốt hợp tác nhãn sắc. Hắn cứng cổ, gương mặt không phục, thanh âm ngược lại lớn hơn, nói, không phải là muốn cướp nữ nhân ấy ư, có cái gì không thể đo lường được. Ổ thảo Trịnh Luân chửi má nó, sắc mặt khó coi cùng ăn con rồi chết tựa như. Hắn trước đây làm sao lại không có phát hiện nhân hùng như thế cái hố, thật đặc biệt nhường muốn gọt chết hắn. Ngươi muốn chết chính mình đi à, đặc biệt này lôi kéo ta à, lão tử tuổi còn trẻ, còn không có sống đủ đây. Chớ nói nhảm. Trịnh Luân trách cứ. Nhưng về sau, hắn hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện chu vi không có ám vệ, mới đè nặng tiếng nói cho Hùng Thác giải thích. Thiếu chủ là tâm hắc, đối với chúng ta những thứ này khi thuộc hạ không thể nói chính là bất kính, không đủ trung tâm. Hùng Thác không thể hiểu được, ôm ôm nói, ta nhân hùng tuyệt đối trung tâm, thiếu chủ khẳng định tin tưởng ta. Được rồi. Trịnh Luân bất đắc dĩ, thẳng thắn cũng sẽ không giải thích, nói, không nói những thứ này, chúng ta đi trước làm việc, trước đem đại nhân phân phó sự tình làm xong lại nói. Chạy tới phong thành đường lên, hai người chính đi tới, đột nhiên, Hùng Thác vỗ đùi, quát to một tiếng ta suy nghĩ minh bạch. Trịnh Luân sờ không được đầu não, hỏi, muốn minh bạch cái gì? Hùng Thác cười hát hát nói, thiếu chủ xem trên con gái người ta, để cho chúng ta tản lời đồn đãi là vì lưu hạ cô nương kia. Trịnh Luân sững sờ, nhưng sau rơi vào trầm tư, lúc trước hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái này vấn đề, chỉ muốn sớm một chút đem thiếu chủ giao phó nhiệm vụ hoàn thành, không có suy đoán thiếu chủ càng sâu một tầng dụng ý. Làm cho thiếu nữ danh tiếng bại đức, danh dự không còn, nhưng sau hoàn toàn bất đắc dĩ gả cho chính mình, biện pháp này mặc dù so sánh lại so với vô sỉ, nhưng ở một phương diện khác mà nói quả thật có hiệu quả. Thiếu chủ mưu kế vô song, hơn nữa trí tình trí tính, không hổ là chúng ta Đại Nhật Thánh Giáo nhân vật thiên tiêu. Lời này là Hùng Thác nói, lúc này, hắn phát ra từ nội tâm cảm khái, đối với Vương Hạo kính nể đến rồi một cái ngưỡng mộ núi cao tình trạng. Trịnh Luân vẻ mặt lô cốt. Đây là Hùng Thác ấy ư, có thể đánh ra như thế khít khao định bợ, so với tài nghệ của hắn cũng cao hơn. Hơn nữa, hắn chân trước không còn nói thiếu chủ tâm hắc, làm sao chân sau thì trở thành đối với thiếu chủ kính nể sùng bái. Cái này thay đổi cũng quá nhanh đi. Ngươi thật cho là như thế. Trịnh Luân bất khả tư nghị. Vậy còn giả bộ. Hùng Thác vỗ ngực một cái, nói, lão Hùng bội phục nhất chính là người có tình nghĩa. Chiếm con gái người ta thân thể, nhất phách lưỡng tán tính là gì sự tình, đem người ra lưu lại phụ trách mới tính năng lực. Thiếu chủ việc này làm có nam nhi khí khái, đối với ta đây lão Hùng khẩu vị. Trịnh Luân lúc này mới khôi phục bình tĩnh, là hắn biết nhân Hùng cái này khờ hàng không biết lĩnh hót, như không phải thật tâm bội phục nói không nên lời như vậy. Lại qua nửa thiên. Không đúng, thiếu chủ đây là đoạt nữ nhân. Cùng trí tình trí tính có cái gì quan hệ a, cái này căn bản là đang làm ác, nơi nào đáng giá sùng bái. Trịnh Luân rất muốn nói cho hắn loại này cách nghĩ không đúng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, nhân hùng chính là toàn cơ bắp, nói hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình vốn có cách nghĩ. Hay là trước hoàn thành thiếu chủ giao cho nhiệm vụ đi, ngoài ra đều là chuyện nhỏ, dâu dịa. Hai ngày về sau, phong thành. Tần Vấn Ngưỡng Thiên gào to, như muốn phát cuồng, đầu đầy hắc phát rối tung, liền giống như tẩu hỏa nhập ma mở dạng, thập phần cuồng bạo. Hắn nghe được vài cái đồn đãi, một cái Liễu Nguyệt Nhi có con, một cái Vương Hạo chuẩn bị đi Trung Châu cầu hôn. Cái này hai người nhất liên hệ tới, cả người hắn đều bị lửa giận lấp đầy, hầu như muốn nổ bể ra tới. Vương Hạo, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Tần Vấn giống to hơn, con ngươi huyết hồng. Nghe được tin tức trong nháy mắt, hắn liền chuẩn bị đánh trên Đại Nhật Thánh Giáo, đi tìm Liễu Nguyệt Nhi để hỏi tinh tường. Nhưng mà đang ở hắn muốn khi xuất phát, hắn lại nghe thấy khác một tin tức, Tần gia dược phô xảy ra vấn đề, tộc trưởng Tần Chiến bị Vương Hạo đánh trọng thương, đã hấp hối. Hơn nữa, chung quanh vây xem người còn nghĩ Tần gia cướp sạch nhất lần, tuy nói không có đại khai sát giới, nhưng Tần gia vật đáng tiền bị càn quét hết sạch, hiện tại độ nhật thập phần gian nan. Tần Vân vừa sợ vừa giận, chỉ phải đem giết trên thánh giáo sự tình kéo dài về sau, đi trước nhìn hắn gặp bị thương nặng phụ thân. Tần gia, bầu không khí trầm ngưng, tất cả ân tình tự đều rất hạ, làm cho một loại cảm giác đè nén cảm giác. Tần gia ngày xưa vinh quang không thấy, một ngày mà suy, tộc trưởng Tần Chiến nằm nhất chỗ tính thất, chỉ có hai cái con em gia tộc chăm sóc. Hiện tại xử lý gia tộc sự vật là Tần gia nhân vật số 2, Tần Hồng. Cái này đối với gia tộc quyền bính nhu cầu danh lợi vô cùng người, lúc này cũng là một bộ vẻ vải màu sắc, thần sắc củ rột, không có nửa phần đang nắm đại quyền vui sướng. Không có nó, hôm nay Tần gia bấp bênh, tựa như biển rộng trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Đều do Tần Vấn, nếu không phải hắn rước lấy trên đại nhật thánh giáo người, Tần gia như thế nào lại rơi tới mức như thế. Nhất cái trung niên nhân phẫn uất. Còn có cái kia Liễu Nguyệt Nhi, nàng lấy ra chỉ huyết tán có chuyện, cho nên mới để cho ta Tần gia như này bị động, vì toàn bộ phong thành sở thảo phạt. Một cái quản sự nói đạo. Chương 53, suy đoán ra. Chủ tòa lên, Tần Hồng thần sắc căm trầm, đã nhiều ngày trong gia tộc tin tức xấu một người tiếp một người, hầu như muốn đem người bức điên. Cũng chính là hắn tâm tư kín đáo âm trầm, mới có thể chịu hạ phương phương diện diện áp lực. Đại điện bên trong, rất nhiều tộc lão nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đối với Tần Vấn dùng ngòi bút làm vũ khí, nói là một tháng qua Tần gia tin tức xấu không ngừng, xét đến cùng đều là Tần Vấn gây họa. Như không phải hắn lúc đầu định hạ cái gì ba nguyệt tức hẹn, đem đại nhật thánh giáo thiên kiêu làm tức giận, Tần gia như thế nào lại bị đánh áp, luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Ta hoài nghi Liễu Nguyệt Nhi cùng Vương Hạo thông đồng được rồi, không phải đương thời tộc trưởng đi tiệm thuốc thời điểm nàng vì sao không đi theo cùng nhau. Có người nói, tất nhiên như đây, cái kia dược tán lấy ra cũng là vì hại Tần gia, làm cho phong thành mọi người đối với Tần gia hợp nhau tấn công. Một cái thanh niên đứng ra phụ họa. Nghị sự đại điện triệt để rối loạn, ở Mỹ thành hỗn loạn, phần lớn người đều ở đây chỉ trích Tần Vấn. Lúc trước một nhóm người vì Tần Vấn nói, đó là bởi vì Tần Chiến không có thất thế, mà khi thời cuộc thế vẫn còn tương đối lạc quan, mọi người cho rằng trận này kiếp nạn sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, nhịn một chút là có thể chịu nổi. Hiện nay tình huống thay đổi, Tần gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người kêu đánh, cục diện đã kém đến nỗi không thể kém đi nữa. Tự nhiên không có ai vào lúc này vì Tần Chiến cha con nói một câu lời hữu ích. Nóc nhà lên, Tần Vấn ở che giấu khí tức nghe trộm, trong lòng biệt khuất không gì sánh được, nộ tới cực điểm. Cho tới nay, hắn đều mang gia tộc đặt vị thứ nhất, thời khắc vì gia tộc nghĩ, lúc đầu định hạ ba nguyệt ước hẹn cũng không thiếu có giữ gìn gia tộc nguyên nhân. Nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra, gia tộc nguy nan phủ đầu, một đám người không muốn làm pháp giải quyết, lại chỉ cố đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Bực nào sự máu lạnh, cỡ nào nhường thất vọng đau khổ. Gia tộc như vậy, lại có cái gì duy trì cần phải. Tần Vấn trong lòng phẫn hận, phát giác chính mình cho tới nay làm đều sai rồi. Hắn căn bản không cần gì gia tộc, mà hắn cần quan tâm, chỉ có một vị thân nhân, cái kia chính là cha của hắn, Tần Chiến. Còn lại người sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. Coi như Liễu Nguyệt Nhi cũng giống vậy, kể từ hôm nay, đối phương cùng hắn chính là một cái người dưng, không liên hệ chút nào. Bởi vì, vô luận là phong thành truyền lưu ngôn luận, vẫn là Tần gia chúng chính là lời nói, đều cho thấy thiếu nữ đứng ở Vương Hạo bên kia. Liễu Nguyệt Nhi, cái kia tuyệt đẹp thiếu nữ, trước đây cùng hắn chung đụng như vậy hòa hợp, liền giống như nhất đôi huynh muội, thậm chí chẳng bao giờ phát sinh qua khắc khẩu. Nhưng mà, chỉ hơn một năm, chẳng qua là một năm, nàng thì trở nên, biến được dụng tâm nguội lạnh, biến được vô tình vô nghĩa. Phụ thân chịu trọng thương, Tần gia thần tốc suy bại, cái này tất cả đều là bởi vì hai người liên thủ, nhất nội nhất ngoại, tài năng trở tay trong lúc đó đem một cái gia tộc lật úp. Suy đoán ra chân tướng Tần Vấn, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, có một loại trùy tâm đau đớn, hầu như không thể thở nổi. Người tín nhiệm nhất phản bội chính mình, hắn chỉ cảm thấy thế giới hắc ám đến rồi cực hạn, tàn khốc sấm lãnh, không có nửa điểm ấm áp đáng nói. Ta muốn báo thù. Tần Vấn ở trong lòng điên cuồng hét lên, một đôi thiết quyền nắm thật chặt, móng tay lõm vào lòng bàn tay, chảy ra đỏ thâm tiên huyết. Mà về sau, hắn nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Tần Chiến, tại đây giường trước trọng trọng dập đầu một cái, lưu hạ thân trên duy nhất ba cây linh dược chữa thương, quay đầu ly khai. Giờ khắc này, hắn thần tình kiên nghị tới cực điểm, không thể dao động. Mỗi bước ra một bước đều hết sức mạnh mẽ, tựa như lực sĩ ở trong chiến trận xung phong, cựu tử không hối hận. Hắn muốn tu hành, đi Thiên Lao sớm trước đây đề cập với hắn một cái địa phương, tôi luyện gân cốt, tôi luyện đạo hạnh. Phục Ma Lĩnh. Cái kia địa phương cực kỳ hung hiểm, nguyên bản cần hắn tu vi cao một chút lại đi, nhưng bây giờ hắn không kịp đợi, cường địch ở bên, ép người quá đáng, hắn nếu không thần tốc mạnh mẽ, chỉ có thể đảm nhiệm người khi dễ. Không thể mạnh mẽ, vậy chết. Tần Vân cắn răng gầm nhẹ. Hắn xuất phát, lẻ loi một mình, không có gì cả chuẩn bị, cứ như vậy lên đường. Phải lấy nhất không sợ tư thế, nên chiến phục Ma Lĩnh trong thái cổ manh thú. Tần Chiến bên này hắn cũng không lo lắng, tuy là tộc nhân lãnh huyết, nhưng hắn phụ thân tốt xấu là tộc trưởng, những người đó coi như trong lòng có cách nghĩ, cũng sẽ đem người chiếu cố tốt, sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may. Hắn hiện tại phải làm, chính là để cho mình mạnh mẽ, chỉ có chính mình biến được đầy đủ cường đại, mới có tư cách hướng Vương Hạo khởi xướng khiêu chiến, mới có tư cách bảo vệ người nhà của mình. Cùng nay đồng thời, Trích Tinh Các, Vương Hạo ở ra lệnh. Chỉ là truyền ra một cái lời đồn đãi còn chưa đủ, hắn cần cái khác hành động tới phối hợp lời đồn đãi này, làm cho Chân Mệnh Thiên Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn gọi tới vài tên ám vệ, làm cho bọn họ đi Tần gia tập kích quấy rối, đi ám sát Tần Chiến, nhưng chỉ là phô trương thanh thế, cũng không phải thật giết chết đối phương. Hư hư thực thực, ngươi còn biết được Thánh giáo tìm người à? Vương Hạo nói nhỏ. Mục đích làm như vậy tự nhiên là làm cho Tần Vấn sinh ra lòng kiêng kỵ, lấy làm cho này là phía ngoài đồn đãi là ở dụ dỗ hắn, mục đích thật sự là ám sát Tần Chiến, do đó không dám tùy tiện ly khai Tần gia phụ cận. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn cũng là bình lãng phí không tâm tư, không ngờ rằng bởi vì một cái ngẫu nhiên, Tần Vấn ở Tần gia nghe được một ít đối với Liêu Nguyệt Nhi bất lợi ngôn ngữ, nhưng sau cải biến cách nghĩ, quyết tâm ném hạ tất cả, đi tiến hành tu luyện, để cho mình thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, cái này đối với Vương Hạo mà nói coi là chuyện tốt, dù sao mục đích của hắn đã tới, đối phương sẽ không tới thành giáo. 10 ngày về sau, Trích Tinh Các. Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ bằng cửa sổ mà trông, vẻ mặt hốt hoảng, giống như là trong ngực niệm cái gì. Nàng có chút tiêu tụy, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trên có sâu đậm hủ rũ, đồng thời mặt sắc đau thương, làm cho một loại mảnh mai cảm giác, nhường thương tiếc. Hắn không. Hai bóng người bước vào tĩnh thất, một cái Vương Hạo, một cái khác là Thần Thần. Lời Thần Thần nói, hắn hiện tại nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ bất quá ngựa khí lại không tốt lắm, xác thực nói là có chút tức giận. Tuy là nàng đã sớm biết là kết quả này, tuy là kết quả này đối với Vương Hạo có lợi, nhưng nàng chính là không cao hứng. Nam nhân không có một cái tốt. Tiểu cô nương nói như vậy. Thân là một nữ hài tử, có chút lập trường thiên nhiên không thể cải biến, tỉ như chứng kiến kẻ phụ tình sẽ sinh khí, loại tâm tình này căn bản không biện pháp ngăn chặn. Nếu có thể, nàng muốn đi tìm Tần Vấn đánh một trận, tốt nhất đánh hắn cái đầy mặt nở hoa. Đứng ở một bên Vương Hạo khuôn mặt sắc phát hắc, đối với Thần Thần lời nói rất không hài lòng, cái gì gọi là nam nhân không có một cái tốt, lời này cũng quá vo đoán, phạm vi rộng công kích không có biên, liền hắn như thế chính thẳng thành thực người cũng bị bao trùm đi vào. Như hắn là Thần Thần, nhất định sẽ ở phía trên thêm một điều kiện tiên quyết, để tránh khỏi ngộ thương quân đội bạn. Hắn chính là thiếu chủ, mặt của hắn tử dù sao cũng phải cho đi, bất kể nói thế nào, hắn chính là một cái cao vị người, đối với người phía dưới có sinh sát đại quyền, một ngày đắc tội, ngày sau thời gian khẳng định không dễ chịu. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng gian dạy, hiện tại có chính sự muốn làm, không phải cùng tiểu nha đầu tranh chấp thời gian. Tần Vấn không có một chút động tĩnh, cái này quả thực có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi cũng đã biết hắn bây giờ đang ở bực nào chỗ. Vương Hạo hỏi, thanh âm băng lãnh vô tình, làm cho một loại áp lực, làm cho bầu không khí đều biến được lạnh lẽo âm u lên. Chương 54, đau thấu tim chính cung nương nương. Liễu Nguyệt Nhi không nói, thần tình thưa thớt, làm như bị tổn thương thấu tâm tình hạ đến mức tận cùng. Nàng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, thất vọng mất mát. Vương Hạo cũng không thèm để ý, thần tình lạnh nhạt, tiếp tục nói đi, như nói không sợ, ta có thể thả ngươi ly khai. Chợt, Liễu Nguyệt Nhi nở nụ cười, tiếu dung thê mỹ tiểu diễm môi đỏ mọng mất đi huyết sắc, nàng nói, ta một mực căn mật thất này, một cái hô hấp công phu đều chưa từng ly khai. Làm thế nào biết hắn ẩn thân chi chỗ? Huống hồ, hơn 10 thiên, hắn liền nửa điểm phản ứng không có, coi như ta không bị nhốt, ngươi cho là hắn hội nói cho ta chỗ ẩn thân à? Tuyệt mỹ thiếu nữ đang cười, cười khổ sáp, một hàng thanh lệ theo khoe mắt chảy ra, giống như đoạn tuyến chân châu, một giọt một giọt, phóng ánh trong suốt. Nàng thật thương tâm gần chết, đối với mình cho tới nay ước mơ hái tỉnh sinh ra hoài nghi, người như vậy, vì hắn trả giá tất cả, đáng ra không? Cần gì chứ? Vương Hạo lắc đầu. Người như vậy căn bản không đáng trả giá. Hắn nói như vậy. Ở gia tộc trước mặt, hắn bỏ qua ngươi. Vương Hạo chậm rãi đi tới, ánh mắt như đèn, trong con ngươi có thần dị phù hiệu lưu chuyển, khủng bố khiếp người. Hắn đang thi triển bí pháp, xây dựng một loại xâm lãnh khí phân, làm cho Liễu Nguyệt Nhi bi thương càng thêm nồng nặc, đối với Chân Mệnh Thiên Tử triệt để hết hy vọng. Tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng đau thương, chưa từng phát hiện Vương Hạo động thủ đoạn, tâm thần bị nhiếp, ở thương cảm bên trong đắm chìm sâu hơn. "Buông tha." Thiếu nữ khẽ nói, thần tình đau thương. Mà về sau, nàng khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm: Kỳ thực, cái này không trách hắn, tất cả là ta một phía tình nguyện. Hắn căn bản cũng không từng hứa hẹn qua cái gì, là ta hiểu sai ý, cho là ta ở trong lòng hắn cùng người khác bất đồng. Chúng ta chỉ là niên thiếu lúc bạn chơi, không hơn. Liễu Nguyệt Nhi mỗi chữ mỗi câu nói đạo, làm như đang thuyết phục chính mình, để cho mình không nên quá thương tâm thất vọng. Đó chỉ là một ấu thì bạn chơi, cũng không có gì đặc thù, trong lòng chỉ có gia tộc, không tới cứu nàng rất bình thường. Mà về sau, gian phòng lần nữa quy về vắng vẻ, hai người đều không nói nữa. Rơi vào riêng mình suy nghĩ. Thiếu nữ đang nhớ lại từ trước, những ngày qua hoan thanh tiếu ngữ bây giờ thay đổi mùi vị, trước kia là cam liệt thanh tuyển, mà bây giờ tắc thì là khổ sáp thảo dược. Thuốc đắng ra tật, có thể cái này mới là cuộc sống chân đế, lúc này đây nếm được rồi đau đớn, tiếp theo mới hội hấp thu giáo huấn, sẽ không dễ dàng trả giá cảm tình. Suy nghĩ hồi lâu, Liễu Nguyệt Nhi mới phun ra một khẩu trọc khí, nhẹ nhàng chân mày to. Nàng đang cật lực điều chỉnh tâm tính của mình, muốn cho chính mình quên mất quá khứ, đưa ánh mắt về phía tương lai. Nàng là chân linh thế gia dòng chính truyền nhân, không có quá nhiều thời gian xuân đau thu buồn, càng không thể là một cái phụ tâm người hề bại tinh thần. Cái kia không đáng. Tái kiến thời gian, chúng ta quan hệ hẳn là liền giới hạn với biết đi, không là bằng hữu nữa, có thể liền người quen đều toán không lên. Tuyệt mỹ thiếu nữ tự lẩm bẩm. Thiếu nữ lẩm bẩm lầu bầu đồng thời, Vương Hạo đã ở suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước ly gián đối thủ, làm cho bọn họ trở mặt thành thủ. Loại trình độ này hiểu lầm với hắn mà nói còn chưa đủ, dù sao, chân mệnh tiên tử vận thế người tiên, khó nói cái nào thiên hội vạch trần chân tướng. Như chỉ có như thế một lần hiểu lầm, đến lúc đó hiểu lầm vừa giải trừ, chính cung nương nương 89 phần 10 muốn cùng hắn trọng quy về tốt. Nhất định chế tạo một ít hóa không giải được thù hận, làm cho hai người triệt để phản bội. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể yên tâm. Bất quá, việc này nói dễ, nhưng làm cũng rất khó, bởi vì chế tạo thù hận, hơn nữa còn không thể để cho song phương nhìn ra đầu mối, độ khó không phải bình thường lớn. Nhất định hảo hảo tính đồng dạng xuống, quay đầu hắn đã bảo trên hồng sam, cùng nhau ngẫm lại như thế nào hãm hại Tần Vấn, làm cho đối phương triệt để không ngóc đầu lên được. Vương Hạo đang ở suy nghĩ, đột nhiên, thần thần lên tiếng, làm cho hắn đi ra ngoài trước, nàng muốn cùng Liễu Nguyệt Nhi hảo hảo nhờ một chút. Vương Hạo ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị, tiểu nha đầu ăn gan hùm mật gấu, lại dám làm cho hắn đi ra ngoài, nàng không biết đây là dĩ hạ phạm thượng ấy ư, nhất định không có cấp bậc lễ nghĩa tới cực điểm. Ta muốn cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói chút nữ hài nhà lặng lẽ nói, ngươi không thích hợp nghe. Thần thần nghiêm trang nói. Nhưng về sau, nàng xoay người, đưa lưng về nhau Liễu Nguyệt Nhi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Vương Hạo, gương mặt nghiêm túc. Ngươi nói bậy bạ gì? Vương Hạo vô ý thức đã nghĩ phủ quyết. Kết quả, Liễu Nguyệt Nhi lên tiếng, vì thần thần hát đệm, nói, Vương công tử, ngươi đi ra ngoài đi, ta hiện tại tâm lý rất loạn, muốn yên lặng một chút. Vương Hạo cả người cũng không tốt, nằm ở một loại mộng bức trạng thái, đùa gì thế, hắn mới là nơi này chủ nhân, lúc nào một tù binh cùng với một cái tỷ nữ là có thể đem chủ nhân đuổi ra ngoài. Thế giới trên có loại này quy củ không, hắn làm sao chưa nghe nói qua. Chỉ là, thần thần đang nhìn hắn, Liễu Nguyệt Nhi đã ở xem hắn, thần sắc bình tĩnh, hơn nữa còn mơ hồ có một chân thật đáng tin. Vương Hạo đi, rất không có cốt khí rời đi. Đương nhiên, lúc rời đi khẳng định không phải ảo não ly khai, hắn tìm cho mình một nấc thang. Ta tử hà 10 ngày công hôm nay còn không có tu tập, liền đi trước một bước. Thiếu niên nói đạo. Hắn gương mặt lạnh lùng, có chút cứng ngắc, hết khả năng để cho mình có vẻ không phải khó chịu như vậy. Trích tinh các không thể ở nữa, hắn cảm giác khuôn mặt trên không nhịn được, nếu như tiếp tục ở nơi này, nói không cho phép sẽ bị một đám ám vệ nhìn ra điểm cái gì, nhưng sau bị bọn họ nói lý ra cười nhạo. Sự thực lên, hắn coi như không ly khai, một lớn một nhỏ hai cô bé cũng không làm gì được hắn, dù sao Trích tinh các là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn không muốn đi, hai người căn bản không có biện pháp. Bất quá, hắn ra mặt còn không có dậy đến loại trình độ đó, hai người ghét bỏ hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hắn làm sao còn tiếp tục đợi tiếp. Hay là đi xa một chút tốt, miễn cho chờ một hồi càng ném. Thánh giáo, đạo hạnh sơn. Vương Hạo mới vừa bước sơn, thì có một đám đệ tử theo sau, chúng tinh phùng nguyện, đưa hắn vây quanh ở trung ương, mở miệng chính là tán dương ngữ điệu, đối với hắn thập phần tôn kính, sùng bái. Điều này làm cho Vương Hạo không khỏi cảm thán, vẫn là đồng môn sư đệ sư muội tốt, không uổng phí hắn nỗi khổ tâm, mỗi lần qua đây chỉ điểm bọn họ đạo pháp, linh thuật. Trích tinh các hai người kia không nói, đối với hắn liền mặt ngoài tôn kính cũng không có, ra vẻ ta đây, thậm chí đưa hắn đuổi ra. Cái nào cùng trên đám này đồng môn một phần vạn. Tuy nói là làm dáng, nhưng chỉ điểm người khác thì cái kia loại chỉ điểm giang sơn vui vẻ thật là thật đã thật. Vì vậy, Vương Hạo chỉ điểm mọi người thời điểm cũng ngoại dụng tâm, đối với hắn nhóm tu luyện không đủ chi chỗ từng cái điểm ra, nhưng sau cho ra kiến nghị, làm cho bọn họ hết khả năng thiếu đi đường vòng. Chỉ có một điểm làm cho Vương Hạo cảm thấy đáng tiếc, lần này hắn là lẻ loi một mình tới đạo hạnh sơn, vốn định trang bức vẽ mặt một lớp, nhưng không có người qua đây khiêu khích. Cao sử bất thắng hàn a. Vương Hạo không biết xấu hổ cảm khái. Lúc này, hắn đều có điểm ước ao chân mệnh thiên tử, nhân gia trời sinh trào phúng thể chất, chỉ cần muốn trang bước, theo thì đều có cơ hội. Không giống hắn cái này đại phản phái, muốn trang cái bức đều muốn hao hết tâm tư. Dù sao, đại phản phái sau lưng có người, dựa vào sơn quá cứng, người bình thường căn bản không dám khiêu khích. Đang ở Vương Hạo cảm giác nhân sinh tịch mịch, khó tìm địch thủ thời điểm, chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu bọ sữa. Vương Hạo kinh ngạc. Chương 55, lẽ nào ngươi quên cái kia thiên cùng ta đang trong ngộng ước định? Vương Hạo có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được cái này tiếu lệ thiếu nữ. Bất quá, kinh ngạc chỉ duy trì nhất trước mắt, rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, nơi này là đạo hạnh sơn, mỗi bên phong đệ tử đều ở đây nơi đây rèn luyện đạo pháp, tôi luyện gân cốt, đối phương xuất hiện ở nơi này cũng bình thường. Đã gặp được, đối phương lại cùng hắn hiểu biết, tự nhiên muốn tiến lên chào hỏi. Hắn hướng thiếu nữ đi tới, dự định cùng đối phương ôn chuyện một chút. Kết quả, Ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện, thiếu nữ phát hiện hắn, mặt cười tức thì biến được sắc bạch, thân thể bắt đầu không khỏi tự chủ lui về phía sau, giống như là biến thành một con người nhát gan con thỏ, theo bản năng muốn tách ra thiên địch. Vương Hạo lão mặt tối sầm. Nha đầu kia biểu hiện cũng quá khoa trương, hắn còn cái gì cũng không làm đây, liền sợ thành cái bộ dáng này, coi hắn là thiếu niên ma vương ấy ư, giết người không chớp mắt. Ú Khinh sư muội, đã lâu không gặp. Vương Hạo thân pháp rất nhanh, ở thiếu nữ muốn chạy trốn phía trước đuổi kịp nàng. Đồng thời, hắn lộ ra một bộ hiền lành tiêu dung, thần thái ấm áp, làm cho một loại thân thiết cảm giác. Lúc này, mọi người chung quanh đều ở đây cùng tán thưởng, nói Vương Hạo khiêm tốn lễ độ, thân là thái thượng trưởng lão tôn tử, lại không kiêu không nổi, đối đãi một đám đồng môn thân mật, có thể nói thánh giáo chúng đệ tử tấm gương. Vương sư huynh lòng dạ khí độ rộng, không hổ là một giáo thiên kiêu danh tiếng. Một cái thanh ý gì đệ tử khen. Quả thực, Vương sư huynh không chỉ có tu vi xuất chúng, làm người cũng cực kỳ hiền lành, đối đãi đồng môn luôn luôn là hữu cầu tất ứng, tưởng chừng như là một vị con người toàn vẹn. Đây là một cái lưng hùng vai gấu thiếu niên, thực lực không tầm thường, nhưng tương tự đối với Vương Hạo rất sùng bái. Rất nhiều nam đệ tử còn như đây, những thứ kia nữ đệ tử liền càng không cần phải nói, 89 phần 10 đều đối với Vương Hạo có hảo cảm, thậm chí còn có một bộ phận đối với hắn đã đến mê luyến tình trạng, đem bên ngoài cho rằng trong ngộng tình lang. Cái này chờ phong tư, loại này khí độ, cũng chỉ có ta Vương sư huynh mới có. Một vị thiếu nữ nói đạo, gương mặt si mê. Cái gì ngươi Vương sư huynh, cái kia rõ ràng là ta Vương sư huynh. Một cái tiểu mỹ nữ đệ tử không vui, thấp giọng cô. Nàng rất bất mãn, trong lòng căm giận, đồng thời quyết định lấy sau nhất định phải tìm một cơ hội làm cho đối phương xấu mặt, làm cho đối phương cũng không dám. Nữa nói là Vương sư huynh là mình. Nhưng mà, ở nơi này lúc, bên người lại chuyển tới một đạo, không đúng, là mấy đạo thanh âm không hòa hài. Vương sư huynh. Vương sư huynh, ngươi vì sao nhẫn tâm như vậy? Vương Hạo, ngươi lẽ nào không cần ta nữa à? Ngươi cái này kẻ phụ tình, lại quên mất cái kia thiên trong mộng cùng ước định của ta. Tiểu mỹ nữ đệ tử càng mất hứng, tâm đạo một đám mê gái, cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì, còn muốn làm cho thần tử một dạng Vương sư huynh lọt mắt xanh. Coi như xinh đẹp như nàng, cũng tự nhận hy vọng không lớn, nhiều lắm có một khả năng nhỏ nhoi cùng Vương sư huynh gặp gỡ. Còn tướng mạo bình thường cái khác nữ đệ tử, nàng đánh giá chỉ có bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Nam mơ đi thôi, Vương sư huynh già sao chờ thiên tiêu, sao coi trọng ngươi nhóm đám này dòng chi tụ phấn. Tiểu mỹ nữ đệ tử tâm đạo, có thời gian cùng đám này mê gái đưa khí, còn không bằng nhìn nhiều Vương sư huynh. Sau một khắc, Vương sư huynh, ngươi có thể nào tuyệt tình như thế? Tiểu mỹ nữ đệ tử tan nát cõi lòng, răng rác một tiếng, nát hoàn toàn, bể ngàn mảnh văn mảnh, cũng nữa tụ lại không đứng dậy. Nàng nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ đường đường, tao nhã, tuấn lãng mê người giống như thần tử hạ phàm, dường như thánh tử lâm thế Vương sư huynh, hắn tóm lấy một vị thiếu nữ tay. Thiên băng, đất rung, rất nhiều thánh giáo nữ đệ tử chỉ cảm thấy thiên địa xảy ra đại biến, sơn hà thay đổi, tới lui thay đổi xu thế, cũng nữa không pháp trở lại lúc ban đầu. Vương sư huynh, ngươi thay đổi. Đây là hết thảy ở đây nữ đệ tử trong lòng một câu nói. Nói xong hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái đây, nói xong thúc ngựa phi nhanh, cùng hưởng nhân thế phồn hoa đây. Cỡ nào cuộc sống tốt đẹp, ngươi nhưng không có tuân thủ trong ngộng lời thề. Phụ tâm lang, bạc tình hán. Một đám thiếu nữ tan nát cõi lòng, ủy khuất không ngớt, đối với Vương Hạo oán niệm cũng sinh xuất hiện, làm cho cùng tồn tại trên núi rất nhiều nam đệ tử kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Vương sư huynh ở đồng môn nữ đệ tử chung lại có cao như vậy nhân khí, quá dọa người. Hắn bất quá là một cái thiếu nữ đứng ở một khối mà thôi, là có thể làm cho những sư muội kia nhóm phát sinh thao thiên hoàn khí. Kính nể, sùng bái, ước ao, đố kỵ, nhiều loại tâm tình rất phức tạp ở nam đệ tử trong lúc đó lan ra kéo dài. Mà hết thể này giật dây người, Vương Hạo, hắn nhưng bây giờ là vẻ mặt bình tĩnh, đưa mắt đặt ở thiếu nữ thân lên, hồn nhiên không có để ý mọi người thần thái. Sư muội đang sợ cái gì, nhìn thấy ta liền cùng thấy thái cổ manh thú. Vương Hạo cười nói, Ú Khinh ánh mắt né tránh, cúi đầu, nói, không có. Vương sư huynh suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là chợt nhớ tới một cái vấn đề trong tu hành, muốn trở về mời giáo sư phụ. Tiểu mỹ thiếu nữ nói đạo, thần tình rất không tự nhiên, đồng thời vô ý thức đem để tay ở tại trước ngực, hết khả năng che cái kia đối với hùng vi thánh nữ phong. Như vậy một màn làm cho chu vi nữ đệ tử tức thì sinh lòng đấu kỵ, trong lòng lòng đấu kỵ giống như giang hồ sóng biển một dạng mãnh liệt. Cái này tiểu tiện nhân, nhất đôi bộ ngực như vậy lớn, quá hạ lưu, nhất định là trước đó phục đang ăn dược. Nàng khẳng định sớm có dự mưu, vì mị hoặc Vương sư huynh. Cho nên mới giả bộ, giả trang ra một bộ dục cự hoàng nên răng rớp. Tiểu tiện nhân, đưa ta Vương sư huynh. Một đám nữ đệ tử ở trong lòng quát, lòng đấu kỵ hừng hực. Giờ khắc này, các nàng đều là cắn chặt răng ngà, hận không thể đem thiếu nữ kéo qua, đối nàng lột y đi phục kéo đầu tóc, sau đó sẽ đánh hơn mấy bạt hai. Đem bên ngoài hung hăng giáo huấn trên một trận, mới có thể làm cho đối phương lấy sau không còn dám ăn mặc hồ mị tử, mị hoặc Vương sư huynh. Giữa sân, Vương Hạo nhàn nhạt thoáng nhìn, tâm nói một tiếng có liệu, nhưng sau mở miệng nói, hôm nay ta tới Đạo Hạnh Sơn chính là vì cho chư vị sư đệ sư muội giải thích nghi hoặc, đã U Khinh sư muội tu hành trên có chuyện, không ngại nói thẳng ra. Sư huynh tuy là bất tài, nhưng thuế phàm, nhập đạo hai cảnh tu hành nhiều vấn đề thiếu giải khai một ít, nói không cho phép là có thể giải quyết U Khinh sư muội nan đề. Hắn rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, phản phất một cái đứng đắn đến không thể lại nghiêm chỉnh quân tử, vật ngã lưu vong, trong lòng chỉ có truyền đạo giải thích nghi hoặc. Nhưng mà, sự thực trên cũng là hắn hồi tưởng lại cái kia Nhất Thiên đem thiếu nữ bắt được Trích Tinh Các, tùy ý khinh bạc, hơn nữa còn ôm đối phương mị mị buồn ngủ một chút. Tiểu bọ sữa, mấy ngày không cách nhìn, sư huynh đối với ngươi rất là tưởng niệm a. Vương Hạo lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, chỉ cảm giác mình muốn lần nữa rơi vào ma chảo, chịu đủ tàn phá. Hắn hiện tại đều có kêu lớn cứu mạng xung động, chỉ bất quá, nghĩ đến thân phận của đối phương, như gọi, đến lúc đó thua thiệt tất nhiên là chính mình, chỉ có thể sinh nhịn xuống. Sư phụ, mau tới cứu ta a. Thiếu nữ muốn khóc. Sớm biết tới Đạo Hạnh Sơn sẽ đụng phải cái này ác nhân, nói cái gì nàng sẽ không tới, lần trước đối phương đưa nàng bắt đi chuyện tình còn rõ mồn một trước mắt đây, một đôi tặc thủ ở thân trên du tẩu, nhất định nhường xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đó là một đồ vô sỉ, thập phần dối trá, trước mặt người ở bên ngoài là một loại mặt mũi, diệt trừ mặt nạ chi sau lại là một loại mặt mũi. Chương 56, chỉ điểm tiểu bỏ sữa. Coi như U Khinh trong lòng tuyệt vọng, thậm chí muốn cắn lưỡi tự sát, không cho đối phương được như ý thời điểm, tình huống lại xảy ra chuyển biến. Vương Hạo đột nhiên biến được nghiêm túc, ánh mắt trang trọng, thần tình nghiêm túc, giống như là đang đối mặt cái gì chuyện trọng yếu tình. Sư muội gặp vấn đề gì, nói thẳng đi. Vương Hạo thần thái chăm chú, làm cho một loại cảm giác thật thấy, làm cho người tin phục. Mọi người thấy hắn như vậy dụng tâm, đối đãi đồng môn hòa khí, tức thì lại là một hồi tán thưởng, nói hắn tuy là nhân trung trí lòng, nhưng chăm chú phụ trách, cực kỳ tiếp địa khí, không có một chút thiên tài kiêu căng cùng ngạo khí. Vương sư huynh rất khiêm tốn, đợi một thời gian, tất nhiên tiền đồ vô lượng, trở thành phù hộ một giáo chí cường giả. Có người nói, đúng, ta ra Vương sư huynh tối cường, còn kia cái gì Diệp Bình Thường, hắn chính là một con châu chấu, liền Vương sư huynh nhất đầu ngón tay út cũng không sánh bằng lên. Lời này là một vị nữ đệ tử nói, nàng nhìn thấy Vương Hạo thần sắc bình thường, vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ đối với cái kia thiếu nữ không có gì cách nghĩ. Tức thì lại cảm giác mình tràn đầy lực lượng, giống như là một cái gần khô héo hồ nước, đột nhiên hội tụ một con sông, trọng hoán sinh cơ. Vương sư huynh trong lòng có ta, không có phản bội lời thề. Cả người đoạn thước tha nữ tử nói đạo, thâm tình chân thành, nhìn Vương Hạo bối ảnh lộ ra hài lòng tiêu dung. Một đám nam đệ tử. Vương sư huynh mị lực quá lớn, những thứ này đồng môn sư muội đều cử chỉ điên rồ, từng cái đem bên ngoài huyễn tưởng thành tình lang, cả ngày nói mê sảng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như U Khinh, nàng không thể nào hiểu được những sư tỷ kia sư muội cách nghĩ. Một kẻ xảo trá vô sỉ, đê tiện hạ lưu nhân có cái gì tốt, dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ đệ tử đối với hắn ước mơ, huyễn tưởng. Thậm chí còn ở sau lưng gọi hắn là phu quân, nàng thay những người đó e lệ, căn bản nghe không vô. Quá không biết xấu hổ, một nữ hài tử, có thể nào như thế không tự ái, cùng đối phương đều chưa quen, liền xưng hô đối phương vì phu quân. Nếu như là nàng nói, liền hết khả năng cách xa đối phương, có thể rất xa là hơn xa, tốt nhất kéo không trên một điểm quan hệ. Như vậy nàng tài năng an tâm, mới cảm giác mình là an toàn, sẽ không bị đồ vô sỉ kia nhìn chòng chọc lên. Theo ánh mắt mọi người hội tụ, tiểu mỹ thiếu nữ càng phát giác không tự nhiên. Chỉ cảm thấy thân trên giống như là có đếm không hết con kiến đang bò, không được tự nhiên tới cực điểm. Ta gặp nhất chút vấn đề nhỏ, tự mình nghĩ một trận là được, không cần làm phiền sư huynh. U Khinh kiên trì nói đạo. Sư muội quá khách khí. Ta với ngươi đều là thánh giáo đệ tử, giúp đỡ lẫn nhau chính là cần phải. Vừa nói, Vương Hạo hướng bước về phía trước một bước, càng thêm gần kề thiếu nữ, đồng thời vươn tay bắt lại thiếu nữ cổ tay trắng, nói là nên vì nàng cha xét tu vi tình trạng. U Khinh nhảy mà một cái đỏ mặt, ngay trước nhiều người như vậy bị bắt cánh tay. Trong lòng nàng lòng rối như tơ vò, cảm giác mình bị Vương Hạo làm bẩn, ngày sau không cách nào nữa gặp người. Nay lúc, nàng hận không thể chui vào khe đất, đem chính mình hoàn toàn giấu đi, miễn cho mọi người đối nàng chỉ điểm. Bên trong cơ thể ngươi linh lực rất tinh thuần, chắc là tu luyện Bồi Nguyên Công, môn này công pháp đối chiến không mạnh, nhưng linh lực kéo dài, sinh sôi không ngừng, tu luyện này công bình thường đều có thể so với cùng giai tu sĩ nhiều trên nhất bội thọ nguyên. Vương Hạo không có để ý thiếu nữ e lệ, trực tiếp bắt đầu giảng giải, đối với thiếu nữ công pháp nói liên tục. Cái này nhờ vào hắn trước đây chỉ điểm quá rất nhiều đệ tử, đối với thánh giáo các loại công pháp đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên đàm luận bắt đầu tu hành vấn đề thời điểm, đại đều có thể nói đến căn bản lên, nhất châm kiến huyết. Người gần nhất tu hành thời điểm có phải hay không cảm thấy khí tức không khoái, có một hơi ngăn trở ở lồng ngực? Vương Hạ hỏi. Nghe vậy, thiếu nữ trương tròn cái miệng nhỏ nhắn, hết sức kinh ngạc. Bởi vì Vương Hạ nói rất chính xác, nàng thật có cái loại cảm giác này, hơn nữa chính là chỗ này mấy thiên xuất hiện, trước đây không từng có quá. Làm sao ngươi biết? U Khinh bất khả tư nghị. Vương Hạo không coi ai ra gì, nói, ta còn biết ngươi tu tập Huyền Ngọc Thủ, nhưng gần nhất tiến triển thập phần thong thả, hết đường xoay sở. Thiếu nữ càng thêm kinh ngạc, khó có thể tin, đối phương nói quá chuẩn, không sai chút nào, nhường không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết Vương Hạo gần nhất đang làm gì, một mạch đối phó Tần gia, căn bản không thời gian điều tra nàng. Kết quả, chính là như vậy, đối phương còn có thể một khẩu nói ra nàng trong vấn đề tu luyện, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Bởi vì, điều này nói rõ đối phương là thật hiểu được tra xét thuật, có thể đi qua thần thức, tìm ra nhất cá nhân tu luyện thì gặp được mấu chốt. Người có giải quyết biện pháp. Thiếu nữ tin tưởng hắn, dần dần phóng hạ phòng bị, muốn giải quyết quấy nhiều chính mình tu hành nan đề. Đó là tự nhiên. Vương Hạo rất bình tĩnh, nói, một ít vấn đề nhỏ mà thôi, với ta mà nói rất đơn giản. Hắn thập phần tự tin, tức thì mà bắt đầu giáo thiếu nữ như thế nào vận chuyển linh lực, đồng thời dạy nàng một loại mới tinh thổ nạp pháp, làm cho nàng đang tu luyện huyền ngọc thủ phía trước hô hấp thổ nạp một hồi, sau đó sẽ tiến hành tu luyện. Như vậy là được rồi. Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy Vương Hạo nói quá đơn giản, chính là một loại linh lực vận chuyển lộ tuyến, lại thêm trên một loại thổ nạp pháp, là có thể đem tu luyện của nàng mấu chốt bài trừ, đây không khỏi cũng quá ung dung chút. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngươi trực tiếp thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Hạo nói đạo, một bộ tính trước kỹ càng tư thế. U Khinh thử dựa theo Vương Hạo thuyết pháp vận chuyển linh lực, kết quả thật không có nửa điểm không khỏe, loại khí tức đó không khoái cảm giác tiêu thất, không thấy mảy may. Nàng vốn còn muốn nếm thử một cái thổ nạp chi pháp, nhưng chợt nhớ tới, linh thuật không phải nhất thì bán hội là có thể tu thành, tức thì liền đối phương cho phương pháp hữu hiệu, cũng phải cần thời gian tích lũy. Cho nên, nàng quyết định trở về sau đó mới thí nghiệm, tu luyện hơn mấy thiên, liền tin tưởng đến cùng có hiệu quả hay không. Trong lòng nàng mơ hồ có chút chờ mong, dù sao, đối phương có thể giải quyết công pháp ở trên vấn đề, cái này đủ để chứng minh hắn ở tu hành trên kiến giải có độc đáo chi chỗ, đối với huyền ngọc thủ tu luyện phương pháp cũng có thể chính xác. Nàng chỉ cần dựa theo đối phương chỉ điểm tu luyện là được. Nghĩ tới đây, U Khinh càng phát kích thích, hầu như hận không thể hiện tại đi trở về tu luyện, sớm ngày đem huyền ngọc thủ tu thành. Huyền ngọc thủ. Đây là một loại huyền diệu vô cùng thuật pháp, rèn luyện hai tay, không chỉ có thể làm cho hai tay biến được cứng cỏi, hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm, đối với lấy sau tu hành có chút đặc thù linh thuật có tác dụng lớn chỗ. Nói thí dụ như, luyện đan cùng luyện khí, này cũng có thể dùng đến huyền ngọc thủ, có thể để cho xác suất thành công cao trên một mảng lớn. Như đem loại linh thuật này tu luyện tới cực chỗ nói, bên ngoài uy lực cũng thập phần khủng bố, thậm chí có thể so sánh với thiên địa linh bảo, sở hữu cực đại thần năng, cái kia thì liền có thể hóa hai tay vì lò luyện, đốt kim luyện sắt. Tay không luyện khí. Vương Hạo nhìn thấu thiếu nữ cách nghĩ, hắn rất lạnh nhạt, nói cho đối phương biết không nên gấp gáp, băng giày ba thước, tu luyện không được là một sớm một chiều chuyện, không cần nóng lòng nhất lúc. Để cho ta dò nữa tra thân thể một cái, nhìn một chút có còn hay không những vấn đề khác. Vương Hạo nói như vậy. Lúc này đây, U Khinh không tiếp tục cự tuyệt, triệt để buông xuống cảnh giác, cảm thấy đồ vô sỉ này cũng không phải là không có thích hợp chi chỗ. Tối thiểu chỉ điểm đồng môn thời điểm tận tâm tận lực, xem như là một cái có lòng trách nhiệm thánh giáo thiên tiêu. Nàng đưa ra một con ngọc cánh tay, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết, giống như một đoạn ngó sen non vậy trong suốt khiết bạch, nhường nhìn không rời mắt nổi, tâm trí thần diêu. Không thiếu nam đệ tử hướng bên này thăm dò, trừng lớn con mắt, thập phần chuyên chú, thật là sắc lang gặp được mỹ nữ, nước bọt răng rùa. Đối với đây, Vương Hạo đại diêu kỳ đầu, lấy một loại thong thả thanh âm, nói, người tu đạo quan trọng nhất là khống chế bản tâm, ý chí kiên định, như liền cái này đều làm không được, lại nói thế nào tu hành. Thanh âm hắn không lớn, nhưng là không nhỏ. Đủ để cho mọi người nghe được tin tưởng. Một đám đệ tử nghe vậy tức thì sinh lòng xấu hổ, ám đạo chính mình quá không kiên định, nữ sắc là nạo xương độc dược, như không thể khắc chế dục vọng, khắc thủ bản tâm, muốn ở con đường tu hành thượng tẩu xa đơn giản là người si nói ngọng. Quả nhiên a, ta chờ cùng Vương sư huynh chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, ở bình thời việc nhỏ trên là có thể thể hiện ra rất nhiều. Một người học trò cảm thán. Vương sư huynh tu vi cao không phải là không có nguyên nhân, tu luyện khắc khổ, rất thiếu ở việc vặt vãnh trên phần tâm, cho nên mới phải như thế cường đại. Có thiếu niên cường giả nói đạo. Liêu Minh thành đạo, đây mới thật là nhân vật thiên tiêu, cũng không phàm phu tục tử có thể so sánh. Một cái đệ tử áo đen khen, đối với Vương Hạo thập phần sùng kính. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài, hoặc có lẽ là chỉ là bọn họ cách nghĩ, Vương Hạo cũng không phải là nghĩ như vậy. Tuy là hắn là nói muốn kiên định bản tâm, không chút nào dao động, nhưng cũng không phải là những thứ này đệ tử hiểu như vậy. Hắn muốn kiên định là làm một cái đại phản phái tâm, muốn đầy đủ đê tiện, đầy đủ vô sỉ. Tiểu bò sữa cánh tay vướt thật là thoải mái, nhu nhu. Hoạt hoạt, giống như là một khối nhuyễn ngọc, xúc cảm thật tốt, sở căn bản không muốn dừng xuống. Cắt, một đám đống cặn bã, tuổi trẻ. Ta nói cái kia mấy câu nói mục đích là cái gì, nói cho các ngươi biết tu hành muốn kiên định, khắc khổ, không vì ngoại vật dao động à sai rồi, ta chỉ là không có thói quen người khác xem ta điều đùa giỡn nữ nhân mà thôi. Mỹ nữ là ta một người, sở là ta sở, xem cũng chỉ có thể ta xem. Cái gì, vô sỉ. Vô sỉ là được rồi, ta chính là vô liêm sỉ như vậy. Chính là cậy mạnh như vậy bá đạo cộng thêm không nói đạo lý. Đại phản phái nhân sinh, hà tất cần cùng ngươi giải thích. Chương 57, ta muốn nói cho sư phụ. Vương Hạo vẻ mặt đứng đắn sờ thiếu nữ cánh tay, ra vẻ đạm bạo, biểu tình thập phần thong dong, bình tĩnh, không biết còn tưởng rằng hắn đang giúp người tra xét trong cơ thể tình trạng đây, tận tâm tận lực. Sự thực lên, hắn chỉ là ở chiếm tiện nghi, chỉ bất quá chiếm tiện nghi phương thức cả người bất đồng mà thôi, người khác là sợ bị người khác chứng kiến, mà hắn là quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả. Không có ai đưa ra nghi vấn, Vương Hạo trong lòng càng thêm được nước, nhưng hậu hạ thủ cũng liền càng tàn nhẫn, hắn bất mãn đủ một cái tay trắng, hai tay bắt đầu du tẩu, leo trên thiếu nữ vai, nhưng sau tiến thêm một bước, kéo lên thiếu nữ thắt lưng. Qua nửa ngày, Vương Hạo vẫn còn ở tra xét, tận tâm tận lực, một đôi tay hầu như sờ lần thiếu nữ toàn thân. Vương sư huynh tinh thần trách nhiệm quá mạnh mẽ, vì đồng môn đệ tử tu hành hao hết khổ tâm. Nay cũng quá khứ nửa nén hương công phu đi, hắn lại không chút sơ suất, vẫn như cũ chăm chú, căn bản không để ý tự thân tiêu hao, làm người tra xét thân thể. Loại này giàu có lòng trách nhiệm người, đại nhật thánh giáo ngoại trừ Vương sư huynh còn có ai? Có cái đối với Vương Hạo thập phần kính nể người như vậy ngôn ngữ, không che giấu chút nào chính mình đối với Vương Hạo sùng bái. Đúng vậy à, đúng vậy à, Vương sư huynh là ta thánh giáo các đệ tử tấm gương, nói riêng về phẩm hạnh, sợ rằng ở toàn bộ tu đạo giới đều có thể đứng hàng trước, có thể nói người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc điển phạm. Mọi người không chút nào keo kiệt đối với Vương Hạo khen mị chi tử, bởi vì ngay mới vừa rồi, bọn họ còn bị Vương Hạo chỉ điểm một phen, làm cho đạo tâm biến được càng thêm kiên định, không vì nữ sắc dao động. Như vậy chỗ chỗ làm người suy nghĩ sư huynh đi nơi nào tìm, sợ rằng thiên hạ cũng chỉ có một cái như vậy, lại không để nhị người. Thiên phú, phẩm hạnh, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, tưởng chừng như là thánh nhân tái thế, vì chính là phổ độ thiên hạ, tạo hóa thương sinh. Lại là nửa nén hương công phu quá khứ. Lúc này, rốt cục có người phát sinh nghi ngờ, chỉ bất quá không quá xác định. Đó là một cái thanh niên đệ tử, hắn nói, tại sao ta cảm giác Vương sư huynh ở điều đùa giỡn vị sư muội kia, muốn sàm sở nàng. Kết quả, hắn mới vừa mở miệng, đã có người lớn tiếng quát lớn, nhanh nói lệ sắc, đưa hắn bác bỏ rối tinh rối mù. Nói lung tung, Vương sư huynh là ai, thiên thượng chân long một dạng nhân vật, muốn tiểu nữ nhân gì không chiếm được, sao lại ở nơi đông người chi hạ khinh bạc một vị sư muội. Vương sư huynh phẩm hạnh cao thượng, lòng dạ mênh mông, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một thiếu niên nói đạo. Phu cận, một người học trò giận dữ, trực tiếp đi tới chất vấn, nói, ngươi là có ý gì, đối với Vương sư huynh miệng ra nói xấu ngữ điệu, muốn gây xích mích ta nhóm cùng Vương sư huynh quan hệ sao? Cái kia mở miệng chất vấn thanh niên đệ tử thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người đem đầu mâu lạc hướng hắn, đưa hắn trở thành một cái bại hoại, bị người chỉ điểm không biết cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Thanh niên đệ tử bối rối, không ngừng lùi lại, đồng thời lớn tiếng biện bạch chính mình cũng không có mục đích gì, chỉ là thuận miệng nói, chỉ đùa một chút, không thể coi là thật. Một câu vô tâm ngữ điệu, không cần để ý, hắn chính là thánh giáo đệ tử, không nên đả thương hòa khí. Vương Hạo phát hiện bên này tình trạng, giữ chức hòa sự lão, lại là một hồi người tốt. Có Vương Hạo lên tiếng, mọi người cũng liền không truy cứu nữa, kỳ thực nói cho cùng đối phương cũng chính là lắm miệng nói một câu nói, mặc dù là nói xấu, mọi người cũng không thể có thể làm gì hắn. Nhiều lắm cũng liền miệng cở trách một phen, hoặc không nhẹ không nặng đánh trên hai ba quyền, nhưng sau liền này xong việc. Giữa sân, thiếu nữ cảm giác thời gian rất khó nhịn, Vương Hạo hai tay ở nàng thân thượng du giặc, sờ sờ nơi đây sờ sờ nơi ấy, làm cho nàng cảm giác thập phần ngứa, giống như là có đếm không hết côn trùng nhỏ đang bò. Ú Kinh là bị kiểm tra người kia, cảm nhận được tự nhiên càng thêm rõ ràng. Đối với Vương Hạo mọi cử động thập phần tinh tường. Kỳ thực, nàng ở trong lòng hoài nghi tới, đối phương là hay không ở sàm sở nàng, nhưng không biết làm sao Vương Hạo diễn kỹ quá tốt, chiếm tiện nghi thời điểm căn bản bất động tiếng sắc, chỉ có một đôi tay trắng trợn án bớt. Tiểu bò sữa vóc dáng rất khá, da thịt cũng chân mềm, nếu như có thể bắt đi thì tốt rồi, đoạt làm thị thiếp, lấy sau sống về đêm khẳng định phong phú. Vương Hạo trong lòng than thở. Không phải hắn tuổi, chỉ bằng tiểu bò sữa yêu kiều thức tha tư thái, cùng với kiểu mỹ làm người hài lòng khuôn mặt, hắn có thể chơi một năm. Tuyệt đối không án, hắn dám đánh 120 cái cam đoan, đem người bắt đi hậu thiên tiên đều có nhiều kiểu mới, thậm chí vào thời khắc này hắn ở tâm lý đều hoạch định xong lịch trình bề ngoài, cái gì lao hắn đẩy xe bỏ, lao thụ bản can. Không phục, vậy quyết chiến đến hừng đông. Đến rồi nhất về sau, hắn còn méo méo thiếu nữ tố thủ, sau đó mới quyến luyến không thôi đem đối phương bông ra. Tu luyện của ngươi không sai, không có vấn đề gì. Vương Hạo nói như vậy, thập phần ngắn gọn. Ú Khinh sửng sốt. Đông Dương, nàng tình nộ, nàng phía trước hoài nghi đúng. Đối phương rất vô sỉ, ở sàm sở nàng. Đối phương làm bộ nghiêm trang dáng vẻ, cho nàng kiểm tra thân thể, vì chính là có cái lý do chính đáng, có thể quang minh tránh đại chiếm tiện nghi. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi vô sỉ. Tiểu Mỹ thiếu nữ xấu hổ và giận dữ không ngớt. Vương Hạo rất bình tĩnh, nói, cái gì vô sỉ, ta đây là giữa lúc hành vi. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu tàn tai họa. Cho người khác tốt chỗ người khác mới sẽ giúp ngươi làm việc. Ta vừa rồi dạy ngươi một loại hô hấp pháp, còn có một loại đặc thù linh lực phương thức vận chuyển. Không cầm lại điểm thù lao sao được? Huống hồ, ta chỉ là sờ soạn ngươi hai hạ mà thôi, ngươi không lỗ. Vương Hạo lời thề son sắt nói đạo, gương mặt ta chiếm đạo lý, ngươi nói bất quá ta dáng vẻ. Ú Kinh quả thực nói không lại hắn, đấu võ mồm không phải là của nàng cường hạng, nàng tự tiểu sinh sống ở Đại Nhật Thánh giáo, bình thường tiếp xúc không phải sư phụ chính là đồng môn sư huynh, những người đó đối nàng đều rất quan ái, sao cùng nàng đấu võ mồm. Đến rồi Vương Hạo nơi đây, đối phương không cầm khuôn mặt làm khuôn mặt sử dụng, ngươi làm sao cùng hắn đấu? Nhất tức giận là, đánh vẫn không đánh thắng, chạy còn chạy không được, luận thân phận bối cảnh cũng không bằng nhân gia. Đây chính là nghiền ép, đối mặt hắn thời điểm tựa như đối mặt một tòa ma thổ trong đại sơn, ép tới nhường không thở nổi. U khinh tốt khí a. Thật nhớ đi tới cắn hắn hai cái, làm cho hắn vô sỉ, làm cho hắn không biết xấu hổ, cắn hắn cái đầy mặt nở hoa, làm cho hắn lấy sau thật không có khuôn mặt gặp người. Ta muốn nói cho sư phụ. Thiếu nữ sinh nửa khí trời, cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Đối với nàng mà nói, đáng tin cậy nhất người chính là sư phụ thương nàng nhất, giống như là đối đãi thân nữ nhi một dạng, tức thì liền phạm sai lầm, cũng nhiều lắm là quát lớn một trận, từ trước tới giờ không đánh vào đi. Vương Hạo liếc mắt, thập phần không nói, nha đầu kia ăn cái gì lớn lên, làm sao lại nhớ ăn không nhớ đánh đây, phía trước đều nói cho quá nàng cáo trạng vô dụng, bây giờ còn cầm cái này người uy hiếp. Không biết phụ thân hắn là ai chăng, Vương Phá, một người phá một cái thánh địa hung ác loại người. Không biết hắn tổ phụ là ai chăng, Vương Trường Sinh, một giáo thái thượng, toàn bộ Đại Nhật Thánh giáo thân phận nhất tôn quý người. Có một cái như vậy tốt cha, có một cái như vậy tốt gia gia, tiểu bò sữa coi như đem nàng sư phụ gọi tới cũng không khả dụng. Cho nên nói, như tiểu bò sữa thông minh, tốt nhất mau nhanh đi theo hắn, đây mới là thức thời vụ biểu hiện. Chương 58, lần nữa đem tiểu bò sữa bắt đi. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy quá thẳng bạch, cũng quá không có bức cách, không phù hợp hắn đại phản phái thân phận. Như chó săn ở thì tốt rồi, thời khắc thế này thích hợp hắn nhất nhóm nhảy ra kêu gào, làm ra một bộ ác ôn răng rấp, nhưng sau dùng sức nói dọa, đem thiếu nữ bức không làm sao được, nhưng sau khuất phục. Nếu như thiếu nữ cương liệt bất khuất nói, còn có thể trực tiếp động thủ, đem người đánh bất tỉnh bắt đi. Vương Hạo có điểm tưởng niệm Trịnh Luân Hung Thác, có bọn họ, rất nhiều chuyện tình không cần tự mình động thủ, coi như xảy ra vấn đề cũng có người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắn mãi mãi cũng là cao cao tại thượng tiên tiêu, phẩm hạnh cao thượng, không có một tia chỗ bẩn. Đi thôi, hướng sư phụ ngươi cáo trạng, đợi được hắn tới tìm ta thời điểm, ta sẽ cho hắn một cái giao phó, để cho ngươi làm ta thị thiếp. Vương Hạo nói như vậy. Đồ vô sỉ, ngươi mơ tưởng. Ú Kinh vô cùng tức giận, bộ ngực đầy đặn trên hạ phập phồng, nhất đôi đại con mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hận không thể đưa hắn cắn. Mơ tưởng. Vương Hạo không cho là đúng, nói, ngươi có thể thử xem, nhìn sư phụ ngươi hội sẽ không đem ngươi gả cho ta. Thiếu nữ chán nản, nàng cũng không tin hắn thanh trưởng lão hội đem nàng gả cho tên vô lại này, nhưng đối phương là thánh giáo thái thượng trưởng lão tôn tử, thân phận tôn quý, như nàng hướng sư phụ cáo trạng, làm cho sư phụ đi đòi lại công đạo, đến lúc đó nhất định sẽ chịu thiệt. Ú Kinh không nói, tức giận đến hoài nghi nhân sinh, nàng vận khí làm sao sẽ đen đủi như vậy, bị một cái đồ vô sỉ đùa giỡn không nói, vẫn không thể hướng người khác kể ra hủy khuất. Nàng một đời trước thiếu đối phương tiền sao, cho nên đời này muốn khoản nợ. Tức cái gì, chúng ta đều là vợ chồng, lần trước còn ngủ ở một khối, không có bí mật gì đáng nói. Vương Hạo tiếp tục mặt dày nói, tức chết người không đền mạng. Sờ hai hạ mà thôi, lại không thể thiếu một miếng thịt, coi như là trước giờ trả trước, chờ cái nào tiên chúng ta động phòng, cùng lắm thì ta thiếu sờ ngươi hai xuống. Vương Hạo nghĩa tránh ngôn từ nói đạo, bước lên mê sảng tới đều không đánh bản nháp, làm cho tiểu bò sữa giận quá chừng. Ngươi hỗn đản. U Khinh tiểu mắng. Ngươi cái này hạ lưu vô sỉ ác nhân. Thiếu nữ phát điên, không hề tận lực để thấp nói chuyện với nhau thanh âm. Nàng không nhịn được, muốn lớn tiếng vạch trần đồ vô sỉ này, làm cho mọi người nhìn mặt mũi thực của hắn. Nhưng mà, Vương Hạo là ai, làm sao có thể lật thuyền trong mương, huống hồ đối thủ chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, cùng hắn tu vi chênh lệch cự đại. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc không sóng, chậm rãi tới gần đối phương, ngón tay gậy liên tục, nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế. Lấy hắn tạo hóa cảnh tu vi làm việc này chỉ là điện quang hỏa thạch trong lúc đó, cùng hắn cách xa nhau hơn 10 trượng những thứ kia thuế phàm kỳ đệ tử căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nhìn được Vương Hạo muốn cho bọn họ thấy tình cảnh, thiếu nữ hôn mê. Nhưng về sau, đạo hạnh sơn lại trở thành một mình hắn biểu diễn thánh địa. Sư muội ngươi làm sao vậy? Lẽ nào lần trước quái bệnh không có tốt, lúc này đây lại tái phát? Chư vị, ta đi trước một bước, đem người mang tới Trích Tinh Các cứu trị, chỉ điểm tu hành sự tình chờ chút một lần có cơ hội đi. Vương Hạo hành động quả quyết, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương tư thế đem người ôm vào trong ngực, đi nhanh lưu tinh, hạ đạo hành sơn. Tại chỗ chỉ trừ hạ một đám chố mắt nhìn nhau đệ tử, bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có theo mới vừa trong biến cố trở về thần. Cái này tình huống gì? Một thiếu niên đệ tử rất mộng bức. Không đang chỉ điểm vấn đề trong tu hành ấy ư, Vương sư huynh làm sao đột nhiên đem người mang đi? Có người không giải khai. Khoảng khắc, một cái cảm kích người đứng dậy, nói, vị sư muội kia có ẩn thận, lần trước liền hôn mê. Không nghĩ tới lúc này đây lại xảy ra đồng dạng tình trạng. Cái giải thích này rất đầy đủ, lần trước liền mọi người liền tin, lúc này đây tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ẩn tật mà, mọi người đối với nó nhận thức đại khái chính là kỳ lạ bệnh, phát bệnh thời gian nói không cho phép, phát tắc tình huống cũng nói không cho phép, phản chính chỉ cần xảy ra chuyện, đẩy ở ẩn tật thân trên đảm bảo không sai. Phần lớn người đều dính chiêu này, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, căn bản sẽ không hoài nghi. Huống chi, dẫn người đi chính là người nào, đó là Vương Hạo, đại nhật thánh giáo lừng lẫy nổi danh tiên tri tiêu tử, danh tiếng tốt không phản đối, ai sẽ hướng hư chỗ nghĩ. Đương nhiên, cho dù có người khác hướng hư chỗ muốn cũng không cần gấp, phản chính nói ra cũng không người tin. Phía trước cái kia nghi vấn Vương Hạo nhân liền là ví dụ rất tốt. Chỉ là lắm mồm một câu, kém chút trở thành thánh giáo công địch. Đem tiểu bò sữa bắt đi cái này sự tình mang tới ảnh hưởng không lớn, phần lớn người không có trở thành chuyện gì xấu, chỉ cho là Vương Hạo chuyên tâm cứu người, cho nên mới không để ý đến thân phận, tự thân ôm thiếu nữ chạy vội. Nếu như nói không hề ảnh hưởng cũng không hoàn toàn đúng, dù sao còn có đông đảo nữ đệ tử, các nàng tâm tư không quá giống nhau, chứng kiến Vương Hạo ôm đi thiếu nữ một màn kia thời điểm, có vài người liền ghen tị muốn phát điên, từng cái đối với U Khinh Oán khí cực lớn, khẩu trên không ngừng thoá mạ tiểu tiện nhân mấy chữ này. Vương Hạo không biết chúng nhân tâm tư, hắn cũng không đếm xỉa tới những người đó, với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là điều giáo tiểu bọ sữa, làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm một cái thị thiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi tới cái này thế giới đã hơn một tháng, thời gian không tính là ngắn. Đường đường đại phản phái, hơn nữa còn là có quyền thế đại phản phái, bên người không có nữ nhân nói thế nào lại đi. Chương 59, xúc cảm thật tốt. Cho nên, hắn nhất định đem thiếu nữ đoạt lại, không đoạt không được. Đây là bộ mặt chỗ, không cho sơ suất. Vương Hạo gương mặt hiên ngang lẫm liệt, đem tôn nghiêm cùng bắt đi thiếu nữ mạnh mẽ liên hệ với nhau. Về phần tại sao cướp người là ưu khinh, vậy càng đơn giản hơn, đoạt nữ nhân đương nhiên muốn cướp xinh đẹp, dòng chi tục phấn há có thể vào được hắn pháp nhãn. Ngoài ra, tiểu bò sữa đơn thuần à, tính tình tinh thuần, không có xảy ra đại nhật thành giáo, không thông thế sự, liền giống như một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Thuần khiết như vậy hoàn mỹ thiếu nữ, không làm bẩn một cái nhất định xin lỗi chính mình. Mềm nún, nhu nhu, cái này xúc cảm thật tốt. Vương Hạo ôm ngang thiếu nữ, một tay ôm tinh tế vòng eo, một tay ôm trần bóng như ngọc bắp đùi, trắng trợn cảm khái. Thiếu nữ bị chủng hạ cấm chế, không pháp ngôn ngữ, chỉ có thể cắn chặt răng ngà, đồng thời dùng nhất đôi đại con mắt hung hăng chừng hắn. Vô sỉ hỗn đản, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. U Kinh ở trong lòng tiểu mắng, hận không thể đem đối phương đánh thành đầu heo, làm cho hắn lấy sau không có pháp trước mặt người khác làm bộ làm tịch. Lão bà, ngươi chừng ta xong rồi gì, lẽ nào sinh lòng oán hận, muốn mưu sát chồng? Vương Hạo mặt dày hỏi. Thiếu nữ càng tức, con mắt chừng càng lớn, dùng sức mài răng, muốn tử đổ vô sỉ này thân trên cắn một khối kế nhục thân. Không nên tức giận, phu quân cái này mấy thiên chưa thấy ngươi, đối với ngươi thập phần tưởng niệm. Chỉ cần ngươi bồi phu quân ngủ một giấc, phu quân liền phóng ngươi trở về. Vương Hạo rất vô sỉ, nói, ngươi nếu như đồng ý, liền chắt một cái nhãn, nếu là không đồng ý đây, liền không nháy mắt. Thiếu nữ vừa nghe, ngay lập tức sẽ trợn tròn con mắt. Một đôi mắt so với chân châu đều muốn sáng tỏ, liều mạng chống không nháy mắt. Sợ bị hiểu lầm, nguyện ý bồi đối phương. Nhưng mà, nàng vẫn là quá đơn thuần. Người làm sao có thể không nháy mắt, thời gian dài tổng hội mệt mỏi, coi như gắng gượng không nháy mắt, có thể gánh mười mấy hơi thở, nhưng có thể gánh nhất khắc chúng à. Không thể không nói, tiểu bò sữa thật rất kiên cường, dám gánh hơn phân nửa thưởng, đến nhất về sau, con mắt đều nhanh chảy nước mắt, sau đó mới chớp hạ con mắt. Ngươi đồng ý. Vương Hạo kinh hỉ không gì sánh được. Nhưng sau ở tiểu bò sữa bi phẫn trong ánh mắt đại phát cảm khái, nói cái gì hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, tiểu bò sữa rốt cục ý thức được hắn được rồi, chỉ có hắn mới đáng giá phó thác chúng thân. Sự thực lên, ta đi đạo hạnh sơn là vì tìm kiếm ý chúng nhân, kết quả một lần ngẫu nhiên gặp ngươi. Đây hết thảy đều là ông trời chú định, duyên phận a. Vương Hạo nghiêm trang nói mê sảng. U Khinh sửng sốt nhất trước mắt, trong lòng do dự, không thể phân biệt thiếu niên nói thật hay giả. Mà về sau, nhìn về phía thiếu niên nhãn thần biến được nhu hòa một ít, nàng cảm thấy đối phương khả năng thật sự có nỗi khổ tâm, cũng không như trong tưởng tượng hư như vậy. Chỉ là, chuyện kế tiếp, rất nhanh thì làm cho thiếu nữ đem cái kia vẻ hảo cảm vứt hết, bởi vì, Vương Hạo lại một lần nữa rất không nói lý đưa nàng ôm lên giường, làm cho nàng vào trong ngực vượt qua gian nan một cái đêm muộn. U Khinh nội tâm là hỏng mất, khóc không ra nước mắt, cảm giác mình thật không có thanh bạch có thể nói. Cùng một cái nam tử cùng giường chung gối, hơn nữa còn là hai lần, nếu như nói giữa bọn họ không có gì, ai sẽ tin tưởng. Sáng sớm, Vương Hạo tỉnh lại, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy cả người hể hoại đảo qua mà khoảng không, hơn nữa, hắn ở đứng lên phía trước còn không quên chiếm tiện nghi, sờ soạng hai thanh thiếu nữ chân chuột mịn màng hầu bối, phải khen một câu xúc cảm thật tốt. Bất quá, lúc này đây hắn nhưng thật ra không có tận lực trêu đùa thiếu nữ, rất nhanh thì đem đối phương trên người cấm chế giải khai. U Khinh vừa xấu hổ, lấy tốc độ nhanh nhất đem chăn khóa lại thân lên, ngồi ở trong góc, dùng sức dùng nhãn thần quét hắn. Ta sẽ không gả cho ngươi. Coi như ngươi mạnh mẽ bắt tới ta 100 lần cũng vô dụng, ngươi tuyệt vọng đi. Tiểu bò sữa nổi giận đan sen, tâm trung khí phẫn đến mức tận cùng, lập hạ một cái như vậy lời thề, nói cho đối phương biết chính mình quyết không thỏa hiệp. Đáng tiếc, loại này phẫn nộ đối với Vương Hạo vô hiệu. Hắn rất bình tĩnh, nga một tiếng, sau đó nói, không lấy chồng liền không lấy chồng, ngươi không cầu danh phận, phu quân theo ngươi. Ngươi vô sỉ. Tiểu bò sữa phát điên, đối phương đang cố ý xuyên tạc ý của nàng, làm cho nàng hầu như nổi điên. Đây là đại giáo thiên kiêu ấy ư, cùng ở bên ngoài phong cách quá không giống nhau, rõ ràng chính là một cái vô sỉ du côn, chính là một tên con kiếp. Được rồi, đừng có đùa tiểu tính tình, phu quân bề bộn nhiều việc, hiện tại không có thời gian cùng ngươi, quá một trận sẽ cùng ngươi ôn tồn. Hắn chứng chạc đàng hoàng vừa nói, một bộ đối mặt tiểu thiếp làm nũng lại không làm sao được răng dấp, đem diễn kỹ phát huy đến cực hạn, đem U Khinh vô cùng tức giận. Bất quá, hắn nói như vậy cũng không phải là không hề căn cứ, hắn bây giờ đích xác có việc, muốn đi nhìn một cái khác bị hắn nhốt tiểu nữ. Liễu Nguyệt Nhi bị hắn bắt có một đoạn thời gian, hiện tại đã cùng chân mệnh thiên tử quan hệ xuống tới băng điểm, hắn rất tốt nắm chặt cơ hội. Tuy là không nhất định phải đoạt được giai nhân phương tâm, nhưng nhất định phải mượn này cơ hội làm cho đối phương cùng Tần Vấn Triệt để phản bội. Còn có một chút, hắn đối với thần thần không quá yên tâm, tiểu nha đầu không nặng không nhẹ, nói tới nói lui có thể tức chết người, như đưa hắn bôi đen đến mức cực hạn, làm cho Liễu Nguyệt Nhi triệt để chán ghét hắn cái này người, muốn xoay ấn tượng khó khăn. Cho nên, về tình về lý, hắn gần nhất đều muốn nhiều xuất hiện ở trước mặt đối phương, không thể tùy ý quan hệ ác liệt xuống phía dưới, tối thiểu muốn duy trì mặt ngoài hòa khí. Cứ như vậy, tiếp trong vòng vài ngày, hắn qua lại buôn tẩu với hai cái thiếu nữ trong lúc đó, mỗi ngày đối với hai người đều biểu thị thân thiết an ủi, hỏi han ân cần, thập phần chân thành tha thiết. Đây cũng không tính là hư tình giả ý, dù sao, hoặc sát sinh hương đại mỹ nhân đến đâu trong đều được hoan nghênh, hắn cũng không ngoại lệ, quan tâm một cái là đương nhiên. Chỉ bất quá, hiệu quả không được tốt lắm, tuy là hai vị thiếu nữ tính cách bất đồng, chỗ ở hoàn cảnh cũng bất đồng, nhưng đối với Vương Hạo thái độ cũng là khó được nhất trí, đều là một bộ cự mà viễn chi tư thế. Liễu Nguyệt Nhi còn huyền chuyển một ít, thân là đại tộc quý nữ, sẽ không làm cái gì tận lực nhằm vào nhân cử động, không nói rõ phiền chán cùng hắn bộ dạng chỗ, chỉ là thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói không cần vấn an nàng cái này tù nhân. U Khinh liền tương đối trực tiếp, nhìn thấy hắn liền mài răng, cùng một tiểu nãi cậu tựa như, hận không thể dùng một khẩu trắng như tuyết hàm răng đưa hắn mài thành phấn. Sắt thôi, hỗn đản. U Khinh quát, đây là nàng gần nhất học được hai cái từ, có một lần một cái tự xưng là Vương Hạo thị thiếp tiểu cô nương tới gặp nàng, nhưng sau nàng là thêm hai cái mắng người từ ngữ. Cái kia tự nhiên là thần thần, tiểu nha đầu đặc biệt đến xem nàng, muốn từ nàng nơi đây lấy thỉnh kinh, như thế nào mới có thể trở thành Vương Hạo thị thiếp. Thỉnh kinh đương nhiên không có vào tay, U Khinh mình cũng còn mơ hồ đây, không biết mình điểm nào nhất hấp dẫn người, làm sao có thể dạy cho thần thần. Bất quá, nàng nhưng thật ra theo thần thần nơi đây học được không ít thứ. Nói thí dụ như, mắng chửi người. Vương Hạo rất không biết xấu hổ, có thể nói thiên hạ đệ nhất tai họa. Lời này là thần thần nói, cái kia nghiêm trang tiểu dáng dấp thật rất đáng đánh. Ở ám châu nghe lén Vương Hạo sắc mặt đen không được, hắn khẽ cắn môi, thật vất vả nhịn xuống cái kia cô đánh người xung động. Như không là tiểu nha đầu lời thề son sắt nói nàng có thể thuyết phục hai người, vì Vương Hạo sử dụng, hắn có thể nhẫn tiểu nha đầu đến bây giờ. Sớm động thủ, đem tiểu nha đầu đặt nằm ngang chân lên, dùng sức đánh nàng cái mông. Một cái tiểu thị nữ, phản thiên, dám bôi đen thiếu gia, nhất định phải bị treo lên đánh, hung hăng giáo huấn. Tiểu nha đầu những thứ này thiên nói hắn nói bậy cũng không phải là một câu hai câu, coi như đổi thành cực nhỏ chữ nhỏ, đều không ngừng nhất cái soạn, nàng càng nói càng có thứ tự, rất có lấy bôi đen Vương Hạo vì bản thân đảm nhiệm tư thế. Chương 60, lừa dối. Sự thực lên, Vương Hạo đối với U Khinh cũng không tệ lắm, ngoại trừ không cho nàng ly khai Trích Tinh Các, cùng với mỗi muộn đều muốn ôm nàng ngủ bên ngoài, cái khác không có quá cử động quá đáng. Đây cũng là thiếu nữ coi như chấn định nguyên nhân, không phải nếu thật gặp phải một cái không điểm mấu chốt đồ vô sỉ, nàng còn có thể tốt bưng bưng đứng ở chỗ này à? Chuyện cười. Khẳng định sớm nằm ở trên giường, Thiên Thiên bị buộc làm một ít nhận không ra người, nhưng sau còn muốn thai nạn chết người hoạt động. Nhưng về sau, Vương Hạo bắt đầu cảm khái, chính mình cuối cùng là hiền lành, là một cái có điểm mấu chốt có nguyên tắc đại phản phái. Ta thực sự là quá thiện lương. Hắn nói như vậy. Điều này làm cho một bên thiếu nữ đem cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình. Người tại sao có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng là một cái bại hoại, một cái ác nhân, còn có thể tự biên tự diễn chính mình thiện lương. Hắn không sợ bị Thương Thiên chế tài ấy ư, hàng một đạo thần lôi đánh chết hắn. Cũng may, Vương Hạo không có tự luyến thời gian quá dài, nói vài câu liền đem thần thần kêu qua đây, làm cho nàng bồi U Khinh nói chuyện phiếm, chính mình đi ra ngoài. Thần thần gật đầu, biểu thị biết, nhưng sau liền bắt đầu nàng thuyết khách đường, cho thiếu nữ quán thâu một ít chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý. Người muốn ân oán rõ ràng, không thể chỉ báo oán không báo ân. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nói đạo. Điều này làm cho U Khinh sững sờ, có điểm mê hoặc, không tin tưởng tiểu nha đầu làm sao vậy, đột nhiên nói chút điên khủng đạo lý lớn. Hắn là cái phần tử xấu, hắn có thể vô lý, đối với chúng ta không được, chúng ta phải nói đạo lý, hơn nữa muốn làm tốt chính mình chuyện phải làm. Ta ở Đại Vũ Hoàng Triều luôn là chịu lấn phụ, đi tới nơi này mới không chịu lấn phụ. Ta rất cảm tạ hắn, cho nên, ta ở lại chỗ này hầu hạ hắn. Tức thì liền ta biết hắn là phần tử xấu. Tiểu nha đầu rất có thể nói, ngươi cũng giống vậy, hô hấp của ngươi pháp là hắn dạy, còn có linh lực vận chuyển phương thức, những thứ này là rất chân quý tu hành kinh nghiệm, kỳ thực, hắn bản không có đạo lý muốn dạy ngươi. Nhưng là, hắn lại dạy, hơn nữa còn rất cẩn thận, chuyên môn đem ngươi mang đến Trích Tinh Các, liên tiếp quan sát vài thiên, tránh khỏi ngươi luyện công ra rẽ. Ú Khinh giật mình, hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương bắt tới nàng có thâm ý khác, là vì nàng tốt, tránh khỏi nàng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nói, cho tới nay nàng trách oan đối phương, lấy oán trả ơn, cả ngày mắng chửi chính là ân nhân của mình. Nhưng này nói gì cũng không đúng lắm, đối phương một mạch động tay đông chân, đối nàng có nhiều khinh bạc, rất không đứng đắn. Thiếu nữ dầu dĩ, trong lòng rơi vào dãy rủa, khó phân biệt thật giả, cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Vương Hạo. Gian phòng bên ngoài, Vương Hạo cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt một bức. Hắn có loại này thâm ý, hắn mình tại sao không biết? Tiểu nha đầu cũng quá có thể chuyện phiếm, tự nhiên có thể đem một cái không còn bóng chuyện nói hữu mô hữu dạng, phân tích đạo lý rõ ràng. Dũng tâm lương khổ, thâm tâm yêu mến. Một cái si tình nhân hình tượng cứ như vậy thành công bị giả tạo xuất hiện. Nam nhân như vậy có tính không nam nhân tốt? Có đáng giá hay không giao phó trung thân? T.E.G. Huyện của tôi. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Toán, đương nhiên toán. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, luôn khiến người sống chết chấp nhận. Chỉ là si tình hai chữ là đủ rồi, đủ để chứng minh là một người đàn ông tốt, đáng giá phó thác. Vương Hạo trong nháy mắt cảm giác mình bước cách cao thật nhiều, không còn là một cái đơn thuần phản phái, mà thành một cái si tình phản phái. Hắn hiện tại duy nhất cách nghĩ chính là, cái này tiểu thị nữ không thu không, rất có giá trị, có thể giúp hắn cưa gái. Lấy sau tìm vợ đơn giản, trực tiếp bắt đến, nhưng sau làm cho thần thần đi lừa dối. Lúc thì du một cái chuẩn, nhưng sau còn có thể cam tâm tình nguyện, đối với hắn đến chết cũng không đổi. Có quyền thế có nữ nhân, đây mới là thành công nhân sinh A sống làm dịu, người khác còn ước ao không đến. Giờ khắc này, Vương Hạo rơi vào đối với Mỹ Hảo tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong, không thể tự thoát ra được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu nữ trong lòng phiền nhiễu, nàng chẳng bao giờ gặp qua loại này sự tình, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng về sau, thần thần thanh âm lại vang lên. Không cần tận lực cải biến, trong lòng nhớ kỹ là được, hắn lại không phải là cái gì người tốt, không cần đối với hắn quá tốt. Bên ngoài, Vương Hạo nhất thời mặt đen lại, hắn có dự cảm, tiểu nha đầu lại muốn nói chút gây bất lợi cho hắn. Ú Khinh không thể hiểu được, tiểu nha đầu lời nói tiền hậu bất nhất trí, đã muốn báo ơn, làm sao có thể đối với người già hờ hững. Kết quả, tiểu nha đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, hắn quá vô sỉ, luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể cấp hắn hòa nhã sát. Hắn dạy ngươi một loại đạo thuật, ngươi liền hướng hắn thanh trưởng lão muốn một viên chân quý linh đan cho hắn. Cứ như vậy, ngươi liền không nợ hắn. Thần thần giải thích làm cho thiếu nữ con ngươi sáng lên, biến được mừng rỡ đứng lên. Nàng làm sao lại không nghĩ tới đây, sự tình cũng không vướng tay chân, đây chính là rất thông thường lễ thượng vãng lai, không cần thiết phạm sầu. Bên ngoài, Vương Hạo khuôn mặt rất đen, vẫn là làm uổng thu một cái tiểu thị nữ đi. Nha đầu kia không có chút nào theo sách, lập trường không kiên định, một hồi đứng ở hắn bên này, một hồi lại đứng ở thiếu nữ bên kia. Đây chính là một tiểu hốt du, nói tới nói lui chứng chạc đàng hoàng, nhưng mỗi một câu đều loạn thất bát ao, tất cả đều là ngụy biện. Chờ tiểu nha đầu xuất hiện, Vương Hạo nhất cái đuổi kịp nàng, vẻ mặt tức giận hỏi nàng vì sao đổi giọng, lúc đầu đều lừa dối thành công, nhất sau rồi lại kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ta đây là vì ngươi tốt. Thần thần khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, hơi có chút ngưng trọng ý vị, nàng nói, gặp người loại này sự tình nhất định sẽ lộ tẩy, chỉ là chậm cùng sớm vấn đề, muốn có được nàng tâm, nhất định từ từ sẽ đến. Làm cho nàng cho ngươi tiễn linh đan, đây là một cái cơ hội, cho các ngươi có đồng thời xuất hiện, ngươi nhiều hơn nữa làm một việc, nhất định có thể cảm động nàng, làm cho nàng yêu mến trên ngươi. Vương Hạo sửng sốt. Thần thần nói quả thật có đạo lý, đạt được một cái người, quan trọng nhất là đạt được nàng tâm. Bất quá. Đạt được người là được, muốn tâm làm cái gì, giống nhau có thể ôm ngủ, lại không có ảnh hưởng gì. Vương Hạo nói đạo. Giả vờ vô cùng kinh ngạc. Tiểu nha đầu còn muốn lừa dối hắn, không thể, hắn là ai vậy, đường đường đại phản phái, há có thể bị một cái mười mấy tuổi hoàng mao tiểu nha đầu gái bấy. Một bên, thần thần trầm mặc. Một lát, nàng lên tiếng, nói, Vương Hạo, ngươi thật không biết xấu hổ. Nàng cho là mình hiện tại liền biến được quá vô sỉ, bụng đen không gì sánh được, đến chỗ lừa dối người, không nghĩ tới trước mắt còn có một càng hôn đằng người, một điểm điểm mấu chốt không có. Nghe thấy hắn nói những lời này, đây quả thực là một cái cầm thú. Tiểu nha đầu không tiếp tục ngôn ngữ, trong lòng đối với Vương Hạo nhận thức càng thêm rõ ràng, đó là một mất mặt mũi hỗn đản, không thể tính toán theo lẽ thường. Nàng còn có rất nhiều thứ muốn học. Mặt dày tâm đen không phải mấy thiên là có thể học được, siêu việt Vương Hạo càng là một cái rất quá trình khá dài. Có thể, chờ tới khi nào nàng giống như Vương Hạo giống nhau vô sỉ, nàng là có thể chiến thắng cái kia thiên chi tiểu nữ. Dùng tâm cơ, dùng thủ đoạn, triệt để đánh bại cái kia cướp đi nàng trí tôn cốt tỷ tỷ. Đi thôi, lần này đi du thuyết Liêu Nguyệt Nhi. Chẳng qua không cho phép nói hưu nói vừa nữa, không phải cẩn thận cái mông nở hoa. Vương Hạo nói đạo. Đã biết. Thần thần gật đầu bằng lòng. Chương 61, tiếp tục lừa dối. Tiểu nha đầu một cái người đi tính thất, phải tiếp tục nàng lừa dối người đại nghiệp. Vương Hạo giao cho nhiệm vụ quá mức gian khổ, chỉ bằng vào một dạng thủ đoạn căn bản làm không được, chỉ có thể liền lừa mang lừa gạt, làm cho đối phương bằng lòng. Chứng kiến thần thần đến rồi, Liễu Nguyệt Nhi liền không hề tu luyện, cười dài nhìn nàng, cùng nàng nói chuyện với nhau. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hai người lại trò chuyện rất hợp, rất có hứng thú tương đắc ý tứ. Vô luận là tu hành, vẫn là bình thời quần áo, hương liệu, mỹ thực, đều ở đây các nàng trò chuyện thiên phạm vi. Đương nhiên, hai người đàm luận được nhiều nhất vẫn là Vương Hạo, các nàng ngôn từ nhất trí, cho rằng đó là một vô sỉ hỗn đản, sớm muộn cũng sẽ được trời xanh nghiêm phạt. Lúc đầu dựa theo lệ cũ, thần thần hẳn là trước khiển trách một hồi Vương Hạo, lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng lần này bất đồng, Vương Hạo không cho nàng nói bậy, nàng cũng chỉ đành ủy khuất mình một chút, không hề nói xấu hắn. Thật nhỏ mọn. Thần thần lẩm bẩm một tiếng, càng phát giác chính mình sứ mệnh trầm trọng, khó có thể hoàn thành. Cái gì keo kiệt? Liễu Nguyệt Nhi vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là Vương Hạo. Tiểu nha đầu nói đạo. Mà về sau, nàng làm như nhớ ra cái gì đó, nhưng lần sau bày tay nhỏ bé, nói, không nói cái này, lần này ta là tới khuyên ngươi quy hàng, đầu nhập vào Vương Hạo. Chỉ cần tùy ý hắn thúc đẩy bà thiên, hắn liền đáp ứng thả ngươi đi. Liễu Nguyệt Nhi khẽ run, hay trong mắt lóe lên một cái dị sắc, làm như không quá tin tưởng Vương Hạo hội đơn giản như vậy liền phóng nàng đi. Thật chỉ cần ba thiên ấy ư, không có yêu cầu khác. Thiếu nữ mặt tuyệt mỹ khuôn mặt trên có nghi hoặc, không nghĩ ra Vương Hạo vì sao sẽ làm như vậy. Thần thần lắc đầu, nói, hắn nói là ba cái nguyệt, bất quá, ta cảm thấy ba thiên là đủ rồi. Liễu Nguyệt Nhi, nàng thế nào cảm giác tiểu nha đầu có điểm không theo sách đây, Vương Hạo nói ba cái nguyệt, đến rồi trong miệng nàng là được ba thiên, chắc không được nàng cảm thấy không thích hợp. Kết quả, tiểu nha đầu vẻ mặt thành thật, nói, ba thiên cùng ba cái nguyệt giống nhau, chỉ cần hắn bằng lòng đưa ngươi thả là được. Thời gian cấm chế sau tìm một cơ hội đào tẩu còn không đơn giản, hắn lại không thể thời khắc để phòng ngươi. Tuyệt mỹ thiếu nữ sững sờ, nhưng sau vô ý thức gật đầu, tiểu nha đầu nói rất đúng, chỉ cần cởi ra cấm chế, nàng thậm chí so với Vương Hạo còn mạnh hơn ra một bậc, muốn chạy trốn rất đơn giản. Bất quá, nàng vẫn là cảm giác không thích hợp, tiểu cô nương này thật là phía trước cùng nàng trò chuyện rất đầu cơ cái tiểu cô nương kia à, nàng làm sao cảm giác giống như là biến thành người khác, có điểm vô sỉ, tựa như một cái phiên bản Vương Hạo. Được rồi, thần thần ngươi đi chuyển cáo hắn, thì nói ta đáp ứng rồi. Liễu Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút nói đạo, nàng rất tin tưởng tiểu nha đầu. Đây là một cái chi kỷ, cùng nàng trò chuyện rất hợp, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Tiểu nha đầu Mỹ tư tư đi báo cáo kết quả công tác, gương mặt hài lòng, giống như là ăn mật giống nhau ngọt. Nàng đáp ứng rồi. Thần thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tranh công. Vương Hạo kinh ngạc, thập phần kinh hỉ, không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế có khả năng, trong nháy mắt liền cho hắn lừa dối tới một cái thiên chi kiều nữ. Chỉ tiếc, vui vẻ chỉ rằng có nhất trước mắt. Chờ nghe được tiểu nha đầu tư nhân tự khai ra điều kiện về sau, hắn gương mặt liền đen xuống. Ba thiên, chỉ ra roi ba thiên, nói đùa sao, cái này cũng cứ gọi là thu phục, chuyến đi đều làm trò cười cho người khác. Người ở trong tay, kết quả là khai ra một cái như vậy điều kiện, chuyến đi ngoại nhân còn không cười đến rụng răng. Vương Hạo tức giận đến không được, tiểu nha đầu tiêu khiển hắn đây, đánh cam đoan đi thuyết phục người, nhưng sau liền mang đến một kết quả như vậy. Nhưng mà, thần thần vẻ mặt thành thật, nói, chỉ cần có thể thu phục là được, những lời này là ngươi nói, không thể không nhận nợ. Vương Hạo bị hế được quá, hắn là nói qua lời như vậy, nhưng không phải ý tứ này, hắn muốn thu phục là triệt để thu phục, làm cho đối phương cùng Tần Vân phản bội, cũng không phải là ngắn ngủi làm cho hắn ra roi mấy thiên, nhưng sau thẳng thắn vô cùng lý khai. Nam nhân nói chuyện phải giữ lời, ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi được khen thưởng ta. Thần thần khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Ngươi để cho ta làm ngươi thị thiếp đi, như vậy chúng ta chính là người một nhà, không phân kia đây, lấy sau ta có thể giúp ngươi làm việc. Thần thần tiếp tục lừa dối, đem Vương Hạo trở thành mục tiêu, muốn phá được cái này chỗ khó. Chỉ cần có thể lừa dối đối phương, đã nói lên nàng có thể xuất sư. Vũ thần thần. Vương Hạo tức giận đến không được. Ta ở. Tiểu nha đầu bằng lòng, tức chết người không đền mạng. Ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Vương Hạo muốn bạo phát. Trà sát tiểu nha đầu dùng mình, nhanh lên lui về phía sau mấy bước. Nàng vẫn còn có chút sợ Vương Hạo, đó là một ma vương, thủ đoạn rất mạnh, nàng tạm thời còn không thể chêu vào, chỉ có thể tránh lui. Không thể chêu vào, chỉ có thể muốn làm pháp hóa giải, sự thực lên, thần thần vẫn là thông minh. Có một viên linh xảo tâm, rất nhanh liền nghĩ ra làm cho Vương Hạo tiêu hỏa. Ta biết ngươi muốn cho nàng cùng Tần Vân đánh lên, kỳ thực ta có một cái tin tức có giá trị. Thần thần vội vàng nói. Vương Hạo vừa nghe cùng chân mệnh thiên tử có quan, cũng chỉ đánh áp hạ hỏa khí, hỏi nàng đến cùng có cái gì biện pháp, có thể để cho hai người trở mặt thành thủ. Lúc này, hắn ngữ khí không quá thân mật, nói, nếu như còn không theo sách, ta liền đem ngươi treo ở phòng lương trên đánh. Tiểu nha đầu lần này không tiếp tục nói bậy, mà là thật nghiêm túc, nói. Nguyệt Nhi tỷ là chân linh thế gia truyền nhân, tới Tần gia là vì giống nhau bảo vật, vì triệt để kích dậy thì ở trên chân linh huyết mạch. Chân linh huyết mạch. Vương Hạo kinh dị. Mà về sau, hắn hồi tưởng lại lúc đầu chấn áp Tần chiến chẳng cảnh, ngày đó đối phương liền hư hư thực thực kích phát rồi huyết mạch chi lực, đem chiến lực đẩy về phía một cái cực đỉnh, bạo nổ phát kinh người, chống đỡ hắn đại tu di thuật năm vị trí đầu trọng. Chân linh huyết mạch cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Nghĩ tới đây, Vương Hạo trong đầu đột nhiên hiện lên một tia không ổn, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Tần Vấn, đã Tần Chiến có thể bằng vào bí pháp kích phát chân linh huyết mạch, cái kia thân là chân mệnh thiên tử Tần Vấn, không có đạo lý kích phát không được. Kích phát huyết mạch, thực lực đại tiến, nhưng sau giết trên thanh giáo trang bức vẽ mặt. Cái này kịch bản tưởng chừng như là chân mệnh thiên tử tất đi theo quy trình. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình nên làm những thứ gì, không thể tùy ý đối thủ cường đại xuống phía dưới, trước phải đi hạ thủ, đem nguy hiểm bóp chết với nôi bên trong. Chỉ là, hiện tại có một cái vấn đề, hắn không biết chân mệnh thiên tử ở bực nào chỗ, đối phương ẩn nấp rồi, căn bản không lộ diện. Vương Hạo cau mày, trong lòng có chút nôn nóng, hắn một mạch đối với chân mệnh thiên tử rất kiêng kỵ, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng đối phương số mệnh quá nghịch thiên, ở tình thế chắc chắn phải chết đều có thể chạy trốn, nhường có khóc cũng không làm gì. Nguyệt Nhi tỷ còn nói, món đó bảo vật đang ở Tần Vấn nơi ấy, phía trước nàng bởi vì có chút nguyên nhân không có muốn, hiện tại thời cơ chín muồi, có thể sử dụng, có thể bọn họ quan hệ lại không bằng di vãng. Thần thần đạo. Sau một khắc, Vương Hạo chân mày giãn ra, hắn lấy bộ dạng chính cung nương nương ở tay, tìm chân mệnh thiên tử còn không dễ dàng. Căn bản không cần tận lực đi tìm, chỉ cần đi theo chính cung nương nương, không dùng được mấy thiên là có thể đem đối phương tìm ra. Đi với ta tìm Liễu Nguyệt Nhi, ta muốn tiễn nàng một hồi tạo hóa. Vương Hạo nói đạo. Chương 62, bàn điều kiện. Tiễn đối phương một hồi tạo hóa, đây đương nhiên là lời nói dối, hắn mục đích thực sự là tìm kiếm chân mệnh thiên tử. Bất quá, nếu quả như thật có thể tìm được Tần Vấn, nhưng sau Liễu Nguyệt Nhi cùng đối phương trở mặt thành thù, hắn đem bảo vật tặng cho đối phương cũng không phải là không thể được. Dù sao cũng nhất kiện kích phát huyết mạch bảo vật, với hắn mà nói cũng không dùng chỗ, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Nhìn thấy Vương Hạo thời điểm, Liễu Nguyệt Nhi thần sắc có chút kinh ngạc, nàng lấy vì đối phương sẽ chỉ làm thần thần truyền lời, tự thân cũng sẽ không qua đây. Dù sao, thân phận của nàng bây giờ là một tù binh, không cụ bị cùng đối phương nói chuyện ngang hàng tư cách. Lúc này đây đến, ta định đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vương Hạo mở rộng cửa thấy sơn. Tạo hóa? Liễu Nguyệt Nhi nghi hoặc, chân mày to cao lại. Vương Hạo lại nói, ta với ngươi cũng không thù hận, biến chiến tranh thành tơ lụa là chuyện tốt. Ngươi bằng lòng nghe ta hiệu lệnh ba cái nguyệt, ta tự nhiên cũng muốn xuất ra thành ý của ta, tiễn ngươi một phần cơ duyên. Một viên thủy linh châu, chỉ cần ngươi ba cái nguyệt tận tâm tận lực làm việc, ta liền thay ngươi đem loại này kích phát chân linh huyết mạch bảo vật mang tới. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Nhi mặt cười biến sắc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, không cần, đồ đạc tự ta hội lấy, dùng không đến làm phiền ngươi. Trong lòng nàng không bước qua được cái kia hạm, tuy nói nhận rõ Tần Vấn chân diện mục, nhưng vẫn là không pháp đối với đối phương hạ thủ. Dù sao, đó là nàng còn nhỏ lúc bạn chơi, tức thì liền đối phương tuyệt tình tuyệt nghĩa, nàng cũng không muốn làm quá mức, muốn để lại chút đường xoay sở. Như lấy thủy linh châu, nàng đại dễ thân tự đi lấy, dùng bảo vật khác cùng Tần Vấn làm trao đổi, dùng không đến cấp đoạn. Để cho ta nghe lệnh của ngươi có thể, nhưng ta sẽ không giúp ngươi đối phó Tần Vấn. Chỉ cần sự tình cùng hắn có quan hệ, ta thì sẽ không nhúng tay. Thiếu nữ nói như vậy. Một bên, Vương Hạo chân mày cau lại, hắn mục đích cuối cùng chính là để cho hai người trở mặt thành thù, giống như rồi giết. Kết quả, Liễu Nguyệt Nhi nhưng bây giờ nói ra như thế mấy câu nói. Từ này có thể thấy được, hắn muốn đạt thành mục đích có bao nhiêu khó khăn. Gánh nặng đường xa. Những lời này không có chút nào khoa trương, muốn xúi dục chính cung nương nương thật rất khó, tình cảm của hai người quá sâu, không trải qua đại sự gì mà nói, gần như không thể có thể triệt để phản bội. Bất quá, đối với này Vương Hạo coi như rất có lòng tin, lúc trước hắn liền sách hoa một hồi âm mưu, làm cho chính cung nương nương cùng chân mệnh thiên tử sinh ra ngăn cách. Bắt làm tù binh Liễu Nguyệt Nhi, nhưng Tần Vấn nhưng không có tới cứu. Loại này sự tình làm người rất đau đớn tâm, chuyện tương tự món chỉ cần một lần nữa, hai người quan hệ thì sẽ hoàn toàn vỡ tan, cũng nữa không pháp chữa trị. Vương Hạo mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hắn hiện tại phải làm là ổn định Liễu Nguyệt Nhi, hết thảy đều trước lấy trấn an vì chủ, trước hết để cho nàng bằng lòng cung chính mình ra roi, sau đó sẽ mượn nàng đi tìm Tần Vấn tung tích. Người tự đi lấy cũng tốt, có thể tiết kiệm không thiếu công phu. Vương Hạo thần sắc bình tĩnh, không có một gợn sóng, nói, ngươi nhưng có cái khác cần giúp địa phương, nói thẳng ra chính là, đây là một hồi giao dịch, không cần thiết che lấp. Không có. Thiếu nữ rất dứt khoát, không có nửa phần do dự. Nàng không muốn thiếu Vương Hạo cái gì, càng không muốn tiếp nhận đối phương nửa phần ân huệ. Ngươi nghĩ được rồi, yêu cầu chỉ có hôm nay đưa ra mới hữu hiệu. Vương Hạo hỏi. Không có. Thiếu nữ thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đã không có, vậy. Có. Một cái rõ ràng thanh âm truyền đến, thập phần thanh thúy, nói, Nguyệt Nhi tỷ muốn đi phục ma lĩnh, liệp sắt một đầu cấu xả. Nói chuyện là thần thần, nàng theo Liễu Nguyệt Nhi sau lưng đứng dậy. Vương Hạo khuôn mặt sắc có điểm phát hắc, trong lòng giết nhân tâm tư đều có, tiểu nha đầu lại ở vì ngoại nhân nói. Nàng muốn làm gì? Ăn cây táo, rào cây sung à? Giờ khắc này, tuyệt mỹ thiếu nữ thần sắc có điểm không tự nhiên, nàng đối với thần thần nói ra, loại này sự tình không cần cầu hắn, liệp sắt một đầu manh thu mà thôi, ta một cái người đã đủ. Như vậy sao được, nên chiếm tiện nghi sẽ chiếm. Thần thần nói đạo, mà về sau, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn biến được ngưng trọng, nói, phục ma lĩnh cái kia địa phương rất nguy hiểm, thái cổ manh thú rất nhiều, ngươi đi, rất có thể hội thụ thương. Một bên, Vương Hạo kém chút nhịn không được phát hỏa. Cái gì gọi là nên chiếm tiện nghi, nói liền cùng ngươi và nàng là một phe tựa như, đứng ở bên nào tâm lý không có cân nhắc ấy ư, lúc này vì đối phương nói, chẳng lẽ là muốn làm phản ấy ư, đi cho Liễu Nguyệt Nhi làm thị nữ. Vương Hạo nổi giận trong bụng muốn phát, cái này tiểu nha đầu quá không theo sách, miệng trên có thể lừa dối thì cũng thôi đi, lập trường còn luôn là phiêu hốt bất định, nói không cho phép lúc nào liền cái hố trên hắn nhất cái. Đừng nói chuyện, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Vương Hạo đối với tiểu nha đầu thái độ không xong. Tại sao không có, ta là ngươi quân sư, giữa các ngươi nói đều muốn ta truyền đạt thần thần không quá cao hứng. Vương Hạo khuôn mặt sắc kém hơn, tiểu nha đầu thực có can đảm nói, cái gì quân sư, nàng sẽ không sợ lộ tẩy ấy ư, nếu như bị Liễu Nguyệt Nhi phát hiện cái gì, vậy công lao đổ biển. Được rồi, ta đang cùng Liễu cô nương nói chuyện, ngươi trước bớt tranh cãi. Điều kiện này ta đáp ứng. Vương Hạo nói đạo. Thần thần khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì từ âm chuyển tinh, vui dạo dừng nói, cái này còn tạm được. Còn nữa, Nguyệt Nhi tỷ còn cần mấy chai đan dược, hồi phục linh lực, tăng trưởng tu vi, rèn luyện thể chất, hết thể cần, ngươi chuẩn bị thêm một ít. Tiểu nha đầu bài chỉ, giống nhau một dạng đến, dáng dấp chăm chú, cực kỳ giống một cái quản lý tài vật bà quản gia. Được, ta đáp ứng. Vương Hạo trầm mặt, không muốn cùng tiểu nha đầu quá nhiều tính toán, phản chính đều là chút không đủ nặng nhẹ yêu cầu, trực tiếp đáp ứng là được. Nhưng thật ra Liễu Nguyệt Nhi, cái này dung nhan tuyệt đẹp thiếu nữ nghe có chút thấy nấy, cảm thấy yêu cầu nhiều lắm. Nàng bất quá là bị ra roi mấy thiên, thậm chí còn dự định trên đường đào tẩu, tiểu nha đầu thay nàng muốn nhiều như vậy tốt chỗ, trong lòng nàng có thẹn. Chương 63, đánh tiểu nha đầu cái mông. Còn có yêu cầu gì, cùng nhau nói ra đi, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể bằng lòng. Vương Hạo Lanh nói rằng, thần thần rất bình tĩnh, không có chút nào rụt rè, hắn hiện tại ôm lên một viên kim đại thối, dựa vào sơn thực cứng, không sợ Vương Hạo. Tiểu nha đầu tay nhỏ bé xử lấy cầm suy nghĩ một chút, nói, bây giờ không có, chẳng qua chờ một hồi nói không cho phép còn có. Vương Hạo lông mi hung hăng nhảy mấy xuống, trầm gương mặt một cái, nói, vậy ngươi sẽ thấy hảo hảo suy nghĩ một chút, tốt nhất nay thiên toàn bộ đưa ra, không phải quá liền không chờ. Nói xong, hắn phẩy tay háo bỏ đi, lần này hắn thật bị tức đến rồi, tiểu nha đầu trước trận phản chiến, làm cho hắn có dũng khí bị gài bẫy cảm giác, trong lòng rất khó chịu. Một cái tiểu tỷ nữ, hơn nữa còn là hắn tiểu tỷ nữ, cư nhiên không nghe hắn, tùy thời ló đầu ra cùng hắn đối nghịch, điều này làm cho hắn làm sao có hảo tâm tình. Thần thần nhưng thật ra tâm tình tốt, nàng vui vẻ vô cùng. Không phải là bởi vì thay trong khuê phòng bạn thân tranh thủ được tốt chỗ, trong lòng hài lòng, mà là nàng hận Vương Hạo một trận, rất có cảm giác thành công. Không bao lâu ta là có thể siêu việt Vương Hạo, trở thành một chân chính bụng đen bại hoại, nhưng sau là có thể báo thủ. Vũ Minh Nguyệt, ta muốn treo lên đánh ngươi. Tiểu nha đầu ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩ cái này làm nàng hận đến cắn răng tên, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy động lực. Nhìn thần thần gương mặt hài lòng, Liễu Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một cái dị sắc, trong lòng hết sức cảm động, nàng cái này chi kỷ thật là quá đơn thuần. Vì bằng hữu, có thể làm được loại trình độ này, liền nhất người không nên đắc tội đều đắc tội. Phải biết, tiểu nha đầu cùng nàng bất đồng, nàng có thể theo thì thoát thân, nhưng tiểu nha đầu lại không được, muốn một mạch đối đại ở Đại Nhật Thành giáo, sinh tử bị quản chế với người. Nhưng chính là ở loại tình huống này nghĩ, đối phương lại như cũ vì nàng suy nghĩ, thay nàng tranh thủ nhiều như vậy tốt chỗ. Điều này làm cho nàng làm sao không cảm động, không đem đối phương coi là người thân cận nhất. Thanh mỹ thiếu nữ trong lòng cảm hoài, nói, kỳ thực, ngươi không cần thiết cho ta tranh thủ những đan dược kia. Ta ở trong tộc địa vị còn có thể, một ít bình thường linh đan căn bản không thiếu, phạm không được vì cái này đắc tội Vương Hạo. Thiếu nữ vì thần thần lo lắng, cảm thấy làm như vậy sẽ để cho Vương Hạo sinh chán ghét, đối nàng lấy sau bất lợi. Dù sao, tiểu nha đầu muốn ở đối phương dưới mí mắt hạ sinh hoạt, làm vẫn là hầu hạ nhân sự tình, đối phương muốn làm khó nàng thập phần đơn giản. Thần thần không ủng hộ, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy chăm chú màu sắc, nói, đây là bạch được gì đó, không cần thì phí. Liễu Nguyệt Nhi vẫn là gây ưu, nói, có thể cứ như vậy. Hắn rất có thể hội nguyên nhân này ghi hận ngươi. Đừng lo. Thần thần tuyệt không quan tâm, nói, đạt được nhiều linh đan như vậy, coi như đập một đống nhiên đánh cũng đáng giá. Vừa nói, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nhất biến, thần sắc nghiêm chỉnh, nói, đã những thứ kia linh đan đối với ngươi vô dụng, không bằng liền tất cả đều cho ta đi. Dầu gì cũng là đan dược, đối với người bình thường mà nói rất chân quý, không thể lãng phí. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói, không chân quý. Ân, tốt. Liễu Nguyệt Nhi không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu nha đầu chuyển biến quá nhanh lệnh nàng có điểm không thích ứng. Giờ khắc này, trong lòng nàng đỗng nhiên toát ra một cái cách nghĩ, tiểu nha đầu thật là vì nàng thỉnh cầu tốt cho ấy ư, còn là nói sớm, kế hoạch được rồi, biết nàng xem không trên những thứ kia linh đan, muốn một người độc chiếm. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy tiểu nha đầu thanh trí khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với trong suốt nhãn thần, nàng lại không khỏi tự chủ đem cái kia cách nghĩ khu trục ra nao hải bên ngoài. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, thần thần nào có nhiều như vậy tâm tư, đây là một cái đơn thuần tiểu nha đầu, không có tâm cơ. Đối với người chân thành. Đồng thời, trong lòng nàng tự trách, cảm giác mình quá không nên, lấy âm u tâm tư đo lường được bằng hữu của mình, nhường chơ chẽn. Thần thần khinh thủ khinh cước theo trong tĩnh thất xuất hiện, giống như là đang tránh né cái gì một dạng, hết sức cẩn thận. Rốt cục cam lòng cho đi ra. Vương Hạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tức thì, tiểu nha đầu thân thể cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người, hướng về phía Vương Hạo lộ ra một cái miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười. Người sao lại ở đây? Nàng nói như vậy. Đương nhiên là đang chờ ngươi. Vương Hạo nhìn chằm chằm nàng, đem sát khí trên người đều thả ra ngoài, tựa như hóa thân làm nhất tôn tới tự trong thời kỳ thái cổ thần ma một dạng, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên. Chờ, chẳng lẽ là cảm thấy chuyện ta tình làm được không sai, cho nên phải khen thưởng ta. Thân thân cố ý nói đạo. Kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, tưởng thưởng sự tình có thể sau đó mới nói. Mà về sau, tiểu nha đầu gương mặt nghiêm túc, nói cho Vương Hạo loại này sự tình không cần phải gấp gáp, nàng là một biết nặng nhẹ người, sẽ không ở thời khắc mấu chốt cản trở, hiện tại quan trọng nhất là thu phục Liễu Nguyệt Nhi, làm cho đối phương thỏa mãn. Còn sự tình của nàng, kéo dài sau một đoạn thời gian cũng không sao. Khen thưởng làm sao có thể kéo dài về sau, vẫn là nhanh lên cho ngươi tương đối khá, miễn cho lấy sau hội quên. Vương Hạo lãnh ngữ, thần sắc bình tĩnh. Hắn hướng thần thần tới gần, trưởng chỉ trong lúc đó xuất hiện phù văn, thập phần rực rỡ, trong nháy mắt buộc phát ra thần quang, đem đối phương bắt. Lúc này đây khen thưởng ngươi 10 bàn tay. Vương Hạo nói đạo. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem tiểu nha đầu đặt nằm ngang chân lên, tay nâng chưởng rơi, đánh đùng đùng vang lên. Ngươi không thể đánh ta. Vương Hạo, ngươi không thể như vậy. Tiểu nha đầu kêu to, dùng sức dây rủa, không muốn nhận mệnh, nói, ta có công lao, thỉnh cầu linh đan là ở phối hợp ngươi diễn đùa giỡn. Kết quả, Vương Hạo bất vi sở động, hạ thủ rất nhanh, căn bản liên tục không ngừng, dùng sức phách tiểu nha đầu cái mông, đánh nàng hoa hoa trực hiếu. 10 bàn tay rất nhanh thì đánh xong, Vương Hạo tu vi cảnh giới đặt nơi ấy, tuy là không sao cả dùng sức, nhưng đem tiểu nha đầu đánh cái bờ mông đỏ bừng, đủ để cho nàng nhớ lâu một chút. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản, ngươi là đại ác nhân. Tiểu nha đầu kêu la, tức giận bất bình, đối với Vương Hạo khen thưởng rất bất mãn, cho là hắn có mất bất công, đối với người bất công. Vương Hạo rất bình tĩnh, nói, và ngươi về điểm này mánh khóe còn muốn lừa phỉnh ta, cho là ta là Liễu Nguyệt Nhi cùng ngả ưu khinh ấy ư, ngực lớn nhưng không có đầu óc, đều bị ngươi bề ngoài mê hoặc. Ngươi quá non nớt, ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, nực cười. Hắn rất trực tiếp, tại chỗ vạch trần tiểu nha đầu, làm cho nàng lao thật ra phó, có phải hay không muốn nuốt một mình linh đan, cho Liễu Nguyệt Nhi nói yêu cầu đều là chính mình giành tốt chỗ. Không phải, đó là nàng mong muốn, chỉ là nàng ngại nói, cho nên từ ta thay nàng nói ra. Thần thần kiên quyết phủ nhận, bữa này đòn hiểm nàng đã trúng, nếu như lại thừa nhận lừa dối người, cái kia nàng chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Chịu đòn vừa không có đan dược, đây mới thật sự là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Là sao? Vậy còn giả bộ, ta Vũ Thần Thần từ trước đến nay có một nói một có hai nói hai, chưa bao giờ nói láo. Tiểu nha đầu vỗ ngực cam đoan. Ở trước mặt ta cậy mạnh có ý nghĩa à? Vương Hạo lắc đầu, nói, những thứ kia linh đan đối với ta rất gần gà, trích tinh các lại gửi rất nhiều, như ngươi muốn, trực tiếp nói cho ta một tiếng là được. Tức thì, tiểu nha đầu con ngươi sáng lên, hỏi, thật vậy chăng? Vương Hạo thản nhiên nói, một ít thuốc tầm thường, với ta mà nói tính là cái gì? Sau một khắc, thần thần đổi lời nói, nói, Vương Hạo, kỳ thực ta vừa rồi tại lừa ngươi, ta cần một ít linh đan để cao tu vi. Nhưng mà, trong tưởng tượng ta cần ta cứ lấy không có xuất hiện, lấy được đáp lại là cười lạnh một tiếng. Lộ chân tướng A, còn nói là vì Liễu Nguyệt Nhi, ngươi chính là ở mưu tư lợi. Dám can đảm gạt ta, 10 bàn tay làm sao đủ, nhất định trở lại 10 bàn tay. Vương Hạo lần thứ hai nắm tiểu nha đầu, đem nàng đặt nằm ngang chân lên, đùng đùng chính là đánh một trận. Trong sân lại là một hồi kêu đau âm thanh, tiểu nha đầu thở hổn hển chửi bậy, nói Vương Hạo vô sỉ tột cùng, liền một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương đều lừa gạt, tưởng chừng như là tu đạo giới sỉ nhục, nhân tộc bại hoại. Chương 64, ngươi đã thu ta đi. Bại hoại. Sỉ nhục. Nực cười. Vương Hạo thần sắc đạm nhiên, nói, đạo hạnh quá cạn, bị người khám phá, vậy sẽ phải có gặp trừng phạt giác ngộ. Tiểu nha đầu càng tức, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, cùng lúc khi Vương Hạo âm hiểm xảo trá, về phương diện khác vừa tức chính mình kinh nghiệm không đủ, một cái không cẩn thận liền bị mắc lừa. Đê tiện ác nhân, ngươi không có kết cục tốt. Ta muốn trả thù ngươi. Thần thần dương nhanh múa bước, ở Vương Hạo chân trên vặn mèo, dùng sức dây rủa, liền cùng một cái thư bảo bảo tựa như, thập phần làm quái. Vương Hạo không thiết tháo, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào trả thù ta. Tiểu nha đầu ghé vào hắn chân lên, dùng sức quay đầu, hung hăng chờ hắn, nói, ta muốn cho ngươi sinh con, thiên thiên đánh hải tử, còn không để cho hắn cơm ăn. Vương Hạo vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không thu ngươi làm thị thiếp. Thần thần càng thêm không vui, nói, vì sao? Vương Hạo hừ lạnh, nói, ngươi cho rằng cái gì người có thể làm ta thị thiếp ấy ư, không phải quốc sắc tiên hương, khuynh quốc khuynh thành, chớ hòng mơ tưởng. Ngươi nói láo, ngươi liền yêu mến ngực lớn, chân dài nữ nhân. Theo ngươi giành được hai cô bé là có thể nhìn ra, ưu khinh bộ ngực rất lớn, Nguyệt Nhi tỷ chân rất thon dài. Tiểu nha đầu không phục lắm. Vương Hạo lao khuôn mặt tại chỗ liền không nhịn được. Tiểu nha đầu nói đơn giản như vậy thẳng bạch, hắn đại phản phái còn có bức cách đáng nói ư? Bộ mặt ở đâu, cùng Hạ Cửu Lưu Lưu manh du côn lại có cái gì khác biệt? Như nhìn một cái có chút sắc đẹp thiếu nữ liền dâm tính đại phát, mạnh mẽ bắt tới. Hắn coi như cái gì đại phản phái, thẳng thắn đi làm dâm tặc được. Hắn là có tình hoài có tiết tháo phản phái, là thoát khỏi cấp thấp thú vị phần tử xấu, làm ác cũng phải làm có trình độ, không thể cấp quá thấp. Cũng tỉ như nói đoạt nữ nhân. Hắn cấp là bình thường thiếu nữ ấy ư, một cái hình pháp trưởng lao ái đồ, một cái chân linh thế gia chính nữ, đều là có thân phận, có địa vị, tướng mạo còn nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Như đổi lại là một dạng nữ nhân hắn sẽ đoạt ấy ư, đùa gì thế, dòng chi tục phấn hắn nhìn liền liếc mắt đều cảm thấy lãng phí thời gian, há lại sẽ cường đoạt. Cho nên nói, thần thần nói không đúng, tuy là hắn đích xác yêu mến ngực bắp đùi trưởng cái mông tiểu nữ nhân, nhưng hắn là có bức cách, không là tiểu nha đầu nói thấp như vậy tụ, bất ham. Một bên, tiểu nha đầu cũng không biết Vương Hạo nội tâm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng đang cật lực khuyên nhủ Vương Hạo, muốn lấy được đối phương tán thành. Ta bây giờ còn nhỏ, nhưng trưởng thành liền không nhất định. Nói không cho phép cũng xanh rất đẹp, ngực bắp đùi trưởng thắt lưng cũng mảnh nhỏ, phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song, có thể nói thế gian đệ nhất mỹ nhân, có thể mê đảo chúng sinh. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nghiêm trang khuyên nhủ Vương Hạo, biểu thị chính mình rất có tiềm lực, hiện tại tuy là còn chưa lớn lên, vốn lấy sau tất nhiên sẽ trổ mã mỹ lệ động nhân. Vương Hạo không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ, cái này tiểu nha đầu phiến tử là Vương Bát An quả cân rồi không, quyết tâm, muốn phải làm hắn thị thiếp không thể. Chẳng lẽ là ta quá phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, hoặc có lẽ là tuổi trẻ tài cao, thiên tư bất phàm, làm cho tiểu nha đầu vừa gặp đã thương, không pháp tự kiềm chế. Giờ khắc này, Vương Hạo kém chút cho là mình cả người đều là ưu điểm, cân nhắc đều đến không hết. Chỉ tự trách mình quá ưu tú, cho nên liền chưa trưởng thành tiểu nha đầu đều sẽ xuân tâm manh động, đối với hắn dây dưa đến cùng. Người đã thu ta đi. Thần thần phẫn thương cảm, nháy lại con mắt, nhẹ giọng cầu xin. Tiện đà, nàng lại nói, phản chính ngươi vô liêm sỉ như vậy, nhiều thị thiếp cũng không có gì, người khác sẽ không nói cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Lời này vừa nói ra, Vương Hạo tức thì hót lại có hát tuyến toát ra, cảm giác mình hỏa khí có điểm không đè ép được, muốn lại đánh tiểu nha đầu cái mông. Tiểu nha đầu nhất là không tự biết, vẫn còn ở thao thao bất tuyệt, nói, chỉ cần ngươi lấy sau nhiều truyền thụ vô sỉ tâm đắc, ta liền cùng ngươi bảo trì cùng một trận chiến tuyến, đối với ngươi nói gì nghe nấy, trung thành và tận tâm. Đến chết cũng không đổi. Vương Hạo khuôn mặt sắc rất đen. Tuy nói tiểu nha đầu nói bừa bãi, loạn thất bát tao, nhưng có một chút hắn cũng là đã hiểu tiểu nha đầu muốn thông qua lẻn hắn biến được vô sỉ. Hắn bỗng nhiên minh bạch thần thần tại sao muốn đòi cho hắn làm thị thiếp, bởi vì hắn đầy đủ đê tiện, là một cái rất tốt tấm gương. Giờ khắc này, Vương Hạo tâm tình không tốt, nói, đừng suy nghĩ, ngươi hay thành thật cho ta làm tỷ nữ, thị thiếp không có quan hệ gì với ngươi. Thần thần cũng không nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, nàng đã sớm biết là loại kết quả này, Vương Hạo không phải tốt như vậy phá được, đây là một khối xương cứng, không đứt đoạn mấy viên nha căn bản không thể gầm xuống. Ta phải tiếp tục cố gắng mới được, chỉ cần hắn bằng lòng để cho ta trở thành thị thiếp, báo thù đại kế thì thành công một nửa. Thần thần nghĩ như vậy đến. Dưới lúc, nàng làm cho Vương Hạo truyền thụ nàng một ít tâm kế, làm cho lòng dạ càng sâu, nhất định có thể đánh bại Vũ Minh Nguyệt. Không muốn nhất thiên đến muộn muốn chút những thứ ngổn ngang kia chuyện tình, nhiều tu luyện, để cao tu vi mới là đứng đắn. Qua mấy thiên đi phục ma lĩnh, ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Vương Hạo nói đạo, làm cho tiểu nha đầu thiếu động tâm tư, làm nhiều điểm thực sự, đem tu vi để cao một ít, miễn cho đi ra ngoài thời điểm cản trở. Thân thân bằng lòng, vỗ ngực nhỏ cam đoan chính mình sẽ cố gắng, đi ra ngoài thời điểm chắc chắn sẽ không trở thành trói buộc. Cho ta đầy đủ linh dược, qua mấy thiên ta có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tiểu nha đầu nói như vậy, còn theo ta đùa giỡn tiểu tâm tư. Vương Hạo vẻ mặt tức giận, nói, ngươi muốn những thứ kia linh đan đều tùy ngươi, quay đầu đi tìm Hồng Sa muốn. Tiểu nha đầu mỹ tư tư nở nụ cười, mắt to không thành mượt nha. Dạy dỗ xong tiểu nha đầu, Vương Hạo ly khai Trích Tinh Các. Hắn nên vì mấy ngày sau phục ma lĩnh hành trình làm chuẩn bị, chữa thương đang dược, cấm chế phụ lục mấy thứ này hắn có rất nhiều, khiếm khuyết chính là vài loại dùng để dụ địch đặc thù dược thảo. Cấu xà tính dâm, đối với dương thảo, xuân tán chờ tráng dương vật thập phần cùng nhiệt, nhiều bị trên một ít, cũng không cần khắp nơi thiên địa xuống đi tìm đối phương. Loại này nhất định sẽ tìm tới cửa, không đem dược thảo nuốt chửng sạch sẽ tuyệt sẽ không rời đi. Một cô gái nhi ra, liệp sát loại này làm cái gì, tổng không thể cầm đi làm mị dược đi. Vương Hạo nghi ngờ trong lòng, không nghĩ ra khúc mắc trong đó. Chẳng lẽ nói nàng cần tu luyện nào đó kỳ công, cần trí dương vật làm môi giới, câu thông âm dương, sinh tạo hóa. Hắn nhẹ giọng tự nói, cảm thấy khả năng này không nhỏ. Đối phương tu hành là thủy thuộc tính công pháp, chí âm chí hàn, muốn tiến hơn một bước, đột phá gông cùm xiềng xiếc, quả thực cần đi một số không giống bình thường con đường. Bất quá, dùng cấu xà làm tài liệu cũng quá nguy hiểm, loại này tùy ý phun một hơi đều có thể so với đỉnh cấp bị dược, nếu là không cẩn thận hút vào, hậu quả kia tuyệt đối bất kham thiết lập mớn. Nhân xà đại chiến, một phe là đẹp như thiên tiên tiểu nữ, bên kia là kỳ dâm vô cùng cấu xà, cái kia loại hình ảnh, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người dùng mình. Cấu xà, mị dược. Không đúng, đây là một lần cơ hội. Đột nhiên, Vương Hạo trong con ngươi tinh quang đại phóng, nghĩ tới khả năng nào đó. Sơn động, mị dược, thiếu nữ. Cái này ba cái từ liên tiếp, như vậy tiếp liền nhất định sẽ xuất hiện một cái người chân mệnh thiên tử. Đây là tần vấn một lần đào hoa. Vương Hạo trong lòng một mảnh sáng tỏ, đem tất cả liên hệ. Chương 65, nhằm vào tần vấn âm mưu. Như hắn đoán không lầm, Liễu Nguyệt Nhi đi phục ma lĩnh liệp sát cấu xà, nhất định sẽ thân trung dâm độc, nhưng sau bị tần vấn phát hiện. Lại tiếp sau đó, phát sinh cái gì còn cần phải nói sao, thiếu nữ nhất định sẽ thất thân, nhưng sau đối với chân mệnh thiên tử thái độ biến được vi diệu, vướng víu không rõ ràng. Cuối cùng triệt để rơi vào tay giặc, yêu trên chân mệnh thiên tử. Phúc duyên không tặn a. Vương Hạo than nhẹ, mâu quang dần dần biến được lạnh lùng, nói, chỉ tiếc, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Ngay sau đó, Vương Hạo trong lòng liền định ra rồi kế hoạch, muốn tới cái thay mận đổi đảo. Tìm một cô gái, làm cho nàng đi trước phục ma lĩnh, không cẩn thận trung dâm độc, nhưng sau gặp phải tần vấn. Tiếp theo, hắn dẫn Liễu Nguyệt Nhi trùng hợp trải qua, nói vậy đến lúc đó mặt của đối phương sắc hội rất đặc sắc. Chiến tranh nóng say xưa thời điểm, bị người đánh vỡ, đối phương hội lựa chọn ra sao? Che mặt mà chạy vẫn là tức giận bạo khởi. Vương Hạo trong lòng có chút chờ mong, hầu như hận không thể hiện tại liền thực thi kế hoạch, hảo hảo thưởng thức chân mệnh thiên tử cho hề. Cái gì gọi là vô sỉ, đây mới gọi là vô sỉ. Không chỉ có thể ác tâm chân mệnh thiên tử, còn có thể làm cho chính cung nương nương triệt để chán ghét đối phương, cùng đối phương trở mặt thành thù. Hiện tại duy nhất chỗ khó chính là tìm một thích hợp nữ nhân, dù sao, chân mệnh thiên tử nhãn quang cực cao, không phải tuyệt sắc mỹ nữ nhìn không thuận mắt. Bất quá, vậy cũng là không trên việc khó gì. Thân là đại nhật thánh giáo thiên chi kiêu tử, tay hắn hạ chó săn năng lực làm việc còn cần nghi vấn ấy ư, không muốn nói tìm một nữ nhân, coi như tìm 18 cái, cũng không thắng được bọn họ. Cái này nguyên do sự việc Trịnh Luân, hung thác bọn họ tiếp nhận được ám vệ chuyển tới mệnh lệnh về sau, hai người vẻ mặt bình tĩnh, vô bộ ngực nói nhất định khiến thiếu chủ thỏa mãn. Lại muốn mấy người, cái này ta đây lão hùng yêu mến. Hung thác rất hào phóng, cười ha ha. Trước cho tần vấn cái kia nhãi con một điểm ngon ngọt, nhưng sau trận cho hắn một gậy, làm cho hắn hối hận phát điên. Trịnh Luân nói đạo. Hai chân chó nhìn nhó cười, âm hiểm mà gian trá, nhường cho qua tới truyền lời ám vệ tâm đầu nhất hiêu, hậu bối đều có chút sợ hãi. Hắn rất tận trách, căn dặn hai người không nên dính vào, Vương Hạo mục đích là hại tần vấn, làm cho hắn cùng với Liễu Nguyệt Nhi trở mặt thành thù, nhất định phải tìm cô gái xinh đẹp, xấu xí nữ tử có thể được không thông. Yên tâm, trong lòng chúng ta nắm chắc, sẽ không đem sự tình làm hư hại. Trịnh Luân cười, thập phần tự tin. Hung thắc cũng như thế, vẻ mặt hàm hậu tiểu dung, nói, có ta lão hùng ở, việc này cứ việc yên tâm. Ám vệ trở về trích tinh các phục mệnh, đem lời của hai người từ đầu chí cuối thuật lại nhất lần, đạt được Vương Hạo một câu lui ra đi mệnh lệnh về sau, ám vệ chậm rãi rút đi, ẩn vào ám chỗ. Hai người này đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Vương Hạo nói nhỏ. Nghĩ một lát không có manh mối, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, phản chính hắn phân phó nhiệm vụ hai người nhất định sẽ hoàn thành, như vậy là đủ rồi. Chân mệnh thiên tử cùng chính cung nương nương trở mặt thành thủ, mục đích của hắn thì đã đến. Lấy sau đối phó chân mệnh thiên tử nhất định sẽ đơn giản rất nhiều, đã không có lao ra, đã không có chính cung nương nương, chân mệnh thiên tử thành một đầu bẻ gây hai cánh thiên cầm, hung uy không còn nữa quá khứ, bước lên không dậy nổi nhiều sóng to hoa. Không có kim thủ chỉ, hắn chẳng qua là một cái chiến lược so với cùng giai tu sĩ mạnh mẽ trên một bậc thiên tài. Ở loại tình huống này hạ như hắn lại rơi vào tuyệt cảnh, liền không thể nghịch thiên. Nhân lực có lúc hết, đây là một câu châm ngôn, như chân mệnh thiên tử tức thì liền lâm trận đột phá đều không phải là đại phản phái đối thủ, hắn thì như thế nào cùng đại phản phái đấu. Từng bước đem tần vấn bước trên tuyệt cảnh. Đây chính là Vương Hạo kế hoạch. Hắn muốn đem đối phương cậy vào toàn bộ phong kín, làm cho đối phương trở thành cái chảo ở trên nhục thân, mặc người chém giết. Giao cùn cắt thịt, để cho ngươi cái vận khí này còn cảm thụ một cái lấy mạng dây thừng trói ở trên cổ sợ hãi. Vương Hạo thanh âm băng lãnh. Thánh giáo nghìn dặm bên ngoài, Hồng tụ lâu. Kỵ mã ỷ ta kiểu, mãn lâu Hồng tụ chiêu. Nhân sinh đắc chí, khí phách phong phát, nam nhân nên trên thanh lâu. Trịnh Luân, Hùng Thác, hai người hiện tại đắc ý vô cùng, thân là một giáo thiên kiêu trước người người tâm phúc. Nhất định không nên quá kiêu ngạo. Đem bọn ngươi nơi này thẻ đỏ cô nương gọi ra, đại gia có thưởng. Mới vừa vào thanh lâu, Hung Thác liền hướng về phía nên đón Tú bà dở trò, vướt đối phương đấy đà to lớn cái mông, tùy ý cười to. Tú bà vứt cho hắn một cái mị nhãn, phong tình vạn chủng, nói, ta đây Hồng tụ lâu trong có người đoạn có khuôn mặt thẻ đỏ cô nương nhưng có vài vị, không biết ra chú ý là vị nào a? Vị nào? Hung Thác cười to, phải không thẳng thắn ngươi tới hầu hạ đi, đại gia yêu mến thành thủ, hiểu nhân sự. Tú bà cũng không coi là thật. Nàng làm cái này một nhóm vài chục năm, nhiều loại người từng thấy, người tới nơi này vì tầm hoa vấn liễu, miệng ba hoa quá bình thường, nói nhiều lắm có thể tin cái một hai phần mười. Ra còn nói cười đấy, một hồi sẽ qua, cô nương đều muốn nóng lòng chờ. Tú bà phất phất tay khăn, khuôn mặt trên thật dày son phấn rớt xuống một tầng. Nóng lòng chờ, tốt, vậy không nói nở nụ cười, nói chính sự. Mà về sau, Hung Thác đống dưng nhất túc, thanh âm trầm ngưng lên, nói, Kim Vượng, Kim Hoàng, hai cái này thẻ đỏ cô nương ta muốn, chuộc thân tiền bạc không là vấn đề, ngươi ra giá đi. Tú bà cả kinh, hơi kinh ngạc, theo sau ngay sau đó là tâm hỉ. Giờ khắc này, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn phát tài. Gái lầu xanh chuộc thân tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu như là thẻ đỏ cô nương, vậy càng là thập phần khủng bố. Cô nương chuộc thân tiền là dựa theo nàng cá nhân sinh ý hừng hực trình độ để tính, muốn làm cô nương chuộc thân có thể, tính một lần nàng một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng sau kim chủ giao một thập bội là được. Thanh lâu không phải lương thiện nơi, sao làm ăn lỗ vốn, đã có chuộc thân loại quy định này, vậy đã nói rõ đối với nó có lợi. Một cô nương chuộc thân, thanh lâu có thể dựa vào số tiền này, điều giáo ra ba cái, năm cái cùng cấp bậc cô nương. Chương 66, cô nương thân thể không khỏe. Tú bà vừa định đáp ứng một tiếng, nhưng sau một khắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức thì mặt lộ vẻ khó sắc, nói, ra vì hai cái cô nương chuộc thân là chuyện tốt, có thể Kim Phượng hiện tại thân thể không khỏe, có thể hay không chậm hai thiên lại đem người chuộc đi. Thân thể không khỏe. Một bên, Chính Luân mỉm cười, nói, là được bệnh hoa liễu đi, không có pháp gặp người. Tú bà khuôn mặt sắc đông dưng nhất biến, bệnh hoa liễu loại vật này ở trong thanh lâu kiêng kỵ nhất, một ngày chuyển đi, tốt biết bao sinh ý cũng có thể trộn lẫn thất bại. Tú bà không chấn định, thần sắc bối rối, không hề cảm thấy đây là hai cái người tiêu tiền như nước, có thể tàn nhẫn làm thịt một lần, ngược lại cho rằng đây là hai cái sát tinh, bọn họ là đến gây chuyện, mục đích không tốt, muốn hồng tụ lâu sinh ý quấy nhiễu. Hai vị gia đại nhân ngại lượng, thả ta hồng tụ lâu nhất ngựa đi, nơi này chính là một đám người cơ khổ, vì một miếng cơm sống qua, không qua nổi làm lại nhiều lần. Tú bà ngữ khí thay đổi, mở miệng cầu xin. Trịnh Luân cười đắc ý, nói, đây là nói lời gì, hai huynh đệ chúng ta nhiệt tình vì lợi ích chung, chính là nổi danh hiệp nghĩa hạng người, sao lấn phụ một nữ nhân. Ngươi đem người giao ra đây là được, ngân tiền thiếu không được ngươi. 2000 lượng bạc ròng, cái giá tiền này, cho hai vị cô nương chuộc thân đủ chứ. Trịnh Luân nói đạo, căn bản không để cho đối phương cãi lại cơ hội, làm cho nàng nhanh lên đem người giao ra đây, thiếu gây chuyện. Tú bà đáp ứng rồi, trong tay đối phương có hồng tụ lâu nhược điểm, nàng không thể không tiếp thu điều kiện này. Về phương diện khác, 1000 lượng bạc là thẻ đỏ cô nương chuộc thân giá cả bình thường. Nàng cũng không tính là chịu thiệt. Một cọc buôn bán cứ như vậy sao định, trước sau chẳng qua nhất khắc trùng, có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Mà về sau, nửa nén hương về sau, hai cái kiểu mị vô cùng nữ tử đi tới, áo mỏng khinh long, bộ ngực sữa nửa lộ, nhất nhìn nhất phán phong tình vạn trùng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tự nhiên mà vậy liền toát ra một mỹ thái, nhường huyết mạch phấn trương. Tiếp theo sự tình đơn giản, Chính Luân đem người lĩnh đi, phải về thánh giáo phục mệnh. Còn Hung Thác, hắn lưu tại Hồng Tụ lâu, vì không cho Tú bà đối với hai vị thẻ đỏ cô nương chuyện truy nguyên, hắn dự định hy sinh chính mình, cùng đối phương tiến hành một hồi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Hồng Trướng nhẹ lay động, chỉ nói lang quân nhân thiếu. Đây là một cái mỹ hảo thời kỳ, xuân triều bắt đầu khởi động, vạn vật sống lại, Hồng Tụ lâu phong vận dư âm Tú bà tỏa sáng đệ nhị xuân. Đợi được Hùng Thác thần thanh khí sảng đi ra Hồng Tụ lâu thời điểm, Chính Luân đã dẫn người đến rồi đại nhật thành giáo, thành công phục mệnh. Vương Hạo nhìn một chút hai cái tư thái yểu điệu, khuôn mặt tiểu mỹ nữ tử, hết sức hài lòng. Loại này sắc đẹp nữ tử tức thì liền hắn nhìn cũng có chút động tâm, nghĩ đến Tần Vấn cũng không ngoại lệ, chỉ cần thời cơ chín muồi, đối phương sẽ phải liệu mình cứu rút. Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, một cái thiên kiều bách mỹ nữ tử chúng mỹ dược, phải chịu dâm độc dày vò, chân mệnh thiên tử há có thể ngồi yên không lý đến. Nhất định cứu rút, không phải chẳng phải là ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa. Chân mệnh thiên tử mãi mãi cũng là sự tình ra có nguyên nhân, tức thì liền tao đạp nữ tử, cái kia cũng là bởi vì mỹ dược, chính hắn rất vô tội, rất bất đắc dĩ. Rồi trá. Còn không phải là mình muốn lên, không phải vì sao không cần còn lại biện pháp giải trừ mỹ dược, muốn phải dơ người thanh bạch. Nhìn chân mệnh thiên tử cái kia phó được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng liền khó chịu. Ngụy quân tử một cái. Lần này liền cho ngươi đến cái triệt triệt để diễm nộ, nhất long nhị phượng, để cho ngươi thoải mái thông khoái. Ở chân mệnh thiên tử thoải mái nhất thời điểm, đưa hắn thanh mai trúc mã gọi ra, xem hắn còn bán hay không ăn, hai bên đánh vào một khối, xem hắn lấy cái gì giải thích. Lúc này, Vương Hạo trong lòng được kêu là một cái vui sướng. Hắn sớm xem chân mệnh thiên tử khó chịu, dựa vào cái gì chân mệnh thiên tử vận thế tốt như vậy, rơi cái vách núi có bí kíp, đi cái sơn động có trung dâm độc mỹ nữ, mà đại phản phái lại chỉ có thể một mạch không may, rõ ràng thực lực một mạch so với đối phương mạnh, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể kinh ngạc. Ta đại phản phái không phục. Mạng ta do ta không khỏi tiền. Ta đại phản phái chính là muốn nghịch thiên quật khởi, nghiền ép ngươi cái này chân mệnh thiên tử. Lao tử chính là muốn hãm hại ngươi, chính là muốn chôn giết ngươi cái này giả nhân giả nghĩa chân mệnh thiên tử, không chỉ có muốn cướp ngươi cơ duyên, còn muốn cướp nữ nhân ngươi. Chỉ là tưởng tượng một cái Tần Vấn bị đánh bại chẳng cảnh, Vương Hạo đã cảm thấy cả người đều kích động muốn run rẩy, hắn muốn đem đối phương hung hăng chấn áp, cũng đã không thể xoay người. Hắn muốn chứng minh chân mệnh thiên tử không phải thần thoại, đó chỉ là một tầm thường thiên tài, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Chỉ cần mưu trèo thỏa đáng, là có thể đem bên ngoài áp đảo, mà sau gạt bỏ. Chém giết chân mệnh thiên tử, cướp đoạt số mệnh, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng có thể chịu tải thiên mệnh, vấn đỉnh tuyệt đỉnh. Vương Hạo đối với này rất có lòng tin, hắn còn nhớ rõ, chính mình thức hải bên trong có một khối thần dị thạch bi, nó kích phát đồ cần chính là thiên mệnh khí. Tuy nói không biết tấm bia đá kia đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng chỉ cần hơi chút vừa nghĩ cũng có thể biết chắc bất phàm. Cùng thiên mệnh khí độ có liên quan thạch bi, vật như vậy có thể là phàm vật ấy ư, khẳng định có lai lịch lớn, so với cái kia linh bảo không biết cao hơn nhiều thiếu cái tầng thứ, nói không cho phép chính là cái đó hỗn độn bí bảo, một ngày tế xuất, hủy thiên diệt địa. Vương Hạo rơi vào trong suy tư, tâm tình sao động, thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi lâu, hắn mới lần nữa chấn định, tâm tình bình phục. Làm khá lắm, trở về phía trước hướng Hồng Sam lĩnh chút tăng tiến tu vi đan dược, quyền đương tưởng thưởng. Vương Hạo hướng về phía Trịnh Luân nói đạo. Chương 67, tắm bách thú máu. Đa tạ thiếu chủ. Trịnh Luân mừng rỡ. Vương Hạo thần sắc đạm nhiên, nói, thay ta làm việc, đây là ngươi nên được. Mà về sau một khắc, hắn cảm giác có điểm không đúng, hắn hai cái chó săn vẫn luôn tại một cái, làm sao hôm nay không có đồng thời trở về phục mệnh. Hung Thác đây, hắn làm sao không có tới? Vương Hạo hỏi. Nghe vậy, Trịnh Luân khuôn mặt sắc trở nên có chút không tự nhiên, cái này vấn đề có thể khó trả lời, hảo huynh đệ của hắn ở trong thanh lâu, rất có thể vẫn còn ở cùng người vật lộn, tiến hành tọa tràng đại chiến. Sự tình như đây, nhưng, hắn có thể nói như vậy ấy ư, nói thẳng ra, đây chẳng phải là bán đứng huynh đệ, hơn nữa, còn có một điểm rất trọng yếu nhiều ném à. Cái này, nhân hùng đang xử lý hậu hoạn, sợ rằng phải chậm một chút mới có thể trở về. Trịnh Luân kiên trì nói đạo. Hậu hoạn. Vương Hạo nhíu mày lại. Ý của ngươi là, hai nữ nhân này là giành được. Thanh âm hắn trầm xuống, thần sắc khó coi, hắn muốn là có thể chỗ quản lý tình thủ hạng, cũng không phải là bốn chỗ gây phiền toái trói buộc. Cương đoạt nữ nhân việc này nói đại không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một cái xử lý không tốt, nói không chừng sẽ đem hai người cuốn vào, đến lúc đó phiền toái hay là hắn, cần hắn đi ra thu thập cục diện rồi dám. Dù sao, hai cái chó săn không phải hắn, chưa từng có cứng rắn bối cảnh, một ngày có người đâm đến chấp pháp đường, hai người khó thoát thánh giáo quy củ chế tài. Mặt khác có một chút, hắn không hy vọng chính mình thủ hạ hoành hành ngang ngược, không hề điểm mấu chốt, tuy nói bản thân hắn không phải người tốt, thường lấy phản phái tự cho mình là, nhưng là không cho là ước hiếp lương thiện là chuyện gì tốt. Một mặt mà làm ác, chúng bạn xa lánh, người như vậy khẳng định tiêu giao không được lâu lắm, sớm muộn hội bị kiếp, tiện đà vẫn lạc. Chân chính đại phản phái đều là thu nạp một nhóm người, chèn ép một nhóm người, đem chính mình ở trước mặt mọi người hình tượng đắp nặn tốt, như vậy mới có người đi theo, không bị cô lập, sau đó mới có thể sống lâu dài. Suy nghĩ tới đây, Vương Hạo mâu quang lạnh xuống, tiến lên trước một bước, nhìn gần đối phương, cho đối phương một áp lực thật lớn. Trịnh Luân cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ, khó có thể chịu được này cổ áp lực, thì dường như đang đối mặt một đầu thái cổ đại hung, trong lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn không còn dám giấu giếm, nhanh lên mở miệng, nói, người là ở trong thanh lâu tìm đến, thiếu chủ phân phó sự tình, chúng tôi không dám sang bậy. Chỉ bất quá cảm thấy sự tình tốt nhất bảo trì bí ẩn, cho nên mới vận dụng một ít phi thường thủ đoạn, làm cho tú bà không lên tiếng nữa. Trong thanh lâu nữ tử. Vương Hạo trong lòng cả kinh, nhưng mặt ngoài trên cũng là bất động tiếng sắc, tiếp tục hỏi, dùng cái gì thủ đoạn? Cái này Trịnh Luân bị kiếm hãm, mà sau suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định bán đi hảo huynh đệ của mình, phản chính hiến thân là Hùng Thác, cũng không phải là hắn, ném cũng ném không đến hắn đầu lên. TERUISNCUATUINET Hùng Thác ở lại Hồng Tụ Lâu, cùng tú bà điên loan đảo phượng, có cái này nhất gốc, đối phương cũng sẽ không nói lung tung. Tiếp đó, hắn cũng cảm giác cái kia cô áp lực như thủy triều thối lui. Vương Hạo không có pháp bảo trì lãnh túc thần thái, hắn bị hai người phương thức làm việc kinh trụ. Hai người này đủ kỳ lạ, hắn mệnh lệnh chỉ là tìm một dung mạo xinh đẹp nữ tử, kết quả hai người không chỉ có tìm được rồi trong thanh lâu, còn vì thiện về sau, đối với tú bà hạ thủ. Đặc biệt, còn có loại này thủ đoạn. Sắc dụ tú bà, thua thiệt bọn họ nghĩ ra được, hình ảnh kia nhất định, chỉ mới nghĩ một cái đều cảm thấy cay con mắt, khó có thể nhìn thẳng. Hùng Thác, các ngươi biện pháp này. Được rồi, hai người các ngươi cực khổ, quay đầu nhiều lĩnh chút đan dược. Vương Hạo nói như vậy. Vương Hạo không nói, hắn vốn định phê bình một cái hai người phương thức làm việc, nhưng lại nghĩ không gian nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng làm cho bọn họ lĩnh thưởng. Một lát, gái lầu xanh chuyện có một kết thúc, Vương Hạo cũng không có gì hay phân phó, để đối phương trở về, nhanh lên tu luyện, gần mấy thiên muốn đi phục ma lĩnh, muốn chuẩn bị sớm. Đúng. Trịnh Luân ứng tiếng, mà sau sẽ rút đi, chỉ bất quá, coi như hắn sắp đi ra lầu các thời điểm, hắn lại chết thân trở lại rồi. Thiếu chủ. Thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo. Nói, cái kia hai nữ tử trên người có bệnh hoa liễu, nam nhân dính không được. Mà về sau, Vương Hạo kinh ngạc, phong trung mất trật tự. Lúc trước hắn làm sao lại không có phát hiện hai cái này chó săn như thế tổn hại đây, hư đến trong xương đi, làm việc quá âm hiểm. Hắn muốn lừa bịp hại Tần Vấn, làm cho đối phương cùng Liễu Nguyệt Nhi trở mặt thành thù, kết quả hắn cho săn đắc hơn, liền xem như mưu kế một vòng nữ nhân đều cho tìm có dâm bệnh. Phát rổ, tiểu nhân vô sỉ. Người như thế nhất định quá đặc biệt hợp hắn khẩu vị. đối phó chân mệnh thiên tử sẽ hạ thủ tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Chân mệnh thiên tử đều là thuộc con rắn, mệnh cứng rắn, bình thường tiểu thủ đoạn đối với hắn căn bản vô hiệu, chỉ có phi thường thủ đoạn tài năng đối phó. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Hạo trong lòng mừng thầm, mặt ngoài trên lại giả vờ bình tĩnh. Hắn được bảo trì chính mình thiên chi tiêu tử hình tượng, không thể quá mức đê tiện, không phải lấy sau ở thuộc hạ trước mặt không tốt làm dáng. Vâng. Bẩm báo xong việc tình, Trịnh Luân rồi rời đi. Đối với Vương Hạo tâm tư, hắn nhiều thiếu cũng có thể đoán được một điểm, thiếu chủ đối với cái này chủng sự tình không tiện phát biểu ý kiến, nhưng nhất định là nhận đồng, không phải cũng sẽ không là một câu nhẹ bỗng đã biết. Làm thiên gần tối, Hùng Thác Phiêu lấy trở lại rồi, bước tiến lảo đảo, thập phần phù phiếm, hoạt thoát thoát một bộ miệt mài quá độ biểu hiện. Hắn cùng với Tú Bà đại chiến 300 hiệp, rốt cục đem đối phương chinh phục, đối phương trực tiếp hứa hẹn hắn chính là Hồng Tụ lâu thượng khách, lấy sau dẫn người tới chỉ cần trả phân nửa tiền bạc. Yêu cầu duy nhất chính là, lấy sau thường nhìn nàng, không có việc gì đi nàng trong phòng quát hội trà, tham thảo một cái nhân sinh. Cùng nay đồng thời, Phục Ma lĩnh, quần sơn thương mãng, cổ mục mọc thành bụi, khi thì có thái cổ manh thu rít gào, tiếng như sấm đánh, chấn thiên động địa. Đây là nhất chỗ nguy hiểm địa vực, đại địa là hắc màu nâu, chỗ chỗ tràn ngập sát khí, giống như một mảnh ma thổ. Tương truyền, nơi đây ở trong thời kỳ thái cổ từng phát sinh một trận đại chiến, thập phần kịch liệt, đại địa sụp đổ, núi đồi thay đổi xu thế, có thể nói kinh thế. Đại năng đều xuất hiện, chư thánh liên thủ, tế xuất vô số mạnh mẽ tuyệt đối thủ đoạn, mới khó khăn lắm đem nơi đây tác loạn hung vương trấn áp, phong ấn. Bất quá, tức thì liền bị phong ấn, cái kia một đầu hung vương cũng vẫn như cũ hung uy kinh người, nhiều năm mệt nguyệt phụt lên sát khí, đúng là đem sơn lĩnh đều ma hóa, biến thành đất chết, bình thường sinh linh không pháp gần sát. Phục Ma linh tên này cũng từ này mà đến, tuy nói theo tuế nguyệt biến thiên, thái cổ hung vương sớm vẫn lạc, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nó lưu lại sát khí lại biến được càng phát nồng nặc, làm cho cái này nhất địa triệt để trở thành ma thổ, tràn ngập yêu dị. Lại, rất nhiều manh thú đều xảy ra biến hóa, từng cái thực lực thuế biến, biến được tàn nhẫn không gì sánh được, hung tính kinh người. Bất quá, cũng chính là bởi vì như đây, có rất ít người sẽ chọn ở chỗ này tu hành lịch lãm, đem sinh tử không để ý, tiến hành nhất nghiêm khắc thí luyện. Tranh đấu cùng trời, đấu với đất, cùng manh thú chém giết, giết được máu nhuộm toàn thân, chiến đến mình đầy thương tích, chỉ vì có thể đột phá nhanh hơn, biến được càng mạnh. Thời gian, ta thiếu sót nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể vượt lên trước hắn, đánh bại hắn, hung hăng giẫm ở chân xuống. Nhất chỗ sơn lĩnh, Tần Vấn lớn tiếng rít gào, mắt chứng cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn móng tay lom vào lòng bàn tay, chảy ra tiên huyết, đỏ thâm không gì sánh được. Chen ép Tần gia, làm tổn thương ta phụ thân, Vương Hạo, ta với ngươi không cộng mang thiên. Tần Vấn ở phát cuồng, khàn cả giọng, con ngươi đều biến thành huyết hồng màu sắc, nhìn qua giống như hai quả tích huyết thạch, thập phần yêu dã. Oanh đấm ra một quyền, khí thế như rồng, hắn bạo nổ phát quá kinh người, trong nháy mắt đem một đầu độc giác man như oanh sát, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ. Tích đáp, tiên huyết tích lạc, mỗi một giọt rơi xuống đất trên đều tràn ra một đóa huyết ô mai, yêu dạ mỹ lệ, khiếp người hồn phách. Lúc này, Tần Vấn giống như một vị theo địa ngục đi ra chân ma, cả người tắm máu, quá dọa người, cả người đều là xích hồng sắc, máu chảy đầm địa, phản phất mới từ bên trong ao máu đi tới, hung thần thao thiên. Ngoài ra, hắn thân trên còn có một số thịt nát, thập phần sấm nhân, đó là chém giết manh thu thì tạo thành. Tần Vấn xuất thủ quá mức tàn nhẫn, làm cho manh thu trực tiếp nổ tung, thịt nát xương bể văng đến thân lên. Cái này hơn 10 thiên, ngày xưa hung lệ nóng nảy manh thu tình trạng thập phần thê thảm, gặp phải Tần Vấn chi về sau, chỉ có thể bị tàn sát, trở thành một loại tu luyện công cụ, một nhóm tiếp một nhóm chết đi. Tắm bách thú máu, rèn điệu tâm chi hỏa, chịu đốt tâm đau đớn, thiên truy bách luyện, sẽ thành chân linh thân thể. Tần Vấn tự lẩm bẩm, đem thiên lão truyền thụ cho hắn khẩu quyết đọc nhất lần. Đây là thiên lão lưu cho hắn sau cùng con bài chưa lật, tu thành chân linh thân thể, trong thời gian ngắn nhất đột nhiên tăng mạnh, bước vào tạo hóa cảnh, nhưng sau mới có tư cách đạp chân đại nhật thành giáo, cùng Vương Hạo một hồi cao thấp. Bây giờ, hắn hoàn thành bước đầu tiên, bách thú máu nhiễm lần toàn thân, qua mười mấy ngày, hắn không biết chém giết nhiều thiếu manh thú, chỉ là bắt được manh thú nội đan đều đổ đầy một cái túi da thú, có thể nói khủng bố. Đầy tay là huyết căn bản không đủ để hình dung, hắn hôm nay chính là một cái đồ tể, đối với sinh mệnh coi thường tới cực điểm. Hầu hết thời gian chém giết thú giữ thủ đoạn đều rất tàn nhẫn, cũng không phải là trực tiếp giải quyết, mà là hành hạ đến chết. Không ngừng tàn hại manh thú, khiến nó cảm thụ sợ hãi, nhưng sau từng điểm giàn vặt, thẳng đến chính mình giàn vặt nhân dục vọng triệt để tự thỏa mãn, sau đó mới đem bên ngoài chém giết. Hắn biết mình làm như vậy không được, quá mức tà ác, nhưng hắn không khống chế được chính mình, vừa nghĩ tới Vương Hạo, hắn liền tức giận muốn phát điên, chỉ có dùng phương thức này tài năng thư giải khai trong lòng ngất khí. Chỉ cần tu thành chân linh thân thể, đem Vương Hạo đánh bại, phá trừ tâm ma, tất cả sẽ tiêu diệt. Tần Vấn lẩm bẩm. Hắn hiện tại phải cân nhắc sự tình không phải là cái gì nhập ma, mà là như thế nào kích phát trong thân thể huyết mạch, tu thành bất diệt đạo khu. Đó là hắn cửu nhân không đội trời chung, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, vô luận trả giá cao gì hắn đều nguyện ý. Vạn hòa đốt tâm. Tần Vấn nói nhỏ, nói, đau khổ đi nữa thì như thế nào, ta không sợ. Vừa nói, hắn hướng nhất chỗ hang đi tới, nơi đó có địa hỏa bốc lên, hỏa thế kinh người, mặt đất trên tùy thời toát ra khói trắng, thập phần khủng bố. Cô đô cô đô. Có bọt khí toát ra, hang bên trong có nham tương đang chảy xuôi, chuyển hiện hồng nâu sắc, nhiệt độ nóng cháy kinh người. Tần Vân đi vào, không có vận chuyển linh lực, không có tế xuất phù văn, cứ như vậy con đường đi thẳng về phía trước, từng bước một, dũng mãnh can đảm. Hắn giống như một vị liều mình liều chết tử sĩ, thần sắc kiên nghị, quả quyết dũng cảm, đối mặt đáng sợ liệt hỏa không sợ chút nào. Bước vào hang thời điểm, hắn liền chân mày đều không mặt nhăn một cái, cắn răng một cái quan, liền chỉ vào kinh người nhiệt độ tiến vào, thập phần đơn giản cùng trực tiếp. Can đảm, không sợ. Trong lúc sinh tử có đại cơ duyên. Tần Vân biết rõ câu nói này đạo lý, cho nên hắn tiến vào, phải lấy vạn hỏa đốt tâm đau đớn, kích phát huyết mạch, rèn luyện chân linh thân thể. Chương 68, Tần Vân phá kỳ. Suy. Tần Vân trên người có khói trắng toát ra, đầy người tiên huyết lấy một cái tốc độ kinh người khô cạn, ngưng tụ thành vết máu, thập phần khủng bố cùng kinh người. Viêm hỏa hứng hực, tạo thành một xích hồng sắc sóng chiều, sôi trào mãnh liệt. Xoát một cái hỏa diễm đầu sóng đánh tới, chỉ làm cho người cảm thấy cơ thể đều muốn bị đốt, máu và xương hầu như dung hóa, khó có thể chịu được. A. Tần Vân gầm nhẹ, cả người huyết quản bạo khởi, giống như từng cái thật nhỏ du xà, dữ tợn đáng sợ. Lúc này, hắn da thịt đỏ đậm không gì sánh được, giống như là ở trong liệt hỏa nung khô cục sắt, đỏ bừng dọa người. Tần Vân vận chuyển bí thuật, đem bám vào với bên ngoài thân bách thú máu luyện hóa, ngưng tụ thành tinh thuần linh khí, cuồn cuộn khắp nơi thiên. Ngay giờ khắc này, trong cơ thể hắn phát ra nổ, giống như đại cổ chủ y động, thanh âm kỳ lớn, ngũ tạng lục phủ đều ở đây rung động, giống như là biến thành nào đó linh cụ, kiên cố không gì sánh được. Hắn ở thủy biến, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt mạnh mẽ, khí tức đang không ngừng tăng trưởng, giống như hóa thành một đầu thái cổ manh thú, hung lệ thao thiên. Bách thú máu, địa tâm chi hỏa. Hai người nhất gặp nhau, tức thì xảy ra đại biến, giống như tuệ ngôi sao tập kích nguyệt một dạng, phát sinh va chạm mạnh. Manh thú tinh huyết hóa thành nhất thuần chánh tinh túy, vì Tần Vân cung cấp đại lượng linh lực, đồng thời, hắn lấy này làm môi giới, trùng kích huyết mạch gông xiềng, ý đồ đem tổ tiên di tồn sức mạnh chân linh thả ra. Gào. Giống. Tần Vân gào thét, chịu được khó có thể tưởng tượng thống khổ, mỗi một chỗ đều ở đây cháy, đau đến cực hạn. Không biết có phải hay không manh thú tinh huyết quá mức bá đạo nguyên nhân, Tần Vân bên ngoài thân da thịt xé rách, xuất hiện rất nhiều vết máu, rất là dữ tợn, từng đường không ngừng chảy tiên huyết, rơi xuống đất lên, cảnh tượng dọa người. Két. Tiếp đó, một tiếng xương cốt gãy âm vang lên, Tần Vân đau mặt đến vặn mẹo, khó có thể chịu được. Không biết cái gì nguyên nhân, xương sườn của hắn đột nhiên chặt đứt, lần lượt gãy, hóa thành xương bể. Hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì, một đôi mắt nộ tĩnh, giống như một đầu nổi giận thái cổ sư tử, kiên cường bất khuất. Phá cho ta. Tần Vân giống to hơn, hắc phát rối tung, âm ba như sóng, gần giống như mặt hồ ở trên rung động giống nhau khuếch tán, thanh thế kinh người. Ken két ken két. Một tiếng lại một tiếng xương cốt gãy lịa thanh âm vang lên, Tần Vân đã máu nhuộm toàn thân, máu me đồng địa. Chỉ là, ánh mắt của hắn lại chưa từng thay đổi, vẫn như cũ kiên định, không thối lui chút nào, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng. Đưa tử địa mà hậu sinh. Thời gian từng điểm quá khứ, không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, có lẽ là nhất khắc trùng, cũng có lẽ là một canh giờ. Khanh khanh. Một hồi xương cốt luật động thanh âm vang lên, Tần Vân huệ bại khí tức nhanh chóng tăng trưởng lên, biến được cường thịnh không gì sánh được, giống như là thu được tân sinh, biến được thần khí đầy đủ, tinh thần mười đủ. Đột phá. Tần Vân nói nhỏ. Hắn hiện tại, cùng lúc trước xảy ra long trời lở đất biến hóa, chiến lực trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ, không thể so sánh nổi. Nếu như nói phía trước hắn ở phong thành xem như là một cái không tầm thường thiếu niên thiên tài, vậy hắn hiện tại chính là một cái chân chính cường giả, có thể cùng phong thành trong từng cái tộc trưởng, thủ lĩnh nói chuyện ngang hàng, tả hữu bộ tộc hưng suy. Nhập đạo kỳ, đại đạo bước vào một bước, cùng phàm nhân đã bất đồng, tu hành kéo dài tuổi thọ, không khỏi thiên mệnh. Sự thực lên, lúc trước hắn đối mặt tình huống cực kỳ nguy hiểm, tu luyện thì thân thể xảy ra vấn đề, lại không người hộ pháp, tiếp tục nữa, rất có thể gặp trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Như đổi một người, nhất định sẽ dừng hạ tu luyện, tìm một cái an toàn điểm dưỡng thương, sau đó sẽ tìm khác cơ hội đột phá. Nhưng Tần Vân bất động, hắn rất cố chấp, ý chí kiên định, không thể lay động, trực tiếp tuyển trạch đập nồi dìm thuyền, tức thì liền dựng trên một cái mạng, cũng muốn đột phá. Đây chính là chân mệnh thiên tử, đối với tu hành chấp nhất, đối đãi mình nghiêm ngặt vô cùng, ở thời khắc mấu chốt đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, không phá thì không xây được. Tần Vân đột phá, đến khác một cảnh giới, nhưng hắn khuôn mặt trên lại không có bất kỳ vui vẻ biểu tình, vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Còn chưa đủ, lấy bây giờ chiến lực, không thể đánh bại Vương Hạo. Lúc này, hắn song quyền nắm chặt, trong con ngươi tràn ngập không cam. Lúc này đây tuy nói đột phá, nhưng cũng không có đạt được hắn mong muốn kết quả. Chân linh thân thể tu luyện độ khó viễn siêu ra tưởng tượng của hắn, lúc này đây tức thì liền địa hỏa đoán thể, gặp vạn hỏa đốt tâm đau đớn, hắn cũng chỉ đem chân linh thân thể tu thành một bộ phận, khoảng cách hoàn toàn tu thành còn rất xa. Huyết mạch chi lực cũng như đây, vẫn còn đang ngủ say, giấu ở trong cơ thể sâu chỗ, không có kích phát. Chẳng lẽ là ta quá nóng ruột duyên cớ vì thế? Tần Vân nhíu mày tự nói, nói, Thiên Lão nói hỏa thối thể biện pháp cần ở nhập đạo kỳ chi sau sử dụng, bằng vào cái này một pháp môn có thể trực tiếp tu thành chân linh thân thể. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải là hay không bởi vì tu luyện quá nóng này nguyên nhân, lấy thuế phàm kỳ tu vi từng trải địa hỏa đoán thể, cho nên mới chỉ có thể đột phá tu vi cảnh giới, không pháp tu thành đạo thể. Hắn suy đoán, khả năng là bởi vì mình dục tốc bất đạt, không có tích lũy đầy đủ nội tình, sẽ mưu cầu đột phá, cuối cùng bởi vì thân thể tiềm lực không đủ, cho nên tức thì liền đã trải qua gian khổ rèn luyện, cũng khó mà phát sinh thuế biến. Thời gian, lại là bởi vì thời gian, như cho ta sung mãn đủ thời gian, như thế nào lại có loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tần Vấn hai tay nắm tay, đối với Vương Hạo hận ý lại thêm một phần. Như không phải là bởi vì Vương Hạo, hắn như thế nào lại bị buộc đến tình cảnh như thế, không chỉ có cảnh ngộ thê thảm, phảng phất chó nhà có tang, vì tu luyện thiếu chút nữa dựng trên tính mệnh. Không báo thù này, ta Tần Vấn thể không là người. Tần Vấn ở trong lòng phát thệ. Ở trong lòng nhắc nhở chính mình không nên quên cựu nhân, mà về sau, hắn lại đem tâm tư đặt ở tu luyện như thế nào thành chân linh thân thể lên. Một bước sai, từng bước sai. Giờ khắc này, Tần Vấn trong lòng thập phần ảo não, tràn ngập hối hận, hận chính mình quá vội vàng, vừa hận Vương Hạo ép người quá đáng. Tiếp đó, hắn là cắn răng một cái, nói, chỉ có nhắc lại trước từng bước, sử dụng Thiên Lão cho ta giảng thuật tạo hóa cảnh tu hành thủ đoạn. Thần lôi phạt thể, Thiên Lão từng nói Phục Ma Lĩnh có một con thái cổ bệ ngạ, chỉ cần mượn nó lực lượng, là có thể giúp ta tu thành đạo thể. Chỉ bất quá, cần hảo hảo chủ tính một phen, cái kia đầu bệ ngạn không dễ trêu chọc, hung hãn dọa người, chỉ cần một cái không cẩn thận, sẽ đem tính mệnh nhập vào. Tần Vấn thần sắc nghiêm trọng, chuẩn bị chủ tính một lần không tầm thường tu hành lộ tuyến, làm tức giận thái cổ bệ ngạn, làm cho đối phương truy sát chính mình, mà sau mượn đối phương phụt lên thần lôi rèn luyện thân thể. Không thể không nói, hắn là gan rất lớn, lớn nhất định kinh người, liền trêu chọc một đầu thái cổ manh thu loại này thủ đoạn cũng dám dùng, lấy đối phương lực lượng rèn luyện khí lực, mượn lực tu hành. Cần biết, đó là thái cổ manh thú, không phải sinh linh giống vậy, chiến lực rất mạnh. Chỉ cần đối với nó lực lượng phòng trừng có chút lệch lạc, không muốn nói tu hành, tiêu liền đầu khớp xương đều sẽ bị yên diệt, liền bột phấn đều không thừa một đống. Đây là một cái người điên, vì báo thủ, tu luyện liều lĩnh, tâm tính bền bỉ dọa người. Loại địch nhân này, có thể nói khủng bố. Chương 69, vậy ngạ. Bao La Đại Sơn, mênh mông vô bờ. Trong núi rừng có sương mù ai lượn lờ, mơ hồ nhìn không rõ lắm, một luồng ánh mặt trời chiếu xuống, lại tản mát ra đủ mọi màu sắc quang thải, mỹ lệ lóa mắt. Vương Hạo đoàn người cũng tới đến rồi Phục Ma Lĩnh. Bốn hạ xa nhau, tìm kiếm cấu xà tung tích. Chỉ bất quá, bọn họ rất tùy ý, thập phân ung dung, không có một chút cảm giác cấp bách, giống như là ở trong đồng tàn bộ, yêu thai du thai. Đây cũng không phải là qua loa cho xong, cũng không phải buông lỏng, mà là chưa tới thời gian, không cần thiết tiêu hao tinh lực. Cấu xà kiếm ăn đồng dạng tại chính ngọ, khi đó dương khí thịnh nhất, đối với nó hành động có ích lợi. Vương Hạo cùng Thần Thần đứng ở một khối, thấp giọng nói, chú ý bốn phía, như phát hiện Tần Vấn khí tức, trước tiên nói cho ta. Tần Vấn. Thần Thần kinh ngạc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, hắn ở Phục Ma Lĩnh. Làm sao ngươi biết? Tiểu nha đầu buồn bực, nàng gần nhất một mạch đối đai ở Vương Hạo bên cạnh, một tấc cũng không rời, làm sao không có nghe được tin tức này? Ta tự nhiên có ta xử lý pháp. Vương Hạo đạm nhiên, nói, ngươi chỉ cần cảm ứng được, liền trực tiếp nói cho ta, cái khác không cần để ý nhiều. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tiểu nha đầu mất hứng, nhỏ giọng thầm thì, đối với Vương Hạo rất bất mãn. Nàng là ngoại nhân ấy ư, rõ ràng là một cái thân cận đến không thể thân cận vợ, một cái thị thiếp. Có gì cần giấu giếm? Nói cái gì đó, có phải hay không lại muốn bị đánh? Vương Hạo trừng mắt, không để cho nàng hòa nhã sắc. Nghe được bị đánh hai chữ, tiểu nha đầu lập tức cảnh giác, nhanh lên lui lại, một đôi đen tủi mắt to nhìn chằm chằm Vương Hạo, thập phần chuyên chú, e sợ cho đối phương một con bàn tay to đưa tới, đưa nàng ép đến, nhưng sau có thể tinh thần đánh nàng cái mông. Vương Hạo lúc này mới lòng dạ lênh lẹ chút, tiểu nha đầu phiến tử liền không thể cho hòa nhã sắc, tiết kiệm nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, giẫm lên mặt mũi, thi triển những thứ kia lén tới vô sỉ thủ đoạn. Nhường tâm lý cách đứng. Lúc này, hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ phát hiện Tần Vấn, nhưng sau mời quân vào trọng. Trịnh Luân, Hung Thác sớm mang theo hai nữ tử tiến nhập Phục Ma Lĩnh, cùng hắn nhóm khoảng cách không xa, bất quá, vì tách ra Liễu Nguyệt Nhi, bọn họ tạm thời không thể lộ diện. Mà Thần Thần thân có hỏa linh thể, đối với Tần Vấn viêm thể có đặc thù cảm ứng, chỉ cần đối phương gần sát, tất nhiên có thể phát hiện. Cho nên nói, hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, nắm chắc phần thắng, chỉ cần đối phương xuất hiện, vậy trốn không thoát, nhất định lên đài hiến đùa giỡn. Một con rồng đùa giỡn nhị phượng, tình cảnh kia tuyệt đối kịch liệt, chân mệnh thiên tử tung hoành ngang dọc, chưa từng có từ trước đến nay, lấy một cái đặc định tư thế xung phong liều chết, giết được hai cái gái lầu xanh đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Liệp sát cấu xà loại này sự tình làm cho ám vệ tới là được, không cần tự mình động thủ. Vương Hạo đi tới Liễu Nguyệt Nhi trước mặt, từ tốn nói. Liễu Nguyệt Nhi cũng là lắc đầu, nói, đây vốn là ta chuyện riêng của mình, phiền phức Vương sư huynh liền đã không nên, có thể nào khoanh tay đứng nhìn, làm một cái người rảnh rỗi. Vương Hạo không có nhiều lời, lấy lòng loại này sự tình điểm đến thì ngưng là được, không thể quá tận lực, không phải có vẻ quá ra vẻ, nhường hoài nghi dụng tâm kín đáo. Mà về sau, hai người nói tới tu hành, ngồi mà nói xuông. Hai người đều là xuất sắc thiên tài, vì mỗi bên tự thánh địa trong thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, kiến thức rộng rãi, đối với các loại đạo pháp linh thuật đều có độc đáo kiến giải, bắt đầu giao lưu không trở ngại chút nào, thập phần vui sướng. Hai người trò chuyện với nhau, đều cảm thấy đối phương không tầm thường, có lúc, một người đem quá khứ gặp phải vấn đề nói ra, tên còn lại thậm chí có thể nói ra mấy loại giải quyết phương pháp, nhường hiểu ra, có dũng khí đẩy ra mây mù thấy xanh tiên cảm giác. Đang ở bọn họ luận đạo thời khắc, đột nhiên, có một hồi cự đại âm vang truyền đến, kỳ âm chấn động tiên, dường như xảy ra địa long xoay người một dạng, sơn hà run rẩy. Ùng ùng. Cổ thụ khuynh đảo, núi đá vỡ nát, cảnh tượng kinh người không gì sánh được, thì dường như muốn mạt thế hàng lâm một dạng, khủng bố thao thiên. Giờ khắc này, trên bầu trời cuồng sa tịch quyển, đại phong cũng theo đó dựng lên, làm cho thiên địa rơi vào mê mang, cái gì đều nhìn không rõ. Thiên biến sao? Vương Hạo thần sắc nghiêm trọng. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hắn khuôn mặt biến sắc, bởi vì hắn thấy được một đầu thân hình khổng lồ sinh linh bệnh ngạn. Bệnh ngạn hình thể cực lớn, dường như một tòa tiểu sơn, hành tẩu đứng lên đất rung núi chuyển, khiến người ta cảm thấy là ở địa chấn. Đây là một đầu cường đại thái cổ mãnh thú, khí tức quá mạnh mẽ, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên, cách rất xa đều có thể cảm nhận được đối phương sát khí trên người. Phục ma linh quả nhiên không phải đất lành, liền bệnh ngạn loại này sinh linh mạnh mẽ đều tồn tại, nếu là bình thường tu sĩ tiến đến, không có đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, gặp phải bệnh ngạn, 8 phần 10 muốn chết oan chết uổng. Vương Hạo tự nói, đồng thời bắt đầu lui lại, chuẩn bị tách ra đầu này không biết vì sao mà nổi giận hung vương. Giống. Bệnh ngạn rít gào, thanh âm chấn động thiên, mặc dù cũng không ẩn chứa thanh ba công kích, nhưng chuyển vào nhị tế thời điểm vẫn cảm giác một hồi ông hưởng, giống như là bị người trọng trọng quạt một bạt hai, trong nháy mắt mất thông. Giang giác. Một đạo tử sắc thần lôi rớt xuống, to đại băng lãnh, giống như là mãng xà một dạng bắn nhanh mà ra, đánh vào một tòa tiểu sơn lên, làm cho tòa kia tiểu sơn tức thì nổ tung, hóa thành bột mịn. Vào thời khắc này, một đạo thon gầy cao to thân hình bạo lướt mà ra, hắn thân pháp cực nhanh, thoáng như một căn rời dây cung thần tiễn, nhanh chóng nhưng theo nát bấy tiểu sơn vọt lên ra, chui vào nhất chỗ tùng lâm. Tần vấn. Vương Hạo đồng tử chợt co rụt lại, phát hiện cái này làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ đối thủ. Cùng ngay đồng thời, thần xít tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói, Vương Hạo, ta tìm được rồi nhất kiện vật rất trọng yếu. Nói xong về sau, tiểu nha đầu dùng sức cho Vương Hạo đục lỗ sắc, ý kia rất rõ ràng, chính là ám chỉ nàng chiếm được tần vấn tin tức, muốn báo cho Vương Hạo. Vương Hạo hiểu, chẳng qua không có quá khứ, hắn đã tận mắt thấy tần vấn, không cần lại xác nhận. Rời khỏi nơi này trước, chuyện khác chờ một hồi hay nói. Vương Hạo nói như vậy, có thể món đồ kia rất chân quý. Thần nói đạo, nàng không nhìn thấy tần vấn thân ảnh, chỉ cho là Vương Hạo không có lộng rõ ràng bản thân ý tứ. Rời khỏi nơi này trước. Vương Hạo nói đạo, chân thật đáng tin. Chỉ bất quá. Liễu Nguyệt Nhi một mạch im miệng không nói, nàng nhìn tiểu sơn tạc liệt địa phương, ánh mắt phức tạp. Khoảng khắc về sau, nàng lên tiếng, nói, ta muốn ly khai một hồi, không thể cùng các ngươi đồng hành. Vương Hạo thanh âm trầm xuống, nói, hung vương đang ở phụ cận, tùy ý một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Ta thấy hắn. Liễu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, hắn vô tình, nhưng ta không thể vô nghĩa, ta cùng với hắn tự tiểu một khối trường lớn, làm không được thấy chết mà không cứu được. Lời còn chưa dứt, nàng tiểu liền xông ra ngoài, tố thủ vỗ nhẹ, thành phiến quang vũ rơi, ngưng tụ thành từng đạo ngọc kiếm, hướng về bệnh ngạn chặt chém đi. Nàng rất kiên định, cho rằng người sẽ đối được lương tâm của mình. Đối phương là nàng khi còn bé bạn chơi, tuy là tư nhân đã biến, nhưng ngày xưa tình nghĩa không pháp cải biến, nàng có cần phải xuất thủ cứu đối phương một mạng. Vương Hạo chân mày nhíu chặt, một lát, hắn giáng lên một tấm bí mật phủ, nhưng sau cũng liền xông ra ngoài. Lúc này tuy nói nguy hiểm, nhưng cùng với thời gian cũng là một thời cơ tốt, truy kích theo. Nếu như vô tình gặp hắn trọng thương chân mệnh thiên tử, cái kia liền có thể một trường đem đối phương đánh chết. Nếu như chân mệnh thiên tử không có bị thương, không có nắm chắc đánh chết, vậy hắn cũng sẽ không lỗ lả, lúc này đứng ra, nhất định có thể làm cho thiếu nữ sinh lòng hảo cảm. Suối dục chính cung nương nương, đồng dạng cũng là đối với chân mệnh thiên tử một loại đả kích. Một cái ở nàng bị bắt thì ngay cả mặt mũi đều giấu giếm, một cái đang đối mặt thái cổ manh thú thì lại quả đoán xuất thủ. Cái này còn dùng tương đối ấy ư, không cần nghĩ liền tuyển trạch sau người. Có tình có nghĩa nam tử mới đáng giá phó thác trung thân. Đối phương là chân mệnh thiên tử thì như thế nào, bị thương lòng của thiếu nữ, một câu đừng nên xem thường người nghèo yếu có thể không pháp địch tiên. Chương 70, lạnh nhạt. Vương Hạo theo sát tới, làm cho Liễu Nguyệt Nhi thập phần động dung. Vương sư huynh, ngươi hà tất tự thân thiệp hiểm? Ngăn cản bệnh nạn không phải việc nhỏ, vô cùng có khả năng bị thương, huống chi, ngươi còn cùng tần vân có cựu án. Vương Hạo giếng nước yên tĩnh, nói, ngươi bây giờ ở tay ta xuống, chịu ta ra roi, gặp phải nguy hiểm ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Mấy lời nói vân đạm phong khinh, tựa hồ không có gì lớn, lẽ ra như này, bất cứ người nào đều sẽ tuyển trạch làm như vậy. Nhưng, vừa vặn là loại thái độ này, làm cho thiếu nữ bị xúc động mạnh, sinh lòng cảm kích. Đạo lý là đạo lý này, nhưng thế gian chi lớn, lại có bao nhiêu người có thể có loại này kiên trì, hành vi thường ngày. Nói là lông phượng và sừng lân không chút nào quá đáng. Đối đãi thuộc hạ giữ gìn, tức thì liền đối mặt thái cổ hùng vương cũng không sợ, có như vậy đảm đường cùng khí phách nam tử, người như vậy trên đi nơi nào tìm, thì như thế nào không khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ. Quắt. Một tiếng quát to, Vương Hạo xuất thủ, trực tiếp tế xuất phá thiên chỉ, đen nhánh quang trụ ầm ầm rơi xuống, thẳng hướng bệnh ngạn. Ngọc kiếm, hắc quang, hai người đánh giết hợp tới nhất chỗ, nhằm phía thái cổ manh thú. Giờ khắc này, quang hoa khắp nơi thiên, thập phần rực rỡ, vô số phù văn nở rộ, ngưng tụ thiên địa linh khí, tạo thành uy lực tuyệt tục công kích. Oanh. Hai người công kích thủ đoạn ầm ầm rơi xuống, phát sinh nổ lớn, làm cho thái cổ hung vương bị đau không ngớt, lui về sau một bước. Giống bệ ngạn bị chọc giận, thập phần táo bạo. Với nó mà nói, tạo hóa cảnh tu sĩ chính là con kiến hôi một dạng tồn tại, liên tiếp bị côn trùng nhỏ khiêu khích, gặp nhục nhã, nó không thể chịu đựng được. Thứ lạc. Một đạo hừng hực tử sắc lôi đình bắn nhanh, xuyên phá mây mù, ầm ầm nổ tung, tạo thành một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ, tối như mực, thập phần sâu thẳm, tựa như một tòa khiếp người hồn phách vực sâu, người bình thường xem hơn mấy nhãn đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Xoát. Bạo tạc chi về sau, một đạo sóng xung kích xông lại, cái này một mạnh mẽ khí lãng, thập phần cuồng mãnh, đồng thời có một loại nóng cháy, nhiệt độ cực cao, nhường bắt trước Phật thân tới miệng núi lửa, không nhiệt không chịu nổi. Vương Hạo, Liễu Nguyệt Nhi nhất tề lui lại, tạo ra linh lực màn sáng ngăn cản. Ong ong linh lực quang cháo đung đưa, điên cuồng rung động, giống như là ở chịu đựng giang hà sóng to trùng kích, từng làn sóng liên miên không dứt. Một kích vai, đáng sợ phải sợ. Bệ ngạn, trong thời kỳ thái cổ vô địch hung thú vương, tung hoành vô địch, một thân lôi pháp kinh thế, từng một mình chiến thai họa, trấn áp thiên ma. Đây là một loại thần thú, ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong riêng thời kỳ từng cùng nhân tộc có đồng thời xuất hiện, hưởng thụ nhân tộc sinh linh tế tự, bảo hộ nhân tộc. Bất quá, cái này một đầu bệ ngạn hiển nhiên đối với nhân tộc không có hảo cảm, nhất là bây giờ, càng là táo bạo tới cực điểm, hận không thể dùng móng vuốt đem cái này mấy con khiêu khích nó con kiến hôi đập chết, nhưng sau nghiền thành bụi phấn. Ù. Đại địa ầm vang, sơn thể đứt đoạn, nơi đây giống như xảy ra một hồi tuyệt thế đại chiến, ầm ầm thanh âm không ngừng, tiếng vang chấn thiên. Thái cổ manh thú thay đổi đánh giết mục tiêu, không hề truy sát Tần Vân, ngược lại công kích tập kích nó Vương Hạo cùng Liễu Nguyệt Nhi. Tần Vân một đường trốn chết, thập phần chật vật, đột nhiên áp lực suy giảm, có thở dốc cơ hội, trong lòng thập phần vô cùng kinh ngạc. Bệ ngạn một mạch đuổi tới cùng không nỡ, thập phần mang thủ, làm sao đột nhiên không đuổi. Hắn chậm lại cước bộ, quan sát cái kia đầu bệ ngạn, muốn nhìn đối phương một cái đến cùng gặp cái gì con mồi, thế mà lại rời đi lực chú ý. Mà về sau, hạ nhất trước mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Liễu Nguyệt Nhi, cái kia quá khứ làm hắn hồn khiên mộng nhiều thiếu nữ. Thiếu nữ cùng một cái tuấn lãng thiếu niên đứng chung một chỗ, liên thủ đối địch, tương hỗ là bằng theo, phối hợp hết sức ăn ý. Bọn họ động tác có chút thân cận, nhất là người thiếu niên kia, mỗi khi bệ ngạn đánh giết đến thời gian, hắn đều hội che ở thiếu nữ trước người, làm ra một bộ ngăn cản đánh giết tư thế. Đây không phải là cùng manh thu đấu pháp, càng giống như là một lần tỏ tình. Oanh. Tiếp đó, lại là một lần đánh giết. Bệ ngạn móng vuốt lớn từ trên trời giáng xuống, sắp sửa rơi vào Vương Hạo thân lên. Ở nơi này lúc, Liễu Nguyệt Nhi theo Vương Hạo sau lưng đứng dậy, xông lên trước, không để ý sinh tử, lấy một cái chân mệnh linh thuật cứu Vương Hạo. Tần Vân hai tay nắm tay, tức giận đến con ngươi đỏ lên, hàm răng càng là cắn văng lên, giống như là một đầu nổi giận sư tử. Phẫn nộ muốn điên đã không đủ hình dung hắn bây giờ tức giận trong lòng, Tần Vân nổi điên, không cách nào khống chế tâm tình của mình, thần sắc dữ tợn, một hồi vô cùng thống khổ, một hồi vừa hận ý thao thiên, giống như phong ma. Ta hận a. Tần Vân ngưỡng thiên gào to, thanh âm chấn thiên, một đôi mắt hóa thành huyết hồng màu sắc, yêu dạ mỹ lệ. Vương Hạo, ta phải giết ngươi. Hắn phát thệ, như máu hai tròng mắt chán ra hai quả phù hiệu, hóa thành lợi kiếm, đem trước người một gốc cây cổ thụ chặt đứt, mà sau ầm ầm nổ tung, hóa thành khắp nơi nghìn mảnh gỗ. Hắn ở xa chỗ nhìn hai người, trong lòng hận ý thao thiên, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cũng thay đổi được sâm lạnh, không hề trộn lẫn cái khác cảm tình. Liễu Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Vân nói đạo, một chữ một trận, tiếng như khắp huyết, lại không ngày xưa ôn nhu, có chỉ là hờ hững cùng băng lãnh. Xa chỗ, Liễu Nguyệt Nhi đối với cái này vị ấu thì bạn chơi lòng có ràng buộc, hướng về phía bên này nhìn thoáng qua. Sau một khắc, ánh mắt hai người gặp nhau, một cái thân thiết, một cái khác cũng là cực hạn lạnh nhạt. Tần Vân cười nhạt, mà sau quay đầu rời đi. Không có gì tốt quả niệm, ngày xưa ôn nhu nữ hải đã không ở, bây giờ thiếu nữ là Vương Hạo nữ nhân, là kẻ thù của hắn. Đặt trước mặt sự thực nói rõ tất cả. Nhất đôi cấu kết với nhau làm việc xấu cầu nam nữ, ở phục ma lĩnh cùng chống chọi với manh thú, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à? Đối phó Tần gia chính là hắn nhóm, hiện tại tới phục ma lĩnh, mục đích cũng không cần nói cũng biết, chính là vì trên người của hắn món đó bí bảo. Thủy Linh Châu, đây là Liễu Nguyệt Nhi đối phó Tần gia mục đích chỗ. Chương 71, Thư Bảo Bảo Thần Thần. Đối phó một đầu cường đại hung vương, hai người tự nhiên phải đem hết toàn lực, cùng nhau chống coi. Bất quá, những thứ kia đứng ở thiếu nữ trước người động tác cũng là Vương Hạo cố tình làm. Đây cũng không phải là hiểu rõ vấn đề, muốn ở trước mặt thiếu nữ biểu hiện, mà là vì để cho Tần Vân thấy một màn này, làm cho hắn sinh lòng oán giận, đối với Liễu Nguyệt Nhi do ái sinh hận. Chính là chỗ này này gian trá, đại phản phái chính là âm hiểm như thế. Không ngừng cho chân mệnh thiên tử xử bán tử, làm cho đối phương đi trên thiết kế xong tuyệt lộ. Còn Liễu Nguyệt Nhi liệu mình cứu rút, đó cũng không phải Vương Hạo mưu trèo, thuần túy là một lần ngoài ý muốn, thiếu nữ một lòng nghĩ ngăn cản hung vương, trong lúc lơ đảng liền phối hợp Vương Hạo, diễn ra một hồi tình trạng ý thiếp tốt đùa giỡn. Tần Vân đi, trước khi rời đi chỉ có một đạo vô cùng băng lãnh ánh mắt. Điều này làm cho thiếu nữ triệt để tổn thương thấu tâm, không nghĩ tới đối phương lại như này vô tình, nàng là đến giúp đỡ, đặt mình vào nguy hiểm, chính là vì trợ giúp đối phương thoát ly hung vương truy sát. Mà Tần Vân đây, chẳng những không có cảm kích, nhãn thần còn lạnh đáng sợ, phảng phất coi nàng là thành cựu địch. Thiếu nữ có trong nháy mắt mất thần, khó có thể đem điều này lạnh nhạt tích kỷ mặt mũi cùng lấy trước kia cái một thân chính khí, dũng cảm không sợ Tần Vân liên hệ với nhau. Đối phương biến hóa quá lớn, tuy là khuôn mặt không biến, nhưng bây giờ tính tình cũng là như vậy nhường xa lạ. Thế sự biến thiên, cảnh còn người mất.